Chương 264, sủng vật này ta muốn chương 264, sủng vật này ta muốn theo Bitmom đóng băng bàn tay rung động con đoàn, khối băng hơi hơi rung động, nhưng rất nhanh sắc mặt Bitmom liền khó nhìn lên. Nàng cảm giác lực lượng của mình chịu đến rất lớn ngăn cản, không cách nào thuận lợi áp dụng. Đây là Demon Is chặt của Etit cùng quang hoàn đóng băng kết hợp sinh thành đóng băng, mang theo một tia sức mạnh còn sót lại không tán đi. Bây giờ còn chưa có biến thành băng tự nhiên, Bitmom muốn dựa vào sinh mệnh giao phó thông thường sẽ khá khó khăn. Nhìn xem xung quanh vẫn không nhúc nhích khối băng, sắc mặt Bitmom trầm xuống, lần nữa phát động chiêu thức. Chỉ có điều lần này sử dụng chính là mảnh vụn linh hồn của nàng. Lần này chiêu thức cuối cùng thành công, khối băng vây quanh Bitmom trực tiếp dung hợp ra một chỗ trống rỗng lớn, khiến cho nàng có thể hoạt động cơ thể. Ở trước mắt nàng cũng xuất hiện một đóa mây màu xanh lam, vân hạ tán lạc những tiểu tuyết hoa. Trên đầu nó mọc ra một đầu tóc màu băng lam, con ngươi màu đen cùng lông mi màu đen, thoa cùng tiểu son môi với Bitmom, có thể rõ ràng nhìn ra giới tính của nó. Mụ mụ. Âm thanh nghe có chút cao lãnh rét thấu xương. Mạ mạ mạ. Về sau ngươi liền kêu còi hẳn. Vâng, mụ mụ. Trong chiến trường của loạn, sự giao phong kinh người giữa sư tử vàng và ẹ tịt cuối cùng kết thúc bằng việc sư tử vàng bại lui. Kiếm thuật, bờ sổ sổ củ, hạ sổ củ hạ kỷ quấn quanh ba thứ được sư tử vàng kết hợp lại. Nhưng ẹ tịt bên này cũng không phải kẻ dễ đối phó, lệ mòn ít chát, cực đông quang hoàn cùng với huyết chi thịnh yến và kiếm thuật. Ở cấu trúc phía trên, cực đông quang hoàn của nàng càng thiên về bị động, cho nên ẹ tịt cơ bản không cần tốn tinh lực để sử dụng nó. Đúng là như thế, dù là mạ tổ ít của sư tử vàng vô cùng kinh người, lại như cũ thua ở dưới đóng băng của ẹ tịt. Giang co tiếp nữa, đóng băng của ẹ tịt liền muốn diễn sinh đến trên người hắn đi, cho nên sư tử vàng chỉ có thể lùi bước. Tại sau khi sư tử vàng lùi bước, ẹ tịt không tiếp tục truy kích, mà là nhìn về phía hướng Bitmom, chỉ thấy khối băng cự hình đó xuất hiện một lỗ lớn thông ra bên ngoài, mà Bitmom cũng từ bên trong đi ra. Phanh phanh phanh, tiếng bước chân nặng nề đạp vào trong lòng hải quân. Lúc này, bọn hắn không nghĩ tới khi ẹ tịt đại nhân lại giao chiến với sư tử vàng, Bitmom bị đóng băng vậy mà lại xuất hiện, bên cạnh còn đi theo một đóa mây màu lam sẽ tung bay bông tuyết nhỏ. Mạ mạ mạ, sư tử vàng, ngươi cái tên này tới đảo của ta là có chuyện gì không? Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt? Lúc này, sư tử vàng nghe được lời nói của Bitmom cũng không khỏi phá lên cười. Ha 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 ha. Lìn, không nghĩ tới ngươi còn có thể đi ra. Sau đó hắn hít một hơi thuốc lá, sắc mặt trầm xuống. Chỉ có điều, trước đó ta không có đáp ứng, bây giờ thấy ngươi bộ dáng này thì càng không cần nói. Không nói cái này, lần này tới, là hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi, đến ta ở trên đảo làm khách. Lao nương liền xem như bây giờ cũng là một cánh hoa. Đến nỗi làm khách. Bitmom vừa đi về phía hồ mị bị đóng băng của chính mình vừa nghi ngờ hỏi. Chính là kèm theo nghiên cứu viên của ta trên còng tay nghiên cứu trên đài nằm một chút, vô cùng đơn giản. Nghe được Bitmom nghi hoặc, sư tử vàng cũng không thèm để ý chút nào nói, phản phất chỉ là một chuyện nhỏ. Rắc rắc rắc. Mụ mụ. Hàn băng đóng băng nạ bộ lệ ổng pha toái, Bitmom cầm lên đại đao gánh trên vai, sắc mặt triệt để trầm xuống. Sư tử vàng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghiên cứu viên nào? Cái Bitmom tưởng tượng liền biết, quái vật kia họ rồ xì mà. Chỉ có điều nàng bạn không nghĩ tới sư tử vàng vậy mà đi theo tới nhục nhã nàng. Còn vô cùng đơn giản, thật coi nàng không còn cách nào khác. Đối mặt sắc mặt âm trầm cùng với khí chàng kinh khủng của Bitmom, sư tử vàng cũng chỉ là hơi hơi hít một hơi thuốc lá, sau đó tiếp tục nói. Lina, kẻ yêu chỉ cần phục tùng ngăn bài, phản kháng chỉ có thể tăng thêm thương vong. Mạ mạ mạ, sư tử vàng, không nghĩ tới có một ngày ta trong mắt ngươi vậy mà trở thành kẻ yếu. Thực sự là, làm cho người không quay a. Bitmom lúc này cười phá lệ khiếp người, hai người phản phất hết sức căng thẳng. Ta nói, các ngươi náo đủ chưa? Tại hai người sắp đại chiến lúc, ẹ tịt mở miệng. Nàng lên tiếng khiến cho tầm mắt của hai người lập tức thay đổi vị trí ở trên người nàng, đồng thời cũng làm cho trong lòng hải quân mát lạnh. Hai đại hải tặc vốn là muốn vật lộn, bọn hắn còn trong lòng mừng thầm. Dù sao cũng là hai đại hải tặc truyền kỳ, coi như bọn hắn đối với ẹ tịt lại có lòng tin, cũng không cho rằng nàng có thể lấy một chọi hai. Trong tình huống này, rõ ràng rút lui là lựa chọn tốt nhất. Náo, hải quân nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đông cứng ta coi như thắng. Bây giờ ta thế nhưng là có coi hoàn, có nó tại, đóng băng của ngươi sẽ đối với ta không hề có tác dụng. Cốc cốc cốc. Coi hoàn sao? Thú vị, sủng vật này ta muốn. Ẹ tịt từng bước một hướng đi sư tử vàng, gió lạnh thổi lên sợi tóc băng lam của nàng. Hai tròng mắt của nàng mang theo chế nhạo cùng băng lãnh, trong tay nắm chặt chuôi đao, trên thân mang theo hàn khí kinh người. Trận chiến đấu này nàng dự định nhanh chóng kết thúc. Nhìn xem ẹ tịt mang theo ánh mắt lạnh lùng đi tới, sư tử vàng chẳng biết tại sao có chút bất an. Mạ mạ mạ, muốn gọi hoàn sao? Có thể, làm được liền đến lấy. Tại Bitmom cùng thiếu, sư tử vàng cẩn thận, hải quân gánh chịu cùng với băng hải tặc Bitmom mừng thầm dưới ánh mắt. Thế giới dừng lại. Mạ hạ bạt mở ạ. Quang mang màu lam vô thiên cái địa lan tràn. Đây là. Lúc này, ý thức của sư tử vàng cũng không theo lúc đóng băng mà đình trệ, tinh thần cực đoan cường đại khiến hắn cùng đối chọi. Hắn phát giác cái bất động màu lam này. Nhìn xem cảnh tượng chung quanh đình trệ, sư tử vàng chấn kinh, đây là sức mạnh gì? Thế giới bị đông cứng. Chỉ có điều bây giờ hắn không có quá nhiều thời gian để tự hỏi, bất kể thế nào, sự xuất hiện của ẹ tịt chính là mối đe dọa mạnh mẽ. Hắn bây giờ muốn làm chính là nhanh chóng thoát khốn. Lúc này, ý chí của hắn liều mạng dẫn dắt cơ thể hành động. Mà ẹ tịt nhìn xem ánh mắt hắn bắt đầu linh động cũng mỉm cười, sau đó vô số trạng kích trực tiếp vượt qua cơ thể sư tử vàng không chút phòng bị. Cực băng xương đóng tân tinh. Theo một kích cuối cùng, cơ thể của sư tử vàng trực tiếp bị mấy chục mét hàn băng đông thành hình cầu. Mà trải qua mấy giây dãy rủa, sư tử vàng cuối cùng có thể hành động. Bây giờ, cực đông quang hoàn của Ệ Tịt càng cường đại hơn, sử dụng ra tuyệt chiêu cũng càng lợi hại hơn. Cho dù là sư tử vàng phát giác được dị thường, toàn lực dãy rủa cũng cần mấy giây mới có thể thoát ra. Mà chút thời gian này đã đủ Ệ Tịt hành động. Thoát khỏi lúc đóng đông, sư tử vàng chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt không làm gì được, đồng thời băng lạnh thấu xương khiến cho thân thể hắn cứng nhắc. Cảm giác buồn ngủ từ trong đại não truyền đến. Hắn lúc này lâm vào một khốn cảnh khác. Sức mạnh đó là chuyện gì xảy ra? Năng lực kinh người như thế, hắn là muốn thua sao? Nói đùa cái gì? Làm sao lại thua với một nữ hoa tử vừa gia nhập vào hải quân trong tay? Chỉ có điều vô luận là sư tử vàng dễ rùa thế nào cũng không có ý nghĩa. Ệ Tịt một chiêu cuối cùng trực tiếp đem hàn khí áp xúc vào trong cơ thể hắn một phát. Mức độ hàn khí này khiến cho thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ. Thể chất của hắn mặc dù cường đại, nhưng mà lực phòng ngự lại không có đặc tính đau thương bất nhập như Bitmon. Không có bật sổ cụ hạ kỳ, không chút nào phòng bị để cho Ệ Tịt chặt nhiều lần như vậy thêm một kích đại chiêu đóng băng. Lúc này, sư tử vàng cũng vô lực hồi thiên. Nếu như hắn biết nàng sẽ có loại chiêu thức này, có lẽ sẽ sớm toàn thân bật sổ cụ. Nếu như ban đầu không có chấn kinh ngây người, có lẽ có thể nhanh chóng hơn thoát ly loại trạng thái này. Nhưng mà thực tế không có nếu như. Chương 265, Ệ Tịt thống trị chiến trường, họ Dỗ Sĩ Mã xuất hiện can thiệp. Chương 265, Ệ Tịt thống trị chiến trường, họ Dỗ Sĩ Mã xuất hiện can thiệp. Ệ Tịt nhìn qua sư tử vàng trong băng đóng băng, khóe miệng khẽ cong lên. Quả nhiên, những kẻ có thể chất yếu ớt như hắn thì dễ giải quyết hơn nhiều. Giải quyết xong sư tử vàng, Ệ Tịt liền nhìn về phía Bitmon. Bitmon vẫn còn bị mắc kẹt trong thời không đóng băng mà không hề hay biết. Vâng, Ệ Tịt phóng bước tới. Trước đó, khi Bitmon giao đấu với Ệ Tịt, nàng đã sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ kết hợp với khả năng phòng ngự đáng sợ bẩm sinh của mình. Điều đó khiến Ệ Tịt không thể làm gì được nàng, chỉ là không ngừng tiêu hao. Nhưng bây giờ, Bitmon không hề phòng ngự bằng bật sổ cụ, Ệ Tịt muốn xem liệu cơ thể nàng có thể chống lại đao của mình hay không. Đương đương đương, những trạng kích với tần suất siêu cao, đầy tính tiết tấu vang lên tại thời điểm không gian này bị đông cứng. Bitmon lập tức xuất hiện vô số vết huyết hoành tráng trịn, hơn nữa, theo sức mạnh đóng băng xâm nhập cơ thể nàng, bề mặt cơ thể nàng bắt đầu rạn nứt như đồ sứ dễ vỡ. Hiu, cực băng bắt tự biến. Từ cơ thể Bitmon tản ra 8 đạo hàn khí kinh người biến nàng thành một tượng băng khổng lồ, trong đó có một đạo nằm trên trán Bitmon. Điều này nhằm ngăn chặn nàng sử dụng lại chiêu thức kỳ lạ đó bằng cách cưỡng ép đóng băng não bộ của nàng, khiến nàng ngừng suy nghĩ và không thể tiếp tục chiến đấu. Xem ra cũng không cứng cáp lắm nhỉ. Khi Ệ Tịt nói nhỏ, thời điểm không gian bị đông cứng cũng trở lại trạng thái ban đầu. Thời gian đóng băng của Mạ Hạ Bạt Mờ ạ lần này cũng đạt tới 1 phút đáng kinh ngạc. Đây chính là hiệu quả tăng cường của cực đông quang hoàn khi thăng cấp từ A lên S đối với đệ mỏng nhị chát. Hai năng lực này có sự tương thích cực tốt, cộng thêm Ệ Tịt còn có loại đại chiêu đóng băng không gian này. Những cường giả đỉnh phong thông thường ở biển cả nếu không biết thông tin về nàng, trong lúc đội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí có thể bị nàng miểu sát. Giống như sư tử vàng bây giờ, khi thời không trở lại bình thường, tất cả mọi người như tỉnh dậy từ giấc mộng, hướng mắt về phía hiện trường. Quả cầu băng khổng lồ kia và pho tượng băng cực lớn khiến tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ trong chớp mắt, sư tử vàng và Bitmon đều bị Ệ Tịt đại nhân đóng băng. Chắc bọn hắn vẫn có thể phá vỡ lớp băng đó chứ? Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, nhưng một số người nhanh chóng trấn tĩnh lại, cho rằng Bitmon và sư tử vàng sẽ sớm phá vỡ lớp băng. Dù sao, chỉ trong nháy mắt, ngay cả đóng băng của Ệ Tịt trong thời gian ngắn như vậy cũng tuyệt đối không thể đóng băng vĩnh viễn hai vị đại hải tặc truyền kỳ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, phe hải tặc ngày càng tuyệt vọng. Trong khi đó, phe hải quân thì mặt mày hưng phấn tột độ, đồng thời vô cùng sùng bái nhìn về phía bóng dáng kia. Như vậy, đại hải tặc truyền kỳ của thời đại trước là sư tử vàng và đại hải tặc Bitmon đang uy chấn thế giới hiện tại đều đã bị Ệ Tịt đại nhân miểu sát. Loại sức mạnh này, chẳng lẽ Ệ Tịt đại nhân là vô địch sao? Một số người thậm chí còn cho rằng ngay cả hải quân đại tướng Ngục Nhật Kinh cũng không thể sánh bằng Ệ Tịt. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng này đã gây ra chấn động lớn đến mức nào đối với bọn hắn. Mụ mụ. Lúc này, coi hắn đang rơi xuống những tiểu tuyết hoa, nhìn Bitmon bị đóng băng cũng lẩm bẩm một tiếng, lập tức chuẩn bị hỗ trợ. Về sau, ngươi chính là sủng vật của ta, còn Bitmon ngươi không cần bận tâm, hiểu chứ? Nhìn thấy đóa tuyết mây này muốn cứu Bitmon, lưới đao của Ệ Tịt trực tiếp đặt lên tóc nó. Coi hắn nhìn lên Ệ Tịt trước mắt, kẻ khiến nó cảm thấy có chút thân cận, cảm nhận được lưới đao trên đỉnh đầu cùng với Bitmon bị đông cứng rắn chắc. Do dự một chút, cuối cùng nó vẫn gật đầu. Mụ mụ đã chiến bại. Chắc chắn là nàng quá yếu, nếu đã vậy thì nó tìm một mụ mụ khác là được. Rất nhanh, thành tựu mẫu từ nữ hiếu đã được hoàn đặt tới. Vâng, mụ mụ. Nghe hoàn gọi mình như vậy, sắc mặt Ệ Tịt tối sầm lại. Đừng gọi ta mụ mụ, hay gọi ta nữ vương đại nhân. Lời của Ệ Tịt khiến hoàn có chút ngơ ngác, nhưng nó rất nhanh điều chỉnh lại cách nói, sau đó một lần nữa gọi, vâng, nữ vương đại nhân. Nhìn vẻ đơn thuần của cõi hoàn, Ệ Tịt hài lòng gật đầu. Tốt lắm, sau này có nó có lẽ nàng có thể để nó đi làm việc, rồi nàng sẽ về thẳng đi hẹn hò với tiểu dạ nỉ lạ. Trước đó, cần để hoàn chăm sóc hình ảnh của nàng. Để trong mắt thế giới bên ngoài, có nó ở đó thì cũng tương đương với việc nàng đang hiện diện cho hình ảnh này. Trong khi Ệ Tịt dạy dỗ cõi hoàn, hải quân chìm trong tiếng reo hò, còn phe hải tặc thì sắc mặt khó coi gần như mất mẹ. Làm sao bây giờ? Mụ mụ hình như không thoát ra được. Hồ mị của mụ mụ hình như cũng phản bội rồi, chúng ta có phải sắp bị bắt vào ỉm kẹo đao không? À, tiền thưởng của ngươi hình như còn chưa đủ để vào ỉm kẹo đao đâu. Đến lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn đùa cợt ta hả? Trong đám đông, sắc mặt cả Tạ Cụ Di cũng âm trầm xuống. Áp lực của hắn bây giờ vô cùng lớn, bởi vì người nữ nhân kia đã thể hiện thực lực quá mức cường hãn. Ngay cả mụ mụ cùng hải tặc sư tử vàng bay trên trời trong truyền thuyết đều không phải đối thủ của nàng, thậm chí trong nháy mắt bị đóng băng. Tuy nhiên, khác với những kẻ thất kinh khác, hắn nhạy bén nhận ra những vết thương và huyết sắc trên bề mặt của Bitmom và sư tử vàng bên trong quả cầu băng và khối băng. Nhiều vết thương như vậy, cộng thêm giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách. Trước đó, khi người nữ nhân này giao đấu với mụ mụ và sư tử vàng thì không hề thể hiện sự đáng sợ đến mức này. Nhìn từ góc độ lý tính, cả tạ cụ gì phán đoán rằng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Hẳn là một năng lực đặc thù. Chỉ có điều, bất kể đó là năng lực đặc thù nào, sự chênh lệch thực lực ứng giữa hắn và người nữ nhân kia là quá lớn. Hiện tại, hắn hy vọng đặt vào hòn đảo lơ lửng cách đó không xa để phá vỡ cục diện. Hô hô hô. Khi cả tạ cụ gì đang suy nghĩ, một thân ảnh từ hòn đảo không xa bay xuống. Nhìn thấy bóng dáng đó, dù là hải quân hay hải tặc, tất cả đều ngừng reo hò hoặc kêu rên. Không khí xung quanh chỉ còn tiếng cuồng phong vụ vụ, cảnh tượng lập tức tĩnh mịch. Ngay cả một số hải quân vừa mới la hét ẻ tịt đại nhân vô địch cũng ngậm miệng lại, có chút sợ hãi nhìn về phía bóng dáng kia. Sinh vật mạnh nhất thế giới, xà quân họ Rosimaz, là một quái vật cường đại có thể dễ dàng nghiền nát dâu trắng. Trước đó, uy danh của dâu trắng lớn đến đâu, thì bây giờ uy danh của họ Rosimaz trên cơ sở đó lại càng khủng khiếp hơn bấy nhiêu. Đối mặt với người như vậy, chỉ cần hiểu được sự cường đại của hắn, không có mấy người có thể thực sự giữ được vẻ mặt bình thản. Hàn băng nữ vương Etit lại gặp mặt. Khi họ Rosimaz xuất hiện, hắn dưới con mắt của mọi người rơi xuống trước quả cầu băng của sư tử vàng, rồi hòa ái nói với Etit, có thể nào nể mặt ta một chút, rút lui không? Chương 266, đây chính là sau lưng có chỗ rửa cảm giác, thực sự là sảng khoái a. Chương 266, đây chính là sau lưng có chỗ rửa cảm giác, thực sự là sảng khoái a. Nghe lời họ Rosimaz, tất cả mọi người đều nín thở roi theo xem Etit sẽ hồi đáp ra sao. Họ Rosimaz, đã ngươi cũng tới, vậy để ta thử xem thực lực của ngươi có thật sự khủng khiếp như trong lời đồn hay không. Nghe Etit nói, hải quân cảm thấy có vẻ quá vội vàng. Vừa mới giải quyết xong hai đại hải tặc đỉnh cấp rồi lại đối mặt với xà quân họ Rosimaz đáng sợ hơn. Vậy liệu có bị lật xe không? Hải quân lo lắng như vậy. Ha ha ha. Etit, ta cho ngươi một lời khuyên nhé. Một hơi ăn quá nhiều sẽ bị bội thực, hy vọng ngươi có thể biết chừng mực. Ánh mắt họ Rosimaz mang theo cảm giác áp bức nhàn nhạt, rõ ràng áp lực không lớn nhưng lại khiến người ta nội tâm không hiểu sao lạnh bớt. Lời khuyên của ngươi ta đã nhận, vậy thì mà hạ bạt mỡ ạ. Quang mang màu lam phô thiên cái địa một lần nữa lan tràn. Bây giờ, với sự gia trì của mặc tâm 617 cho Etit, nàng còn có thể tái sử dụng đại chiêu một lần nữa. Nàng muốn thử xem tên trước mắt có thể thông dong dưới năng lực của nàng hay không. Lần trước, nàng từng chịu thiệt lớn vì điều này ở chỗ Unoha Nazets. Nhìn họ Rosimaz bất động, Etit cấp tốc xuống tới. Chỉ chưa đầy một giây, phía sau lưng họ Rosimaz trực tiếp bành trướng ra mấy cái đầu rắn. Đương nhiên, cho dù chưa đến một giây, Etit cũng đã cắt mấy nhát đao lên người hắn. Hàn khí kinh người tản ra từ miệng vết thương của họ Rosimaz. Nhưng khi họ Rosimaz có thể chuyển động, hàn khí nhanh chóng tiêu tan đồng thời vết thương cũng lành lại. Khi ở trạng thái hình người, bị thương không phải là vấn đề lớn đối với họ Rosimaz. Năng lực sinh mạng của hắn cực kỳ cường đại, mức độ này không phải là chuyện gì to tát với hắn. Hơn nữa, hắn còn có đặc tính bất tử vô cùng khủng khiếp. Chỉ khi tất cả các đầu người đều rơi xuống, hắn mới có thể thực sự tử vong. Trong thời gian này, cho dù một trong số các đầu rơi xuống, hắn cũng có thể mượn nhờ năng lực tái sinh kinh khủng để mọc lại hoặc tái sinh. Trong tình huống này, hình người căn bản không thể giết chết hắn, dù bị giết thì cũng chỉ tương đương với việc một trong số các đầu người tử vong. Hơn nữa còn có thể khôi phục. Đã ngươi độc thủ, vậy ta cũng cho ngươi một đáp lễ nhé. Lúc này, họ Rosimaz nhìn về phía Etit đang cảnh giác ở cách đó không xa. Ba cái đầu rắn hơi hé miệng, ba loại màu sắc hạt ánh sáng, phong thanh, hỏa hồng, duệ kim, ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả thời không màu lam này. Một quả cầu quang ba màu lớn bằng một mét trực tiếp hình thành. Mà Etit khi họ Rosimaz chuẩn bị đã thay đổi sắc mặt, chạy tới gần ranh giới của khối bánh gà tổ cực lớn. Hộ thuẫn băng lạnh điên cuồng hình thành lớp chồng lớp. Hai người, một kẻ chuẩn bị công kích, một kẻ chuẩn bị phòng ngự. Cảnh tượng nơi này chỉ có sư tử vàng còn kiên trì không bị lạnh đánh gục mà ngủ quên nhìn thấy, hắn không khỏi cảm khái sự cường đại của họ Rosimaz. Ngay cả loại chiêu thức quỷ dị như vậy cũng có thể nhanh chóng giải quyết và phản công. Ong ong ong. Tam kỳ ngọc. Quang cầu hào quang ba màu được họ Rosimaz bắn ra. Quả cầu ánh sáng được ba đầu rắn phong, hỏa, kim sử dụng trong nháy mắt va chạm vào lá chắn bảo vệ băng hàn do ẹ tịt hướng tụ, sau khi xuyên thủng mấy chục tầng. Vì sự quấy nhiễu của hàn khí kinh người trên lá chắn bảo vệ băng hàn, tam kỳ ngọc bành trướng và nổ tung. Nhiều loại quang ngọc với đặc tính khác nhau tàn phá bừa bãi khắp xung quanh. Ngay cả hộ thuẫn trước mặt Etit cũng liên tục bại lui, chỉ kiên trì được một thời gian rất ngắn. Nhưng chút thời gian này đã đủ để Etit thoát khỏi phạm vi bành trướng của quang ngọc. Rầm rầm rầm. Quang cầu hơn 500 mét chiếu rọi lên Etit cùng với sư tử vàng đang ở xa giữa lớp băng. Phong thanh, hỏa hồng, duệ kim, ba loại màu sắc không ngừng luân chuyển trên bề mặt quang cầu, vẻ đẹp bên ngoài che giấu sự hủy diệt tột cùng bên trong. Trong phạm vi quang cầu, mọi thứ dường như đều bị xé nứt và hòa tan. Rất nhanh, một cái hố sâu mấy chục mét trực tiếp xuất hiện trong mắt Etit. Còn ngoài ra mấy chục mét thì nằm ở giữa không trung bên ngoài biên giới của tòa bánh gà tổ khổng lồ này. Hô hô hô. Không khí bắt đầu di chuyển, thời không đông cứng trở lại hình dáng ban đầu, tất cả mọi người đều khôi phục hành động. Chỉ có điều bọn hắn nhìn thấy trên biên giới vừa rồi còn rất tốt, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện cái hố hình bán cầu. Cũng không khỏi kinh ngạc. Vậy rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ có cả tạ cụ gì nhìn ẹ tịt đã thay đổi vị trí cùng cái hố mà trầm ngâm suy nghĩ. Ba ba ba. Lúc này, họ Orochimaru vỗ tay vài tiếng. Lại có thể lông tóc không tổn thương mà đón được tam kỳ ngọc của ta, từ điểm đó nhìn ngươi còn mạnh hơn cả dâu trắng. Thế nào? Còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Nghe họ Orochimaru nói, Etich nhìn những hải quân xung quanh có chút sợ hãi. Sau đó, nàng cắm lưỡi đao vào vỏ, khí tức áp bức cường đại trên người cũng theo đó từ từ trở xuống. Lần giao thủ này, sức mạnh của họ Orochimaru quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp rút lui, đối với điều này Etich cũng không có gì khó nói. Yếu kém thì trở nên mạnh mẽ là được. Chúng ta đi. Theo Etich ra lệnh một tiếng, nàng đi đầu, cõi hẳn cũng tung bay những tiểu tuyết hoa theo sát phía sau. Tất cả hải quân cũng không khỏi nhẹ nhõm thở phào, sau đó đi theo. Từ lời nói của họ Orochimaru vừa rồi, bọn hắn đã biết hai người vừa mới giao thủ. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn đã giao thủ trong nháy mắt như thế nào. Nhưng từ lời nói của họ Orochimaru rõ ràng là Etich đại nhân đã yếu thế. Lúc này, rõ ràng rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Người có tên cây có bóng, uy danh của xà quân họ Orochimaru đối với bọn hắn mà nói là áp lực quá lớn. Etich, thay ta hỏi tham gia chỉ kiếm thánh nhé. Sau khi nghe âm thanh khàn khàn của họ Orochimaru truyền đến từ phía sau, Etich lạnh lùng rên một tiếng. Muốn hỏi thì tự đi hỏi. Theo Etich nói lạnh lùng. Tiếp đó, nàng trực tiếp rời đi, những hải quân đi theo phía sau nàng cũng bừng tỉnh. Chẳng trách họ Orochimaru lại khách khí như vậy. Hóa ra là vì mối quan hệ với giả chỉ kiếm thánh sao? Đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Ngay cả họ Orochimaru cũng nể mặt nàng sao? Đây chính là cảm giác có chỗ dựa vững chắc. Thật sự là sảng khoái quá. Nhìn bóng dáng Etich dần đi xa, họ Orochimaru thu hồi ánh mắt, những phong nhận sắc bén và hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu bao vây lấy quả cầu băng đang giam giữ sư tử vàng. Chỉ một lát sau, sư tử vàng liền được họ Orochimaru giải thoát. Đồng thời, một đoàn sinh mệnh chi lực màu xanh trôi về phía sư tử vàng. Miệng vết thương của hắn cũng nhanh chóng lành lại. Ha 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 ha. Lần này thật sự là nguy hiểm, ta vậy mà thua bởi một tiểu nữ hoa hải quân. Nghe sư tử vàng thoát khốn cảm khái, họ Orochimaru mỉm cười, đặt ánh mắt vào những hải tặc của băng hải tặc Bitmom đang căng thẳng. Vậy thì, nữ vương của các ngươi ta sẽ mời đến đảo của ta làm khách. Thời gian cụ thể trở về cũng không xác định, hy vọng trong thời gian này băng hải tặc của các ngươi có thể chống đỡ được. Theo lời họ Orochimaru, dưới sắc mặt khó coi của mọi người, tượng băng khổng lồ của Bitmom bị họ Orochimaru trực tiếp mang đi, sư tử vàng cũng sau đó rời đi, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa tan hoang cùng những hải tặc đang bám trụ lại. Chương 267, đối mặt Hiyori bị thua dâu trắng. Chương 267, đối mặt Hiyori bị thua dâu trắng ngày thứ hai. Trên một vùng hải vực yên bình thuộc tân thế giới của đại hải trình, mấy chiếc quân hạm đang lướt đi. Trong một phòng làm việc trên một trong số các quân hạm đó, hải quân trung tướng tờ Suzu chăm chú nhìn tờ báo trong tay. Trên báo chí hiện lên tiêu đề khiến người ta phải chú ý, đại chấn động. Bitmon cùng với sư tử vàng, hai vị đại hải tặc đỉnh cấp bị hải quân tân tinh Hàn Băng nữ vương Etich miểu sát. Sau đó đối đầu xà quân Orochimaru, tờ Suzu đọc xong tờ báo trong tay, trong lòng nàng bắt đầu dậy sóng. Etich, nữ nhân kia đã mạnh đến mức này rồi sao? Miểu sát trong nháy mắt ư? Những gì miêu tả trên báo khiến tờ Suzu không khỏi hồi tưởng lại lúc Etich đối đầu với cá sấu sa mạc dầu cổ đệ trong đại hội kiếm đạo. Lúc đó cũng là như thế. Khi ấy nàng đã có sự ngờ vực, nghi ngờ về năng lực của Etich. Chỉ có điều suy đoán đó quá mức thái quá nên nàng không đi sâu vào tưởng tượng. Thế nhưng bây giờ, Bitmon cùng với sư tử vàng đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh, cả hai người bọn họ đều bị đánh bại trong nháy mắt. Đây là chuyện bất thường dù nghĩ thế nào đi nữa. Vậy nên, Etich có thật sự sở hữu năng lực khống chế thời gian sao? Hay là một song năng lực giả với khả năng đóng băng thời gian? Nếu là như vậy, cảm giác song năng lực giả vẫn đáng tin cậy hơn một chút. Tờ Suzu lắc đầu, ngừng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Bất kể thế nào, Etich cường đại tất nhiên là chuyện tốt. Ngay cả sư tử vàng, đại hải tặc từng nổi danh cùng dâu trắng và dâu dơ, đều bị Etich miểu sát. Vậy thì, có phải điều đó cũng có nghĩa là dâu trắng cũng sẽ như thế? Thật sự là năng lực cường đại. Nếu lúc đó họ Orochimaru không ngăn cản, nói không chừng Bitmom và sư tử vàng đã trực tiếp vào ỉm kéo đao rồi. Đáng tiếc, cho dù Etich nắm giữ sức mạnh to lớn như thế, nhưng đối mặt với xà quân Orochimaru vẫn ở thế hạ phong sao? Tờ Suzu tỉ tỉ, ngươi nhìn này, Etich lao sư thật là lợi hại, lại có thể đánh bại sư tử vàng. Lúc tờ Suzu đang suy tính, chỉ thấy một thiếu nữ xông vào phòng làm việc của nàng. Người đến chính là John. Lúc đại hội kiếm đạo, John dưới sự dẫn dắt của tờ Suzu muốn bái giả chỉ Unohanazet làm sư phụ. Chỉ có điều lúc đó Unohanazet không nhận, mà là bảo John đi tìm Etich, cuối cùng Etich đã nhận John làm đệ tử. Có thể nói bây giờ John được xem là môn hạ đệ tử của Etich. Lúc này, John nhìn thấy lao sư mà mình đã bái vậy mà lại miểu sát sư tử vàng, một đại kiếm hào lừng danh. Đối với sự cường đại của lao sư, nàng tự nhiên vô cùng ngưỡng mộ. Dù sao, Etich trong mắt nàng là một trong số ít đại kiếm hào trên thế giới, lại còn là một nữ tính đại kiếm hào. Chỉ riêng điểm này đã khiến nàng vô cùng sùng bái. Mặc dù không được bái vào môn hạ của đại kiếm hào đệ nhất thế giới Unohanazet khiến nàng có chút tiếc nuối, nhưng Etich lao sư cũng xứng đáng là người để nàng theo đuổi. Ừm, ta biết rồi, John, vài ngày nữa Etich sẽ tới, đến lúc đó ngươi phải học tập nàng thật tốt. Tờ Suzu nhìn vẻ mặt vui vẻ của John, trên mặt cũng nở nụ cười hòa ái. Đương nhiên, đây là cơ hội khó khăn lắm mới tranh thủ được, ta sẽ cố gắng chân quý. John vung nắm đấm, tràn đầy sức sống nói. Vậy thì tốt rồi. Tờ Suzu có chút cưng chiều nhìn nàng, đồng thời suy nghĩ bay bổng. Mục tiêu ban đầu của King lần này là cuộc giao chiến giữa xà quân nọ rổ xì mạ dịch và khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cú nạ. Nhưng cho đến bây giờ, kế hoạch đã bắt đầu xuất hiện sai lầm. Họ rổ xì mạ thể hiện thực lực ngày càng mạnh, mà hải tặc cực các hỉ rổ cả ở một bên khác cũng thể hiện thực lực không thể coi thường. Lại có thể cưỡng ép giao chiến bất phân thắng bại với họ rổ xì mạ. Mặc dù từ đầu đến cuối nhìn qua thì hỉ rổ cả bị áp đảo. Nhưng việc hắn có thể làm được điểm này chính xác đã chứng minh hắn khó đối phó. Hơn nữa, không lâu trước đây, hỉ rổ cả cũng đã đánh bại dâu trắng, thể hiện thực lực làm người ta phải kinh ngạc. Đặc biệt là chiêu cuối cùng, trực tiếp khiến dâu trắng ngã xuống một cách quỷ dị. Chiêu thức đó vô cùng quỷ dị, khi chưa hiểu rõ, TSUZRU cũng không dám để kinh mạo hiểm. Sức mạnh của Hizoka và sự quỷ dị của Dạ Mạ Tổ khiến TSUZRU không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, họ Orochimaru cũng chờ ở sư tử vàng trên hòn đảo, không đi tìm khủng cụ chi vương để đại chiến như bọn hắn tưởng tượng. Đồng thời còn đi bắt Bitmon, bọn hắn rốt cuộc có mục đích gì? Bây giờ TSUZRU đang suy tính con nên chọn bắt một đại hải tặc về rồi kết thúc hay không. Dù sao, trận chiến đã lớn đến mức này, nếu không có chút thành tích nào chẳng phải sẽ thành trò cười cho người khác sao? Mà mục tiêu của nàng bây giờ lại là đại hải tặc dâu trắng, nam nhân từng là mạnh nhất thế giới. Khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sụ cù nạ vẫn như cũ quá thần bí, giới hạn thực lực của hắn khó mà nói được. Nhưng tờ SUZU là dựa theo xấu nhất tình huống tính toán. Dù sao, họ Orochimaru, Hizoka và những đại hải tặc xuất hiện này đều biểu hiện ra thực lực quá khủng bố. Nàng không biết nhiều về khủng cụ chi vương, nhưng là từ trong hắn cùng dâu trắng đối chiến, nàng cảm thấy thực lực của nam nhân này không tốt đoán chừng. Cũng đành tính toán theo tình huống xấu nhất. Ở loại tình huống này, lựa chọn dâu trắng. Chỉ có điều, nếu như là dĩ vãng, thật sự muốn chiến đấu với dâu trắng, toàn bộ hải quân bản bộ đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng bây giờ, Kim và Ệ Tịt sắp đến đã cho nàng sự tự tin rất lớn. Có hai người bọn họ ở đây, cho dù là dâu trắng cũng là không đủ đáng sợ. Ừm, có thể cái này cũng cùng dâu trắng bại mấy lần uy danh tại trong lòng tờ SUZU hạ xuống khá liên quan. Đại hải trình, tân thế giới, hải vực của dâu trắng. Trên một hòn đảo nhỏ tương đối hoang vu, một chiếc thuyền cực lớn có hình dáng bạch kình đang đậu sát trên hòn đảo nhỏ này. Lúc này ở biên giới hòn đảo, Marco khiếp sợ nhìn tờ báo trong tay. Tại bên cạnh hắn, đồng bạn cũng là như thế. Hàn băng nữ vương Etit đã từng người đứng thứ hai đại hội kiếm đạo. Thực lực của nữ nhân đó khủng khiếp đến vậy sao? Vậy mà miểu sát Bitmom và sư tử vàng, cái này xác định không phải một gẳng biên bữa chứ? Lúc này, bọn hắn nhìn xem báo chí, chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Bitmom thì không cần nói, sư tử vàng, đây chính là nam nhân nổi danh cùng lao cha của bọn hắn trong truyền thuyết. Hơn nữa hắn hiện tại đã khôi phục tư thái toàn thịnh. Một hải tặc truyền kỳ như vậy, tự nhiên bị một nữ nhân mới gia nhập hải quân miểu sát. Cho dù nàng từng là người đứng thứ hai đại hội kiếm đạo thì cũng cảm giác thái quá. Nếu như là giá trị kiếm thánh Unoha Nazets, như vậy đối với cảm nhận qua khí thế đáng sợ của giá trị, Marco và những người khác còn có thể chấp nhận được một chút. Nhưng vấn đề là không phải. Bất kể có phải thật hay không, có tin tức này, ít nhất đã chứng minh nữ nhân kia rất mạnh. Lúc này, sắc mặt Marco bắt đầu lo lắng. Bởi vì hải quân tân tinh kia đang tiến về phía này. Rất rõ ràng là muốn hội quân với hạm đội của hải quân đại tướng Kim. Mà hạm đội đó đang phiêu dạt trên hải vực do dâu trắng thống lĩnh. Đây đối với băng hải tặc dâu trắng là một loại uy hiếp to lớn. Điều này vô cùng nguy hiểm, Marco không biết hải quân đang nghĩ gì, nhưng với quy mô chiến trận này, đến lúc đó có thể sẽ đổ lên đầu bọn họ. Nếu như là dạng này, thì thật sự quá tệ. Lúc này Marco nhìn những hạt cát lay động trên hòn đảo, toàn bộ hòn đảo dường như đang tung bay vô số hạt cát. Thỉnh thoảng còn có tiếng chấn động đại khí truyền đến. Đó là cá sấu sa mạc dầu cổ đại cùng lão cha của bọn hắn đang tiến hành giao phong. Cá sấu sa mạc dầu cổ đại, nếu như có thể thu phục hắn để lão cha sử dụng thì tốt. Lúc này Marco nhìn những hạt cát bay lên mà không khỏi nghĩ như vậy. Chương 268, mới phân thân giờ Io sinh ra, cảm giác muốn hòa tan. Chương 268, mới phân thân giờ Io sinh ra, cảm giác muốn hòa tan. Ngày thứ hai, Camben, đảo dù sủ Kena. Những hàng cây xanh biếc nối tiếp nhau, bao phủ thành một khu rừng rậm rộng lớn, những chiếc lá xanh non khẽ bay xuống, mang theo hương của cây thoang thoảng lượn lờ trên không trung, sau đó bao phủ cả bầu trời quang đãng nơi chân trời. Tiểu Giang Nhi là ngồi trên một sân đồi, đưa tay đón lấy những chiếc lá. Nhìn những tiếng gầm gừ liên miên của manh thú cùng với đàn chim bay lượn phía dưới sân đồi, hắn không khỏi mỉm cười. Suy nghĩ bắt đầu phiêu dạt. Trong một khoảng thời gian vừa qua, cả họ Rồ Sĩ Mạn Dịch và Hỉ Rồ Cạ đều đã tích lũy được một lượng điểm danh vọng rất đáng kể. Trong đó, họ Rồ Sĩ Mạn đã đánh bại dâu trắng, sau đó cùng Hỉ Rồ Cạ giao chiến trong sự kiện lớn mang tên loại bỏ sạn nổ gà Island cùng với những kinh nghiệm đối mặt ẻ thịt gần đây. Thêm vào việc tích lũy uy danh thông thường, hiện tại điểm danh vọng của hắn đã đạt tới 487 vạn. Về phía Hỉ Rồ Cạ, điểm danh vọng cũng tăng trưởng rất nhanh. Hắn ngang tay giao phong với họ Rồ Sĩ Mạn, sau đó lần lượt đánh bại Bú Lệ, dâu trắng, Đầu Cô Đài, họ Cỏ Củ và những kẻ khác. Điểm danh vọng của hắn cũng đã đạt tới 642 vạn. Chỉ có điều sau này, số lượng tăng lên ngày càng ít, khi đánh bại họ có cụ thậm chí chỉ có 18 vạn điểm danh vọng. Mọi người đối với định vị của hắn ngày càng rõ ràng. Đồng thời, sự xuất hiện của hắn cũng quá thường xuyên. Chỉ có điều này ngược lại không đáng lo. Sau đó Hỉ Rồ Cạ bên kia có suy nghĩ của riêng hắn. Cuối cùng mới là Etit, bây giờ điểm danh vọng của nàng là 162 vạn. Trước khi giao phong với sư tử vàng và Bitmon, điểm danh vọng tích lũy đã tăng lên một huyết chi thể yến. Ngay lúc đó, điểm danh vọng đã dùng gần hết. Và bây giờ sau sự kiện lần này, điểm danh vọng lại tăng lên không ít, có 158 vạn điểm danh vọng, cộng thêm trước đây tham dự thì đạt tới 162 vạn. Nếu như lúc trước ẻ tịt thể hiện được thực lực đồng thời đánh bại sư tử vàng và Big Mom trong thời gian ngắn, số điểm danh vọng có thể nhận được có lẽ sẽ nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ, Big Mom bị soát có chút nhiều, điều này ít nhiều ảnh hưởng tới, cũng kéo theo cả sư tử vàng đều bị liên lụy. Sau khi tờ báo lần này ra, thậm chí còn có không ít người cho rằng Phi Không Hải tặc hữu danh vô thực, nói không chừng chỉ là một nhuyễn chân tôn. Không có ở hiện trường thực sự trải qua, đối với những ghi chép ngắn gọn trên báo chí, cảm nhận thực tế cuối cùng không mấy mạnh mẽ. Chỉ có những tin tức liên quan đến vận mệnh của chính mọi người mới có thể từ đáy lòng kích phát ra tình cảm mãnh liệt. Giống như việc Etit thể hiện loại thực lực cá nhân này, đối với đa số người cũng chỉ là chấn kinh. Tuy nhiên, Etit ngược lại có một nhóm hội fan hâm mộ. Trong đó, nữ kiếm sĩ kiếm hào đoàn thể tương đối nhiều. Các nữ nhân này đối với giả chỉ dụ nổ Hana Zet và cả Etit có mối quan hệ rất tốt đều vô cùng sùng bái. Giống như đã tìm được mục tiêu, kiên định lòng tin, coi bọn nàng là điểm cuối cùng để hướng tới. Tiểu Gia Nhi là nhìn điểm danh vọng của Etit. Phần điểm danh vọng này là đủ. Hắn mở ra phân thân thương thành, chỉ thấy phân thân thương thành một lần nữa sáng rực lên. Kẻ bùn sổ cụ Haki, 2000 bật sổ cụ Haki, 3000 thế thân thế giới, 20000 bằng ải, 3000 lơ lửng, 2000 hắc ám màn trời, 10000 bây giờ điểm số thương thành của hắn là 23/4, xem như càng dùng càng nhiều, lần này hối đoái năng lực thương thành cũng đủ. Chỉ có điều nhìn năng lực trong phân thân thương thành, đặc biệt là hạng mục lơ lửng kia, loại năng lực này chẳng lẽ là hiệu quả của phụ họa Nomi, đương nhiên nhìn cái giá này chỉ sợ chỉ có thể bay lượn thôi. Thậm chí có thể bay nhanh đến mức nào cũng là một câu hỏi. Tuy nhiên, nội tâm tiểu Gia Nhi là ngược lại đã có quyết định, nếu là nam nhân kia nói, có thể bay cũng tốt, bằng không thì đánh nhau mà hắn quên mình không biết bay tự động trôi nổi lên thì sao. Lúc này, nội tâm tiểu Gia Nhi là có suy nghĩ chế nhạo. Trong lòng hắn sớm đã có quyết định, tiểu Gia Nhi là bắt đầu gọi hệ thống để tiến hành sáng tạo phân thân mới. Rất nhanh, sau khi tiến vào không gian sáng tạo hệ thống, từng bước một quá trình diễn ra, tiểu Gia Nhi là cũng trở về vị trí ban đầu. Hoan nên đi tới thế giới này, giờ y ho. Ha 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 ha. Mặc dù sinh ra ở thế giới này khiến ta cảm thấy vui vẻ, nhưng mà nơi này thật sự là nóng bỏng, cảm giác muốn hòa tan a. Lúc này, một nam nhân tóc vàng, da trắng, mặc áo ba lỗ màu đen cùng áo khoác vàng, cơ bắp trên thân nhìn qua có chút bạo tăng, đưa tay ra che ánh sáng. Hắn bây giờ cũng không phải là miệng hòa tan, mà là hòa tan theo ý nghĩa chân chính, trên mặt giống như sắp đang chảy ra. Lần này tiểu Giản Ý là hối đoái vàng ở trong phân thân thương thành, mặc dù không biết là phiên bản thế giới nào. Từ điểm số cần để hối đoái mà xem, chỉ có thể nói là đồng dạng. Nhưng kể cả như vậy, có thể dưới thời tiết nhiều mây mà không bị ánh dương giết chết ngay lập tức. Chỉ biểu hiện này thôi đã không tệ rồi. Giờ y ho, ngươi có thể thử sử dụng năng lực xem sao. Ha ha ha. Nói cũng đúng. Theo một đạo màn đen dâng lên, xung quanh phạm vi 10m đều không chiếu tới hắn. Việc hòa tan cũng theo đó ngừng lại. Hắc ám màn trời, có thể tạo ra năng lực giống như màn trời đen, trong phạm vi còn có thể điều khiển năng lượng giống như hắc ám để công kích, còn có thể ra chỉ cho sinh vật trong phạm vi. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp sử dụng năng lực để phủ hắc ám lên người. Từ vẻ bề ngoài thoạt nhìn, có lẽ sẽ khiến người ta lầm tưởng là rẻ mì no mi. Vậy thì, thế giới này ta tới, tiếp theo chính là thời gian biểu diễn của ta, giờ y ho. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, đêm kia, tiểu Giản Ý là nhìn cự ưng bay lượn trên bầu trời đêm dần đi xa, gật đầu một cái. Trên đó chờ giờ y ho. Lần này hắn tới cũng không phải là đại hải trình, ngược lại là đi theo con đường cẳng bên này tới gần Nam Hải. Sau khi lý giải cục diện của thế giới này, giờ y ho bắt đầu kế hoạch của hắn. Đó chính là thẩm thấu từ tứ hải bắt đầu. Mặc kệ những kẻ ở đại hải trình khuấy động sóng gió thế nào, tứ hải với diện tích rộng lớn cùng vô số hòn đảo như sao trời mới là căn cơ của thế giới này. Hắn muốn phát triển ở nơi đó, sau đó lan tràn khống chế thế giới. Mà bước đầu tiên của giờ y ho chính là thế giới ngầm của tứ hải. Hắn có sức mạnh bằng ái, phần sức mạnh này có thể tạo ra người nhà, chính là cơ sở để giờ y ho có thể tự tin lan tràn nhanh chóng. Nhìn cự ưng từ từ rời đi ở phía xa, tiểu Gia Ni lạ cũng nghiêng đầu. Phía sau hắn, một bóng hình người màu vàng nóng chợt lóe lên. Sức mạnh thế thân thực sự là đủ kỳ lạ. Chương 269, Thánh địa mạ gì dễ họa sẽ bạo động, thì dù cả cùng dỡ mẹn sủ cụ nạ giao phong. Chương 269, Thánh địa mạ gì dễ họa sẽ bạo động, thì dù cả cùng dỡ mẹn sủ cụ nạ giao phong. Hai ngày sau, đại hải trình, tân thế giới, tại hải vực do dâu trắng thống lĩnh. Trên mặt biển là hạm đội hải quân đang tiến tới. Trong một chiếc quân hạm thuộc hạm đội đó, tờ SUZU có chút ngưng trọng nhìn bản tình báo trong tay. Thánh địa mạ gì dễ họa sẽ đã xảy ra bạo động, vô số nô lệ thiên long nhân liên cùng chạy trốn, nhưng điều này còn chưa phải quan trọng nhất. Trong cuộc bạo loạn này, có ba thiên long nhân đã mất tích. Hơn nữa, cái bóng phía sau dường như liên lụy đến băng hải tặc Gat. Fisher Tiger, anh hùng đảo người cá ư? Trong cuộc hỗn loạn lần này, Tiger, nhà thám hiểm có tiếng của đảo người cá, đã xuất hiện trong cuộc bạo loạn này. Còn có gì ẹt kẻ dùng pháo khói của thất tội bài, băng hải tặc Gat và neo hồng mũi kia? Vậy nên, Tiger của đảo người cá đã gia nhập băng hải tặc cực các sao? Nghe nói hắn có hy vọng rất cao ở đảo người cá. Tsuzu như mày, nhưng rất nhanh liền đặt sự chú ý sang phương diện khác. Tiger có lẽ có chút hy vọng ở đảo người cá, nhưng những điều này Tsuzu còn không đặt nặng lắm. Bây giờ điều khẩn yếu nhất là Hizoka muốn làm gì. Nàng tin rằng nếu không có lệnh của Hizoka, thất tội bài, băng hải tặc cực các tuyệt đối không dám đến mạ gì dễ họa sẽ dương ai. Cuộc bạo động lần này ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, trong đó có ba thiên long nhân mất tích, hoặc là bị giết chết hoặc là bị bắt. Vô luận thế nào, đây đều là một trận động đất. ngũ lao tinh ở mạ gì dễ vạ sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều bây giờ bọn hắn rất bị động. Dựa theo chỉ lệnh từ thánh địa bên kia, hải quân phải đi bắt Hiyori, đồng thời hỏi ra tung tích của ba thiên long nhân kia. Nhưng tên Hiyori đó không dễ đối phó như vậy. Tetsuzo khẽ nhíu chặt lông mày, sau đó buông lòng ra. Bất kể thế nào, Edith bây giờ còn chưa tới, chờ mấy người kia đến rồi xem tình hình. Tetsuzo trung tướng lúc Tetsuzo đang đưa ra quyết định trong nội tâm, có người gõ cửa phòng nàng. Chỉ thấy một nữ hải quân bước vào, nàng là phó quan của Tetsuzo. Thu được tình báo mới nhất, hải tặc cực các Hiyori đang đi tới hòn đảo kia, hắn có thể muốn đi khiêu chiến khủng cụ chi vương giới ổ mẹn sủ cú nạ. Cái gì? Nghe lời phó quan, Tetsuzo đột nhiên đứng bật dậy. Tiếp đó bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu tình hình. Một lát sau, Tetsuzo bắt đầu triệu tập các tướng lĩnh hạm đội hải quân đến chủ hạm của đại tướng Kim để họp. Đồng thời, toàn bộ hạm đội hải quân bắt đầu điều chỉnh đội hình, hướng về một phương hướng nào đó tiến lên. Tân thế giới, trên một hòn đảo có cảnh quan duyên dáng. Một gẳng cùng với gã bài sổ, một số thành viên trong thất tội bài, ký lô kịch và những người khác đi theo hỉ rộ cả cập bến hòn đảo nhìn như bình thường này. Nơi này chính là hòn đảo khủng cụ chi vương giới ổ mẹn sủ cù nạ cư trú sao? Nghe nói những người đến hòn đảo này tìm hắn, hoặc là chết hoặc là tinh thần rối loạn, trong thời gian ngắn ngủi khiến hòn đảo này có biệt danh là đảo sợ hãi. Thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ a. Lúc này, Mặc Gẳng nhìn hòn đảo sinh thái ưu mỹ trước mắt, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Trước đây, dưới quyền hắn cũng có phóng viên đi hỏi thăm những người đã rời khỏi hòn đảo này. Nhưng bọn hắn nhìn qua ngơ ngác, xin lỗi, không cách nào giao tiếp bình thường. Đúng là như thế, những thương thuyền đi ngang qua hòn đảo này cùng với những người cư trú xung quanh hòn đảo đều khá kín tiếng về đảo sợ hãi. Bây giờ, hải tặc cực các Hy Dỗ cả đến đây bái phòng đảo sợ hãi này. Mặc Gẳng cũng đi theo để tận mắt chứng kiến tình hình hiện tại của khủng cụ chi vương ổ mẹn sủ cú nạ. Đương nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bất cứ lúc nào. Tiếp theo, nếu như hai người đại chiến, hắn cần phải đứng xa một chút để quan sát, bằng không nếu bị ảnh hưởng thì coi như xong đời. Tuy nhiên, nội tâm Mặc Gẳng lại càng kích động hơn. Cuộc giao phong của hai người có thể sẽ thay đổi cục diện của hải tặc. Hơn nữa, nếu thuận lợi, không lâu sau đó còn có thể dấy lên một thủy triều cực lớn. Đó chính là tin tức lớn đệ nhất thế giới. Mặc Gẳng với tâm trạng kích động đi theo Hỉ Dỗ cả về phía trước. Sau khi xuyên qua những khu rừng rậm trung điệp, bọn hắn tiến vào tung lũng trung tâm nhất của hòn đảo. Tiếp đó nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Mặt đất ngập tràn huyết thủy, khắp nơi có thể thấy những xương đầu sừng cong, cùng với bộ xương cốt khổng lồ sừng sững ở vị trí trung tâm nhất. Phía trước bộ xương sừng khổng lồ ở trung tâm, chất đống những xương đầu cao như tháp nhỏ. Cảnh tượng khủng khiếp và âm trầm, không khí còn mang theo khí tức khiến người ta run rẩy. Thật sự là một cảnh tượng kinh ngạc và run rẩy, cảm giác lông tơ đều dựng ngược cả lên. Lúc này, Mặc Gẳng nhìn cảnh tượng xung quanh, không khỏi cười lạnh nói, bởi vì hắn bây giờ chỉ có lông chim. Khi hắn đang châm chọc thì không có ai để ý hắn. Tất cả mọi người đều đặt ánh mắt vào bóng hình người đang run rẩy trong lòng ở nơi xa. Trên ngai vàng xương cốt phía trên tiểu tháp hải cốt, khủng cụ chi vương giới ổ mẹn sủ cú nạ. Hắn đang ở vị trí cao trên ngai vàng ung dung nhìn chằm chằm bọn hắn. Ánh mắt bình thản nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Trong số những người đi theo Hỉ Dỗ cả đến đây, gã bệ sổ mắt lửa nóng nhìn bóng hình người cao cao tại thượng kia. Đây chính là khủng cụ chi vương giới ổ mẹn sủ cú nạ. Nam nhân bị đám đông thế giới cho rằng là vua hải tặc không ai. Áp bức kinh người, thật sự khiến máu của hắn nhịn không được sôi trào a. Cốc cốc cốc. Hỉ Dỗ cả dẫm lên huyết thủy, tiếng bước chân khiến huyết thủy bắn tung tóe tạo thành từng vòng gợn sóng. Khi Hỉ Dỗ Cạ đi về phía trước, những người khác thì không. Tiếp theo không phải là đùa giỡn, khủng cụ chi vương cũng không phải loại người sẽ tùy ý lưu tình. Nếu đi quá gần mà không cẩn thận thì coi như không còn chỗ để mà nói lý. Trước khi đến, bọn hắn còn không ít người tràn đầy tự tin vào Hỉ Dỗ Cạ. Dù sao Hỉ Dỗ Cạ không chỉ ngang tay với họ Đỗ Xi Mạn, hơn nữa còn dễ dàng đánh bại dâu trắng. Cuối cùng có thể nói là một chiêu miểu sát dâu trắng. Trong tình huống này, tự tin tự nhiên là có. Chỉ có điều sau khi đến nơi này, bọn hắn cũng không dám đánh cược. Khí tức nơi này quá đáng sợ rồi. Rốt cuộc đã đến sao? Thật là khiến ta đợi lâu. Giải ố mèn sủ cú nạ nhìn Hỉ Dỗ Cạ đang đến gần phía dưới, tay che bên mặt, ánh mắt hờ hững, chỉ có khỏe miệng hơi nhếch lên cho thấy tâm trạng của hắn không tệ. Sau một khoảng thời gian trước đó đuổi theo những đại hải tặc cuối cùng trên biển cả, hắn vẫn đợi ở chỗ này, bây giờ biển cả hắn đã không còn gì cảm thấy hứng thú. Chỉ chờ những người kia tới khiêu chiến hắn. Bình thường thì phát ốc, hoặc không thể nói là ngẩn người mà là quan sát năng lượng tiêu cực tự do trong đại khí. Xung quanh đây tất cả đều là thế giới nội tâm của hắn biến thành. Kỳ thực chính là lĩnh vực của hắn. Sức mạnh kết hợp từ chú ác hấp thực và lĩnh vực, gần như là thường trú trong hiện thực. Ha ha ha, không có cách nào, mỹ vị cũng nên để dành đến cuối cùng. Hỉ Dỗ Cạ lúc này khuôn mặt cũng hơi biến dạng, phô bày nhang nghệ, còn thỉnh thoảng liếm môi. Kết hợp với trang phục yêu diễm của hắn, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy hắn là một kẻ biến thái. Để ta thử xem a. Khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cú nạ. Mặc dù Hỉ Dỗ Cạ hôm nay đến đây cũng có việc khẩn yếu, nhưng chuyện gì cũng không bằng hắn đánh một trận trước đã. Khí đen trắng từ trên thân Hỉ Dỗ Cạ ngọ ngoại, tiếp đó hắn hướng về vương tọa hải cốt ở chỗ cao mà xung kích. Kẻ đáng để dụ như vậy, hắn đã không thể chờ đợi nữa rồi. Chương 270, Hỉ Dỗ Cạ chiến bại, đối với Thiên Long Nhân tử hình tuyên cáo. Chương 270, Hỉ Dỗ Cạ chiến bại, đối với Thiên Long Nhân tử hình tuyên cáo ngày thứ hai. Một tin tức lớn mới bắt đầu lan truyền. Đại rung động. Hải tặc cực các Hỉ Dỗ Cạ hướng khủng cụ chi vương giới ổ mẹn sủ cù nạ khởi xướng khiêu chiến, chiến bại. Trở ngại của Hỉ Dỗ Cạ bây giờ chính là nguyên nhân từ chính hắn. Lần này tin tức, Mặc Gẳng đã trao chuốt lại một lần, ngay cả tiêu đề cũng tương đối ngắn gọn. Theo tin tức lan truyền đến các nơi trên thế giới, mọi người đều cảm thấy hết sức tò mò về trận quyết đấu thần bí này. Ngoại trừ đầu đề, toàn bộ phần giới thiệu đều vô cùng ngắn gọn, ngay cả hình ảnh cũng rất ít. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của thế giới kinh tế tòa báo trước đây. Tuy nhiên, dù vậy, trong đó, bức ảnh vương tọa hải cốt cao ngất của khủng cụ chi vương vẫn được lưu giữ lại. Cảm giác gáp bức mạnh mẽ dường như có thể xuyên thấu qua bức ảnh khiến mọi người không khỏi sợ hãi, khiến mọi người không khỏi cảm thán rằng biệt hiệu khủng cụ chi vương quả nhiên không phải gọi vô cớ. Đồng thời, địa vị vua không ngai của khủng cụ chi vương giải ô mẹn sủ cu nạ trong giới hải tặc không còn cảm thấy dao động nữa. Bởi vì xà quân họ rổ xì mạn đã thể hiện thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả dâu trắng cũng dễ dàng bại trận. Sau đó, thì dâu cả cũng dễ dàng đánh bại dâu trắng. So sánh dưới, khủng cụ chi vương, kẻ đã kịch chiến lâu hơn với dâu trắng, có vẻ như không có ưu thế gì. Chỉ có điều, từ khi ra biển, khủng cụ chi vương thần bí từ đầu đến cuối chưa từng bại trận, đồng thời hắn cũng là một nhân vật quan trọng đã thay đổi thời đại. Trong tình huống này, uy vọng của hắn vẫn như cũ vô cùng cao. Bây giờ, việc hỉ rổ cả chiến bại được xem như đã bổ sung vòng này cho hắn. Cho dù là những đại hải tặc mạnh mẽ về sau cũng không thể nào dao động vị trí của hắn. Toàn bộ hải tặc trên biển cả, nhìn bên ngoài, người còn có hy vọng đánh bại hắn có lẽ chỉ có họ Rồ Simaz. Nhưng kết quả trận chiến ngang tài trước đó của Hỉ Rồ Cả và họ Rồ Simaz khiến mọi người phổ biến có khuynh hướng tin tưởng hơn vào thực lực của khủng cụ chi vương. Đã như thế, uy danh của giải ổ mẹn sủ cù nạ trên biển cả càng tăng lên. Tân thế giới, trên một vùng biển thuộc hải quân hạm đội, tờ SUZU cao mày nhìn tờ báo trong tay, sau đó không khỏi thở dài một chút. Lần này, bọn hắn đã đến đảo sợ hai với tốc độ nhanh nhất. Nhưng trận chiến kết thúc quá nhanh, bọn hắn đã không kịp đổi tới, chỉ nhận được tin tức về việc hạm đội đại thuyền đoàn cử các của Hỉ Rồ Cả đã lại khởi hành. Vào lúc đó, nàng thậm chí đã cho rằng khủng cụ chi vương chiến bại, bởi vì Hỉ Rồ Cả đã sử dụng một chiêu thức rất quỷ dị trong trận chiến với dâu trắng. Loại chiêu thức đó đã khiến dâu trắng mất đi khả năng phản kháng ngay lập tức. Chính vì thế mà tờ SUZU vô cùng kiêng kỵ. Lúc đó, thuyền giám thị hải quân cũng không dám áp sát quá gần. Nhưng sau khi hạm đội Hỉ Rồ Cả rời đi, bọn hắn liền cấp tốc đến hòn đảo để dò xét tình hình. Nơi đó sớm đã người đi lầu không, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất cùng cảnh tượng bầu trời đứt gãy chứng minh bọn hắn đã giao thủ. Khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cụ nạ đã chiến thắng, vậy thì chi hải tặc thuyền đội kia bây giờ là do hắn nắm trong tay sao? Hỉ Rồ Cả trở thành tù nhân của hắn. Tờ SUZU không khỏi nghĩ như vậy. Trong quá khứ, khủng cụ chi vương đã có rất nhiều kinh nghiệm đánh bại băng hải tặc rồi sau đó chỉ giữ lại để bọn họ lái thuyền. Bây giờ trên đảo không nhìn thấy hắn nữa mà hắn lại chiến thắng. Vậy tờ SUZU cũng cân nhắc đến loại tình huống này. Chỉ có điều mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, việc giao chiến với Hỉ Rồ Cả cần phải thương nghị lâu dài. Còn có tên xà quân họ Rồ Xì Mạn kia nữa. Nghĩ đến họ Rồ Xì Mạn, tờ SUZU cũng nhớ tới Edith. Bây giờ Edith đã gần đến, khoảng ngày mai là có thể hội hợp. Khi nàng tới, còn đánh bại cả bách thú cái đủ. Chỉ có điều quân hạm vận chuyển bách thú cái đủ trực tiếp bị họ Rồ Xì Mạn để mắt tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bách thú cái đủ cùng thủ hạ của hắn đã bị họ Rồ Xì Mạn cứu đi. Thực lực của Edith khiến tờ SUZU rất vui mừng. Hải quân có thể có thêm một tân sinh lực mạnh mẽ như vậy tự nhiên là điều đáng ăn mừng. Về phía họ Rồ Xì Mạn, hành động của hắn lại khiến tờ SUZU có chút lo lắng. Bitmon, cải đu lại thêm sư tử vàng, khiến tờ SUZU không khỏi cảm giác mọi chuyện hơi mất kiểm soát. Xa quân họ Rồ Xì Mạn chẳng lẽ muốn trở thành băng hải tặc rột thứ hai sao? Lại thêm tình huống không rõ của Hỉ Rồ Cả cùng với khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cù nạ. Tờ SUZU cảm giác hành động tiếp theo của bọn họ cần hết sức cẩn thận. Bằng không, khi hành động mà lọt vào sự vây công của những đại hải tặc này, kết cục sẽ rất khó nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai ngày sau đó, một quả bom kinh thiên đã bùng nổ trên biển cả. Từ kẻ thống trị đại thuyền đoàn cực các Hỉ Rồ Cả đã tuyên cáo một tin tức làm người ta chấn động khắp biển cả. Tin tức vô cùng đơn giản, cũng vô cùng ngắn gọn. Nửa tháng sau, tại nệ gõ tỷ ạ tỷ hòn đảo, một chủ trú điểm của đại thuyền đoàn cực các ở Tân Thế Giới sẽ công khai tử hình ba thiên long nhân, đồng thời sẽ trực tiếp tới mỗi hòn đảo. Tin tức này được mất gẳng điên cuồng in ấn và truyền bá đến khắp nơi trên thế giới. Một phần báo chí cả bộ đều đang kể về chuyện này. Khi nhìn thấy tin tức này, toàn bộ thế giới đều như muốn nổ tung. Tin tức này có nghiêm túc không? Công khai tử hình thiên long nhân. Mặc dù bây giờ quyền uy của Thiên Long Nhân không còn cao như trước, thế nhưng theo sự bành trướng của thực lực hải quân, đồng thời Ngục Nhật Kim trở thành đại tướng, mặc dù đại tướng này không có nghĩa vụ viện trợ Thiên Long Nhân, nhưng mọi người không biết điều đó. Trong mắt dân chúng bình thường, nếu đắc tội Thiên Long Nhân, ngay cả hải quân đại tướng Ngục Nhật Kim cũng có thể ra tay. Đúng là như thế, Thiên Long Nhân trong mắt bọn hắn vẫn là giống loài không thể đắc tội, bọn hắn đã phân chia Thiên Long Nhân thành một giống loài khác biệt với bọn hắn. 800 năm qua, quan niệm thâm căn cố đế từ đời này sang đời khác không dễ dàng tiêu trừ như vậy. Chỉ có điều bây giờ lại có người có thể bắt được Thiên Long Nhân, thậm chí còn công khai tử hình Thiên Long Nhân. Đối với việc Thiên Long Nhân mất tích trong cuộc bạo động ở Thánh địa Mạ Dì Dệ và Sệ, thế giới chính phủ đã giữ bí mật không nói. Mà lúc đó, thế giới kinh tế tòa báo đăng tải cũng không có tin tức này. Thế nhưng, trên tấm ảnh ba Thiên Long Nhân quỳ trên mặt đất xếp thành một hàng lại sáng loáng xuất hiện trên báo chí. Rốt cuộc là ai dám điên cuồng đến mức hành hình Thiên Long Nhân như vậy? A, là hải tặc cực các Hỉ Rồ Cả. Vậy thì không sao. Những đám người ở khắp nơi trên thế giới nhìn thấy tin tức này, nội tâm đã trải qua một sự chuyển biến. Đối với tin tức này, có kẻ cảm thấy không thể tin, có kẻ mừng rỡ, có kẻ lo lắng, có kẻ sợ hãi, đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Hiện tại bọn hắn chỉ biết là thế giới có thể sẽ đón nhận một kịch biến lớn. Hành hình tiên long nhân, hơn nữa còn đưa ra thời gian nửa tháng. Chỉ cần là người bình thường đều biết, thế giới chính phủ cùng hải quân tuyệt đối không thể nào thờ ơ, nói không chừng cũng đang chuẩn bị hành động. Đến lúc đó, một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Khí tức chiến tranh bắt đầu lan tràn, lòng người hoang mang, dù sao đây chính là tiên long nhân a. Chẳng lẽ cảnh tượng chiến tranh cực ác lại muốn tái diễn một lần nữa sao? Có một số người nội tâm không khỏi tự hỏi. Cuộc chiến tranh đó đối với thế giới thế nhưng đã gây ra ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp thúc đẩy hải quân mở ra thế giới đại trưng binh. Mà tại trước khi đại trưng binh có kết quả, khắp nơi biển cả đã dấy lên làn sóng xuất hải làm hải tặc, đồng thời bạo động không ngừng. Những hải tặc thoát ra từ yểm kẹo đao cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Có không ít đại hải tặc trực tiếp chiếm cứ tại nửa đoạn trước đại hải trình để hoành hành. Nhờ sự cố gắng của tướng lĩnh cấp cao hải quân, đến khi hải quân Hàn Băng Nữ Vương Ệ Tịt ra tay lôi lệ phong hành quét sạch mấy đại hải tặc, bọn hắn mới hoàn toàn thu liễm, không dám tùy ý lộ diện, hay là trực tiếp đi tới tân thế giới. Nhưng bây giờ, cuộc chiến tranh có thể xảy ra tiếp theo sẽ đưa thế giới đến phương hướng nào? Mưa gió nổi lên a. Không ít người nhìn tờ báo cảm khái nói. Chương 271, Mạ Dị Dệ Họa sẽ quyết định, liền phái những đồ chơi này. Chương 271, Mạ Dị Dệ Họa sẽ quyết định, liền phái những đồ chơi này. Nửa đoạn trước đại hải trình, phòng họp của hải quân bản bộ, Mạ Dị Nệ Phò. Lúc này trên bàn hội nghị, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Mạ Dị Dệ Họa sẽ bên kia, Vũ Lao Tinh đã hạ đạt chỉ thị, yêu cầu chúng ta phối hợp chính phủ không để khóa chặt hành tung của ba vị thiên long nhân, không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn về. Ngồi ở chủ vị phòng họp, Công Nương trọng nói, điều khiến hắn hết chỗ chê là, trong chỉ lệnh của Ngũ Lao Tinh, có một hạng chỉ lệnh tương đối đặc thù. Nếu như tình huống không cách nào bắt hồi, vậy thì phối hợp cùng một vị thành viên gột nỉ tật đi theo lần hành động này để bí mật xử quyết ba thiên long nhân kia. Công nhìn xung quanh các tướng lĩnh hải quân đang nghị luận ầm ĩ dừng một chút rồi tiếp tục nói, đồng thời thánh địa bên kia yêu cầu chúng ta làm tốt chuẩn bị chiến tranh, nếu như đến hoàn cảnh ác liệt nhất, hải quân cần đến nghệ gọ tỷ ạ tỷ hòn đảo ở tân thế giới để tiến hành cứu viện, đồng thời lại phải hủy diệt những hải tặc cả gan làm loạn tham gia loại hành động này. Nhìn những tướng lĩnh đang nhíu chặt lông mày, Công tiếp tục nói, vậy nên chiến tranh có thể sẽ lại một lần nữa mở ra. Người đề xuất biến cố lần này chính là hải tặc cực ác Hiroka, căn cứ tình báo phân tích, khủng cụ chi vương khả năng cao cũng sẽ xuất hiện trong cuộc chiến tranh này. À, đối thủ của chúng ta là hai đại hải tặc cực ác Hiroka của đại thuyền đoàn cực ác và khủng cụ chi vương. Lời nói của Công khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Một lát sau, một trung tướng mở miệng nói, Công Nguyên Soái, tha thứ ta nói thẳng, nếu như mở ra chiến tranh, địa điểm chiến đấu thế nhưng là tại nệ gọ tì ạ tì hòn đảo ở tân thế giới. Ở nơi đó, tất cả đại hải tặc ở tân thế giới đều vô cùng dễ dàng tiến đến quan sát, đến lúc đó chúng ta đối mặt không chỉ là hai đại hải tặc, đối tượng có thể biến thành toàn thể đại hải tặc của tân thế giới. Trong tình huống này, thánh địa bên kia có sắp xếp gì không? Nghe được trung tướng này hỏi thăm, tất cả mọi người cũng đặt ánh mắt vào Công, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhìn ánh mắt sáng rực của mọi người, nội tâm Công không khỏi thở dài một cái. Thánh địa bên kia sẽ tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1, dưới tình huống khẩn cấp, có khả năng xuất binh trợ giúp hải quân bản bộ. Nghe được câu trả lời của Công, một số người trên trán dường như xuất hiện ba dấu chấm hỏi. Đây là cái quỷ gì? Nếu như ta không hiểu sai, thánh địa là dự định để chúng ta hải quân đơn độc tiến hành cuộc chiến tranh lần này sao? Trung tướng trước đó thẳng thắn nói chuyện lại lần nữa hỏi thăm. Cũng không thể nói như vậy, bọn hắn lại phái thêm một ít chính phủ không cùng chính phủ chín đi theo chiến đấu, đồng thời lại phái thêm một vị cường giả thánh địa đi theo. Cường giả? Trên lệch một chút so với thực lực đại tướng. Công nói tương đối hàng hồ, điểm này rốt cuộc là bao nhiêu điểm chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì đối với tất cả thành viên gột ni tất hắn không phải đều biết. Mà lần này sai phái một người quả thật hắn cũng không quá quen thuộc. Nghe lời Công nói, sắc mặt mọi người cũng trở nên khó coi. Trên lệch một chút so với thực lực đại tướng, điểm này quỷ mới biết là bao nhiêu. Hơn nữa bây giờ không giống ngày xưa. Bọn hắn bây giờ phải đối mặt thế nhưng là hải tặc cực ác Hiroka cùng với khủng cụ chi vương kinh khủng hơn. Hải tặc cực ác Hiroka có thể nắm giữ thực lực dễ dàng đánh bại dâu trắng. Hơn nữa nghe đồn hắn còn có liên hệ với những quái vật đỉnh cấp vượt ngục từ ỉm kéo đao, theo lý thuyết bọn hắn có thể phải đối mặt một đội hình tương tự chiến tranh cực ác lần trước. Khủng cụ chi vương thì càng không cần phải nói. Một người từ nửa đoạn trước đại hải trình đánh tới nửa đoạn sau, đối mặt tất cả những kẻ không phục đều trấn áp, trực tiếp mở ra thời đại mới, hơn nữa còn đánh bại Hỉ Dỗ Cả từng ngang tay với họ Dỗ Xì Mạn. Thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cần bao nhiêu người mới có thể đánh bại hắn, tất cả mọi người đều không chắc. Ngoại trừ những điều này còn có những đại hải tặc khác. Trong đó, sinh vật mạnh nhất thế giới họ Dỗ Xì Mạn bây giờ đang ở trên sở island của sư tử vàng. Vài ngày trước còn cứu cả Bitmon và Cải Đủ. Bây giờ tình huống của bọn hắn ra sao, hải quân cũng không biết. Trong tình huống này, vì ba thiên long nhân mà trực tiếp nhảy vào tân thế giới mở ra chiến tranh, cảm giác cứ như nhảy vào hố lửa. Lại chỉ phái nhiều đồ chơi như vậy tới, bọn hắn làm sao có thể vui lòng? Trong đó có một số tướng lĩnh thế nhưng còn nhớ rõ chiến tích của chính phủ không đến tiếp viện trong trận chiến tranh trước đó chính là kiểm chế kẻ hủy diệt thế giới, thậm chí còn bị giết ngược một tên. Bây giờ cho dù thêm những người khác thì có thể làm gì? Lúc này không giống ngày xưa, chiến lược tối cường dĩ vãng đã không còn là tối cường, điểm này những kẻ hôn đến cao tầng đều nhìn thấy rõ. Trong chiến lược siêu cách thức bọn hắn không nhất định chiếm ưu. Trong tình huống này, thánh địa, đám người kia còn che giấu, không phái ra cường giả siêu cách thức ư? Ngay cả cường giả có thực lực đại tướng thông thường cũng không phái ra, điều này căn bản là đang lừa gạt bọn hắn. Phải biết bọn hắn là đi cứu thiên long nhân. bản thân Thiên Long Nhân cũng hời hợt như thế, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào bọn hắn đi vì những cặn bã này mà liều mạng sao? Nhìn đông đảo tướng lĩnh có vẻ quần tình hùng dũng, công cũng có chút đau đầu. Việc thánh địa làm như vậy kỳ thực có sự cân nhắc riêng của bọn hắn. Thứ nhất là vấn đề an toàn chính của Mạ Di Dễ Ba Sệ. Bây giờ Ngũ Lao Tinh bên kia vô cùng tức giận với hành vi đại nghịch bất đạo của Hỉ Dỗ cả như thế. Dù sao, loại hành vi này hoàn toàn đang làm giảm hy vọng của Thiên Long Nhân, dao động địa vị và căn cơ của Thiên Long Nhân. Một khi hy vọng của Thiên Long Nhân triệt để rơi xuống phẳng trần, thì đối với sự thống trị của thế giới chính phủ là vô cùng chí mạng. Gông xiềng của thế giới này, ngoài gông xiềng về thể xác, còn có gông xiềng về lòng người. Gông xiềng lòng người một khi vỡ nát, tổn hại đối với sự thống trị của Thiên Long Nhân có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều một vấn đề quan trọng như vậy mà Ngũ Lao Tinh lại không điều động thêm chiến lực và binh lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn lo lắng đây là kế điệu hổ ly sơn của hải tặc. Phải biết rõ Rossi mà thế nhưng đang ở trên sở island của sư tử vàng. Hơn nữa Bitmon, cải đu hiện tại cũng đang ở phía trên. Mà hành tung của sở island của sư tử vàng phiêu miểu bất định, cho dù là tình báo của thế giới chính phủ và hải quân đều không chắc chắn có thể tìm được vị trí. Nếu như khi điều khiển cường giả đi theo hải quân để cứu viện, sư tử vàng đột nhiên mang theo họ đổ xì mà dứt và đồng bọn của hắn buông xuống mạ gì dễ bạ sẽ thì sao? Bọn hắn hoàn toàn có lý do tin rằng sư tử vàng, loại người đầy dã tâm muốn khống chế thế giới, sẽ đưa ra quyết định như vậy. Trong đó có sư tử vàng, cải đủ và đồng bọn của bọn hắn nữa. Mấu chốt còn có tên xà quân họ đổ xì mà kinh khủng kia. Nếu như làm không tốt, mạ gì dễ bạ sẽ thậm chí có nguy cơ bị hủy diệt. Trong tình huống này, việc Ngũ Lao Tinh Thánh Địa đưa ra tư thái phòng vệ toàn lực cũng không có gì là lạ. Thậm chí bọn hắn còn có ý nghĩ muốn nhường kim của hải quân hộ vệ. Chỉ có điều, vì thái độ không rõ ràng của Kim mà bọn hắn đã từ bỏ ý nghĩ đó. Nam nhân kia đối với thái độ của Thiên Long Nhân thế nhưng là ở trạng thái lạnh nhạt. Chương 272, cuộc họp hải quân bàn về vấn đề Thiên Long Nhân và tình hình nội bộ. Chương 272, cuộc họp hải quân bàn về vấn đề Thiên Long Nhân và tình hình nội bộ. Vấn đề thứ hai lại liên quan đến hải quân. Quả thật, theo sự bành trướng của giới hải tặc, thực lực hải quân cũng theo đó mà mở rộng. Thậm chí còn chiêu mộ được Ngục Nhật Kim và Hàn Băng Nữ Vương Etit, hai chiến lực đáng sợ khiến Ngũ Lao Tinh vô cùng kiêng kỵ. Chính vì thế, cùng với đó là thái độ của hải quân đối với thế giới chính phủ ngày càng qua loa. Những tướng lĩnh mới gia nhập thông qua thế giới đại trưng binh thì không nói, nhưng những tướng lĩnh cấp cao tiến vào bằng phương thức này thì hầu như không ai là không gây khó dễ cho thế giới chính phủ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là những tướng lĩnh tụ tập dưới trướng Kim và dưới quyền Edith. Bọn hắn toàn bộ đều nghe theo trưởng quan của bọn hắn. Bầu không khí này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thái độ của các hải quân khác. Ngoài ra, còn có các tướng lĩnh hải quân do công cầm đầu không còn trung thành như vậy nữa. Hay nói cách khác là trở nên cứng rắn hơn sau khi có Kim làm hậu thuẫn. Mặc dù công biểu hiện tương đối biển chuyển, nhưng Ngũ Lao Tinh cũng có không ít nhãn tuyến trong hải quân. Bọn hắn cũng không ngủ. Nếu không phải bây giờ bên ngoài có hải tặc cường đại, nội bộ hải quân có kim siêu cấp chiến lực. Đồng thời bây giờ chiến lực hải quân vô cùng cường thịnh. Ngũ Lao Tinh cũng sẽ không giữ vẻ mặt ôn hòa với công. Bây giờ, liền có một cơ hội. Với tư cách là người cầm quyền thống trị thế giới, bọn hắn nhìn vấn đề cũng từ hai góc độ. Trận đại chiến lần này chính là một cơ hội. Là cơ hội để nhìn rõ thực lực của hải quân đại tướng Ngục Nhật Kim, đồng thời giới hải tặc đã quá hỗn loạn. Cần dọn dẹp. Lần này có thể cắt giảm thực lực hải tặc tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Về khả năng Kim sẽ thua, đối mặt với liệt dương trên đỉnh đầu, Ngũ Lao Tinh cũng không khỏi cảm thán hắn là một quái vật. Một người như vậy sẽ bại sao? Chính vì thế, bọn hắn cũng muốn thông qua chiến tranh lần này để xem hắn có nhược điểm nào không. Công Nguyên Soái, việc nhận lệnh cứu viện Tiên Long Nhân không nên là chủ yếu. Lúc này trên bàn hội nghị, một người mặc kimono màu tím nhạt, là người mù, mở miệng. Chính là Iso, người gia nhập hải quân trong đại trưng binh, hắn bây giờ quân hàm cũng là trung tướng. Ý của ngươi là? Công nhìn Iso, các tướng lĩnh khác cũng tò mò nhìn về phía hắn. Vì ba Thiên Long Nhân mà mở ra một cuộc chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến dân chúng thế giới, phải chăng quá như trò đùa của trẻ con? Lời nói nhàn nhạt của Iso khiến rất nhiều tướng lĩnh sững sờ. Sau đó không khỏi kinh ngạc nhìn Iso. Mặc dù bọn hắn cũng có chút đồng tình, nhưng dám nói trực tiếp như vậy ra ngoài thì Iso vẫn là người đầu tiên. Việc hành hình Thiên Long Nhân liên quan đến vấn đề vô cùng phổ biến, thế giới chính phủ bên kia tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Chính vì thế, hải quân cơ bản không có ai nghĩ đến phản đối. Chỉ có điều bây giờ Iso lại công khai đứng ra phản đối như vậy. E rằng ngày thứ hai, trên bàn của Ngũ Lao Tinh sẽ xuất hiện ngôn luận của hắn hôm nay. Đã như thế, hắn e rằng sẽ không được trọng dụng nữa, nếu không phải hắn có chiến lực cường đại và còn là cường giả đại trưng binh thì thậm chí còn có hậu quả nghiêm trọng hơn. Iso trung tướng, ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà có một số việc là không thể tránh khỏi. Bây giờ, với tư cách là hải quân nguyên soái, chức vụ cao nhất giao tiếp giữa hải quân và thế giới chính phủ, công cũng hết sức rõ ràng về mối quan hệ của toàn bộ hải quân và thế giới chính phủ. Mặc dù bên ngoài hải quân kế tục lý niệm chính nghĩa, nhưng mà bọn hắn cuối cùng có một điểm không thể tránh khỏi, đó chính là Thiên Long Nhân mạ gì dễ mà sẽ. Chỉ có điều loại chuyện này có tính chất căn nguyên, bởi vì căn nguyên ban sơ của hải quân chính là tổ chức được thành lập để duy trì quyền uy của thế giới chính phủ, mà quyền uy của thế giới chính phủ chính là quyền uy của Thiên Long Nhân. Tuy nói như thế, nhưng nếu như lấy loại khẩu hiệu này để tuyển người, thì hiệu suất tuyển người sẽ giảm đi rất nhiều. Hải quân chắc chắn sẽ không chiêu mộ được cường giả ra dáng nào và binh lực cần thiết để duy trì sự bình ổn của biển cả. Một đời, hai đời còn có thể, nhưng thời gian lâu dài, biển cả nhất định sẽ rung chuyển. Chính vì thế, thế giới chính phủ mới có thể để hải quân lấy lý niệm chính nghĩa để tuyển người ra bên ngoài. Thế giới trung quy là cân bằng, sức mạnh chính nghĩa và tà ác lúc nào cũng không thể coi thường. mà để duy trì trật tự và thống trị bình ổn, thế giới chính phủ đã thu nhận chính nghĩa vào môn hạ. Trong bối cảnh đó, hải quân ra đời theo thời thế. Hải quân chính nghĩa lại có một chủng tộc Thiên Long Nhân có thể muốn làm gì thì làm phía sau, cùng với Thiên Thượng Kim có thể bức bách rất nhiều quốc gia đến khốn khổ thậm chí vì thế mà vong quốc. Trong quá trình này, mối quan hệ giữa hải quân và thế giới chính phủ trở nên rắc rối phức tạp. Thêm vào đó, thế giới chính phủ bản thân có quyền uy, sức mạnh, nắm trong tay kinh tế, mỗi ngành sản nghiệp trọng yếu, còn có sức mạnh của các liên bang gia nhập, v.v. Hải quân cũng vì thế mà đối với sự tồn tại của Thiên Long Nhân đã mở một mắt nhắm một mắt. Những điều này đều không phải là chỉ dựa vào vài lời nhiệt huyết là có thể giải quyết. Điều này liên quan đến sự tồn tại của toàn bộ hải quân. Phải vậy sao? Là tại hạ đã vượt quá giới hạn. Nghe ngữ khí của công, Y Số liền biết không còn chỗ nào để thương lượng. Hắn không phí nhiều lời, nhưng cũng không mệt mỏi. Sở dĩ mở miệng chất vấn, cũng là bởi vì một chuyện không hợp lý có người đầu tiên chất vấn xong rồi. Vậy thì sẽ xuất hiện người thứ hai, mà hắn chính là đóng vai trò mở đầu như vậy. Có hắn làm mẫu, hải quân sẽ có nhiều người hơn dám chất vấn. Về phần ảnh hưởng của hành động lần này đến việc thăng quân hàm sau này, Y Số cũng không bận tâm. Với sự cường thịnh hiện tại của hải quân, việc vị trí đại tướng đến lượt hắn không biết là chuyện bao nhiêu năm sau. Mà bây giờ thời đại lại thay đổi rất nhanh. Ha ha ha, ta ngược lại rất tán thành tiểu tử Y Số này. Đột nhiên, gặp bên cạnh cười ha hả. Lời nói của hắn khiến rất nhiều người đều sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được sự đồng cảm. Gặp, chuyện gì cũng không cần mù quáng tham gia náo nhiệt. Ngươi vẫn nên ăn xẻ bệ của ngươi đi. Bên cạnh hắn, Sengoku nhìn gặp không giữ mồm giữ miệng, cũng trực tiếp lấy xẻ bệ trong tay gặp chặn miệng hắn lại. Thiên Long Nhân bị bắt hành hình, nhưng hải quân lại ở đây thảo luận có nên cứu hay không. Điều này mà bị Ngũ Lao Tinh nghe được, chẳng phải nên cho rằng hải quân muốn tạo phản sao? Đến lúc đó, phản ứng dây chuyền xảy ra sẽ rất lớn. Được rồi, chủ đề thảo luận này dừng ở đây nhé. Nhìn gặp Sen vào nói khiến cuộc họp dẫn đến hướng không thể kiểm soát, công cũng trực tiếp chấm dứt chủ đề này. Tiếp theo, chúng ta thảo luận một chút về việc điều động chiến lược hải quân chương 273, chứng kiến trận này biến cố. Hắn có giống nhau cách nhìn chương 273, chứng kiến trận này biến cố. Hắn cùng hắn có giống nhau cách nhìn đại hải trình, tân thế giới, tại hải vực do dâu trắng thống lĩnh. Vạch kinh thuyền lớn đang lướt đi trên hải vực rộng lớn. Mắt cô nhìn tờ báo trong tay, bắt đầu khiếp sợ. Trên báo chí ghi rõ tin tức lớn liên quan đến việc Thiên Long Nhân bị tử hình. Sau khi xem xong toàn bộ tờ báo, đặc biệt là phần liên quan đến tuyên bố của Hizoka, ngay cả Marco cũng không khỏi trợn tròn mắt. Hắn nhìn xung quanh, rất nhiều đồng bạn của hắn cũng đều như vậy. Ngay cả lão cha cũng trầm mặc một chút. Hô, hắn không khỏi hít sâu một hơi rồi thở ra. Tin tức lần này thật sự là ghê gớm, hải tặc cực ác Hizoka, tên đó thật đúng là điên cuồng a. Nghe Marco cảm thán, những người xung quanh cũng không khỏi gật gật đầu. Hắn cũng dám vào thời điểm này xử hình Thiên Long Nhân, vẫn là ba tên, đây là muốn cùng thế giới chính phủ tiến hành khai chiến sao? Lạ Dọc hơi hơi rung động nói. Với binh lực và thực lực của hắn bây giờ e rằng là không đủ a. Phải biết hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói. Hải quân bây giờ thế nhưng là có hai người kia tồn tại, hơn nữa bọn hắn bây giờ đều tại tân thế giới. Lời nói của Lạ Dọc khiến tất cả mọi người hơi kiềm chế. Mọi người đều biết hắn nói tới ai, hải quân đại tướng Ngục Nhật Kim cùng với hải quân trung tướng Hàn Băng Nữ Vương Etit. Ngục Nhật Kim không cần nói nhiều, nghe đồn là người có thể sáng tạo Thái Dương. Mặc dù đằng sau xuất hiện sự tồn tại của Etit, nhưng vẫn có rất nhiều hải quân cho rằng hắn là tối cường. Có hy vọng như vậy có thể thấy thực lực của hắn vô cùng kinh khủng. Nếu như là Dĩ Vãng, danh tiếng khủng bố đến đâu nhiều nhất cũng chỉ ở trình độ so sánh với lao cha của bọn hắn. Nhưng bây giờ lại có chỗ khác biệt. Bởi vì cho dù là lao cha của bọn hắn cũng đã bại mấy lần trở về. Hơn nữa, trên lệch vẫn còn lớn một cách mắt trần có thể thấy. Trong tình huống này, danh tiếng kinh khủng của hải quân đại tướng Kim đã đáng giá để cân nhắc. Về Etit thì càng không cần phải nói. Chiến tích của nàng cũng vẫn còn đó. Đại hội kiếm đạo đánh bại ổ cản bằng kim của bách thú cái đủ chỉ là vừa mới bắt đầu, gã bê số bị nàng chiến bại, cá sấu sa mạc dầu cổ đại bị miểu sát, và nhiều người khác. Nếu như nói những điều này còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Vậy thì chờ đến khi tin tức sư tử vàng và Bitmom bị đồng thời miểu sát vừa ra liền khiến người ta vô cùng kinh hãi. Bitmom là ai? Nữ nhân danh xương khí cầu thép, sức phòng ngự của nàng có thể nói là nhất tuyệt. Ngay cả lão cha của bọn hắn trong tình huống bình thường cũng không làm gì được phòng ngự của nàng. Mặc dù là do không có tử chiến, nhưng cũng có thể thấy được sự cường đại kinh khủng của nàng. Về sư tử vàng thì càng không cần phải nói, từng là kiêu hùng có uy danh trực tiếp so sánh với lao cha và vua hải tặc Roger. Thực lực càng là kinh khủng. Hàn Băng Nữ Vương ẹ tịt bị báo chí thổi phồng đến thiên hoa loạn truy, lúc đó Marco và những người khác chỉ cảm thấy là đang nói bậy. Tuy nhiên, dù vậy, nếu nhìn ở mức thấp nhất, dù không phải là miểu sát mà là đồng thời đánh bại hai người bọn họ, thì điều đó cũng vô cùng khủng bố. Nếu không phải xà quân nọ đổ xì mà khiến cả hai người đều vào im kéo đao. Trong tình huống này, thực lực của nữ nhân kia cũng không cho phép bọn hắn nghi ngờ. Hẳn là có cái gì át chủ bài a. Nghe nói trên đảo sợ hãi, dấu vết của khủng cụ chi vương đã biến mất sau khi giao phong với Hizoka, theo lý thuyết nam nhân đó cũng có thể xuất hiện trong cuộc chiến tranh này. Nghe lời Lạ Dọc nói, vì sở tạ bên cạnh tỉnh táo phân tích. Lời nói của vị sở tạ cũng làm đám người nghị luận ầm ĩ mắt cô nhưng lại đặt ánh mắt vào thân dâu trắng. Lao cha, tiếp theo, chúng ta sẽ hành động thế nào? Là ngồi nhìn mặc kệ, hay là nói không hề nghi ngờ, cuộc chiến tranh sắp tới có thể sẽ thay đổi cục diện của thế giới. Thiên Long Nhân bị tử hình A. Với sự tuyên truyền rầm rộ như vậy, hơn nữa còn đưa ra thời gian chuẩn bị cho thế giới chính phủ và hải quân. Trong tình huống này, nếu như vẫn tử hình thành công, thì hào quang của Thiên Long Nhân e rằng sẽ sụp đổ. Bởi vì điều này có nghĩa là thế giới chính phủ đã bất lực trong việc duy trì uy nghiêm của Thiên Long Nhân. Không có địa vị trí cao vô thượng, thì sự bất mãn của các quốc gia đối với Thiên Thượng Kim có thể bị phóng đại. Đến lúc đó có thể dẫn phát đủ loại mâu thuẫn, đó không phải là một lần Thiên Long Nhân bị tử hình đơn thuần, mà là liên quan đến uy vọng của thế giới chính phủ. Cho nên, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên đây không phải là điều mát cô quan tâm. Hiện tại hắn quan tâm là sự an nguy của băng hải tặc dâu trắng của bọn hắn. Làm thế nào để sinh tồn trong thủy triều này? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Marco, dâu trắng cười lớn an ủi. Hoa la 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 la, không cần phải lo lắng, các con trai của ta thế nhưng là dâu trắng a. Mặc dù dâu trắng đã thua mấy lần, nhưng khí phách của hắn vẫn như cũ, vẫn có thể nói ra câu nói này. Từ thời đại rột mà đi tới, chỉ dựa vào thất bại là không cách nào cướp đi ý chí bảo vệ người nhà của hắn. Lên đường a, để chúng ta đi chứng kiến trận biến cố lớn này rốt cuộc sẽ đi về phương nào. Vâng, lão cha. Sự phóng khoáng của dâu trắng đã cảm nhiễm các con trai của hắn, khiến bọn hắn một lần nữa khôi phục sức sống. Một thế lực trong tình huống cưỡng chế thường thường nhìn vào người đứng đầu nhất. Nếu như hắn vẫn như cũ thong dong, trái tim tất cả mọi người cũng sẽ theo đó mà bình tĩnh trở lại. Đây chính là sức hút nhân cách của dâu trắng đối với các con trai của hắn. Đại Hải Trình, một hòn đảo hoang vu xung quanh trải rộng cát vàng và loạn thạch. Trên đó, trong một tòa kiến trúc giống như Sea Jersey, nam nhân mặc áo khoác màu xanh lá cây đậm, biểu cảm hung ác, không có lông mày, nhìn tờ báo trong tay. Hắn chính là thủ lĩnh giờ dạ gồng của lực lượng cách mạng, một thế lực mới nổi của thế giới. Lúc này, hắn nhìn tuyên cáo tử hình Thiên Long Nhân trên báo chí, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình phức tạp. Giờ dạ gồng, thấy không? Thiên Long Nhân muốn bị tử hình. Khi vẻ mặt của giờ dạ gồng đang phức tạp, một người có khuôn mặt cực lớn, với mái tóc xoăn màu tím sẫm khổng lồ một cách dị thường, vui vẻ xuất hiện trước mặt giờ dạ gồng. Đây thật là cơ hội cực tốt, nếu như có thể tử hình thành công, chúng ta liền có thể thu hút thêm nhiều đồng bạn hơn. Suy nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy mỹ diệu a. Kim Phong nhìn tên trước mắt đang quay tròn trước mặt mình. Giờ dạ gồng nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Ivanko, cứ chờ đến khi các nơi hành hình thành công rồi nói sau. Phàm là không thể quá mức lạc quan, hải quân bên kia bây giờ thế nhưng là có hai tên quái vật biến thái. Đối với điều này, ngay cả giờ dạ gồng cũng không dám ôm lấy ý nghĩ quá mức lạc quan. Nếu như có thể lôi kéo nam nhân kia vào, giờ dạ gồng suy nghĩ về việc nam nhân kia tuyên truyền chính nghĩa bình đẳng một cách nồng nhiệt. Có thể, hắn có thể có cùng cách nhìn với hắn. Chương 274, làm cân bằng Orochimaru, ta để hắn chủng tộc phồn thịnh. Chương 274, làm cân bằng Orochimaru, ta để hắn chủng tộc phồn thịnh. Đại Hải Trình, tân thế giới, một hải vực nằm cách mặt biển hàng vạn mét trên không trung. Phía chân trời lơ lửng hơn 10 tòa đảo. Ha 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 ha. Tiếng cười hào phóng chấn động cả bầu trời mây nổi. Chỉ thấy một nam nhân tóc vàng bẩm sư tử cuồng loạn, đang ngậm thuốc viện, cười lớn tiếng. Hải tặc cực ác Hiroka, thật sự là có gan, dám xử tử Thiên Long Nhân. Lúc này, sư tử vàng nhìn hình ảnh Thiên Long Nhân trên báo đang kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi. Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ, những tên đó chắc chắn vô cùng tức giận a. Nghĩ đến đây, sư tử vàng không khỏi lại lần nữa cười ha hả. Bên cạnh hắn, Orochimaru cũng lặng lặng nhìn báo chí. Nam nhân đó cũng đi theo qua sao? Lúc này, Orochimaru kết hợp với tin tức trước đây, rất nhanh liền biết Zoro mèn sủ cụ nạ cũng có mặt trong cuộc chiến tranh này. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Thú vị, nhiều chiến lược như vậy lại lần nữa gặp nhau, thật sự là một bữa thịnh yến. Giọng nói hơi khàn khàn khiến sư tử vàng ngừng tiếng cười. Hắn nhìn về phía Orochimaru, trực tiếp hỏi: "Orochimaru, ngươi cảm thấy chúng ta sau đó muốn hành động thế nào? Cuộc thịnh yến này khiến lao tử cũng nhiệt huyết sôi trào a." Sư tử vàng nhìn về phía bầu trời mây nổi đang ầm ầm sóng dậy, một bàn tay siết chặt lại. Thật muốn xem vẻ mặt của Gặp và Sengoku, nhất là Gặp, để hắn đi cứu Thiên Long Nhân, nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Gặp, sư tử vàng cũng không khỏi nhếch miệng. Tuy nhiên, ngoại trừ cái này, còn có nữ nhân kia. Lúc này nghĩ đến nữ nhân kia, sắc mặt sư tử vàng cũng không khỏi ám trầm xuống. Lần đầu bị đánh bại thảm hại như vậy a, lần tiếp theo, hắn nhất định có thể phòng bị chu toàn. Ha ha ha, đi tới chiến trường sao? Kỳ thực, họ rồ xì mà đối với thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ càng có dục vọng thăm dò. Chỉ có điều suy nghĩ một chút vẫn là ngừng ý nghĩ đó. Cùng một lúc tạo ra hai loại tin tức lớn. Tha rằng tại những khoảng thời gian khác nhau tiến hành, có lẽ lợi ích sẽ lớn hơn. Hơn nữa không có gì ngoài ý muốn, Gia Trì cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó hải quân có Kim, Gia Trì, Edith. Mà phe hải tặc nếu chỉ có khủng cụ Chi Vương cùng với Hiroka, thì có thể sẽ không cân bằng. Họ rồ xì mà cần đến hiện trường để nhìn tình hình và tiến hành một chút cân bằng. Hơn nữa, họ rồ xì mà cũng muốn quan sát cận cảnh thực lực của các đồng loại khác. Vậy thì đi tới chiến trường nhìn một chút ta. Nhưng không cần phải gấp, họ rồ xì mà đi về phía cung điện phía sau. Bên trong cung điện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai tòa bóng người cao lớn, chính là Cải Đủ và Bitmon. Lúc này trên người cả hai cũng đều đầy xiềng xích. Ở lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Họ rồ xì mà, ngươi có mang đến tin tức tốt gì không? Tiếng cười của Cải Đủ chấn động kiến trúc hòn đảo, kiến trúc giống như cũng hơi lung lay. Đương nhiên. Họ rồ xì mà ném tờ báo đi. Tờ báo trực tiếp lơ lửng dính vào bức tường trước mặt Cải Đủ và Bitmon, khiến bọn hắn có thể nhìn rõ ràng. Không gian chìm vào im lặng chốc lát. Sau đó bùng nổ tiếng cười lớn. Ở lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Thật là tin tức tốt khiến người ta hưng phấn. Thiên Long Nhân bị kéo xuống tử hình sao? Đây là một cuộc chiến tranh cấp cao nhất, thịnh đại nhất. Tại sao ta bây giờ lại bị bắt ta? Ta cũng muốn tham gia a. Ô ô ô ô. Nấc Cải Đủ lúc này toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhìn tin tức trên báo chí, hắn cười ha hả vui vẻ rồi lại khóc lớn lên. mặc dù tin tức đúng là rất tốt, nhưng mà cái đủ, ngươi không cần bên cạnh lão nương mà đùa nghịch rượu điên, thật sự là đủ mất mặt. Bít Mom nhìn cái đủ đang khóc lớn bên cạnh, có chút ghét bỏ. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi cái lao thái bà dáng người biến dạng kia.
Cái gì?
Ngươi cũng dám nói như vậy ta?
Nói ngươi thì thế nào?
Dầm dầm dầm.
Khí chàng cực lớn bộc phát. Hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại kịch liệt va chạm.
Đại khí chấn động, sấm sét tranh nhau phun trào, lưu quang như sóng nước lan tỏa khắp nơi. Toàn bộ kiến trúc đều đang run rẩy. Nhìn hai người một lời không hợp liền phóng hạ sổ cụ hạ kỳ, họ rồ xì mà lắc đầu bỏ đi. Chỉ để lại một câu cuối cùng. Chờ chiến tranh lúc bắt đầu, các ngươi liền xuống ngay hoạt động một chút gần ta. Nghe lời họ rồ xì mà nói, tinh quang trong mắt cái đủ lóe lên, tiếp đó cười giống như một hải tử không biết bao nhiêu tấn nặng. Mà Bít Mom lần này cũng đi theo cười như điên. Không lâu sau khi họ rồ xì mà rời đi, một thân ảnh từ cửa hông đi vào. Mái tóc màu trắng, làn da màu nâu cùng cánh màu đen, chính là ổ cạn bằng kim của bách thú băng hải tặc. Trong tay của hắn mang theo đầy những vỏ rượu. Cái đủ và kim đã bị ẹt tịt đánh bại tại cùng một hải vực. Sau khi hai người bọn họ được họ rồ xì mà cứu từ thuyền giam hải quân, trong đó kim được họ rồ xì mà đưa ra ưu đãi tốt hơn, không bị khóa lại. Mà kim cũng thành thật. Hắn biết dưới mắt họ rồ xì mà căn bản không cách nào gây ra sóng gió. Chính vì thế, một sự cân bằng quỷ dị đã được tạo thành tại Sở Island của Sư Tử Vàng. Trong quá trình này, Sư Tử Vàng còn muốn đào kéo kim về phe mình. Nhưng điều đó định trước là công cốc. Là kim A. Tới, mau đưa rượu cho ta, bây giờ thế nhưng là khoảnh khắc đáng mừng. Đối với cái đủ mà nói, quả thật đáng mừng, bởi vì hắn có mơ ước kéo những kẻ sinh ra là quý tộc, cùng với những kẻ đang nắm quyền lực và hưởng lạc, ra chiến trường. Hắn cảm thấy đây mới là tự do bình đẳng, chỉ có chiến tranh mới có thể quyết định giá trị của một người. Và bây giờ, việc Tiên Long Nhân bị tử hình đối với hắn là một điều đáng chúc mừng. Thánh địa, những quý tộc sinh ra đã ở đó liệu có đang thấp thỏm lo âu, liệu có đang sốt ruột sợ hãi, thật là khiến người ta cảm giác hưng phấn. Lúc này, tâm tình Cải Đủ thoải mái như ăn 10 cái miễn mại vậy.
Vâng, Cải Đủ tiên sinh.
Nhìn vẻ mặt cao hứng của Cải Đủ, Kim cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đưa vỏ rượu trong tay tới, Cải Đủ trực tiếp cắn mở miệng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Kim, đi giúp ta lấy chút món điểm tâm ngọt đến đây đi.
Lúc này, Kim bị ánh mắt sáng quắc của Bít Mom nhìn chằm chằm, cảm thấy vô cùng không tự nhiên, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Bịch.
Vỏ rượu bị Cải Đủ uống cạn một hơi trực tiếp bị hắn bung xuống đất. Vỏ rượu bền chắc lăn trên mặt đất vài vòng. Lão thái bà, đừng có đánh chủ ý vào Kim, bằng không lão tử cho người xem mặt đẹp. Lúc này, lại một lần xưng hô, Cải Đủ đối với Bít Mom trực tiếp biến thành lão thái bà. Nghe Bít Mom gân xanh trên trán có chút tăng gọn, nhưng nàng bây giờ không xoắn xuýt về điều này.
Mạ, Cải Đủ, chủng tộc của Kim thế nhưng là rất điêu linh a. Ngươi không cảm thấy đặt ở chỗ ngươi quá lãng phí sao?
Giao cho ta, ta sẽ khiến chủng tộc của hắn một lần nữa phục định. Lời nói của Bít Mom khiến sắc mặt Cải Đủ trực tiếp trầm xuống.
Cho nên, ngươi là muốn cùng hắn sinh con phải không?
Sinh, chỉ biết sinh, ta chính là không ngứa ngươi điểm này a.
Mạ, ngươi là đang ghen phải không?
Cải Đủ. Lời nói của Cải Đủ khiến mắt Bít Mom híp lại. Ngươi cho rằng lão tử là ai vậy? Lại đi ghen với loại lão thái bà vừa béo vừa xấu như ngươi sao?
Thật có gan nói a.
Cho lão nương chết đi.
Cải Đủ tiểu tử,
đáng chết là ngươi, lão thái bà. Theo hai người đấu võ mồm, lưu quang sấm sét lại lần nữa lan tỏa khắp nơi. Một vòng mới đối chọi bắt đầu. Chương 275, gia chi trợ rút, ám mạc bột. Chương 275, gia chi trợ rút, ám mạc bột. Thời gian chậm rãi trôi qua. Kể từ khi Hỉ Dỗ Cả tuyên bố tử hình Thiên Long Nhân, toàn bộ biển cả cũng bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Đầu tiên, hải quân phái Sẻn Gỗ Cụ. Các thành viên gột nỉ tập truy tìm Thiên Long Nhân cùng với đặc công chính phủ của thế giới chính phủ đều đã đến hải quân bản bộ. Thế là, hải quân bản bộ trước tiên điều động Sẻn Gỗ Cụ đi theo đội ngũ điều tra hành tung Thiên Long Nhân này xuất phát trước. Khi Sẻn Gỗ Cụ xuất phát, hải quân bản bộ cũng đã bắt đầu điều động tinh nhuệ đến nửa đoạn trước đại hải trình. Trong quá trình điều động, đã phát sinh một vài mâu thuẫn nhỏ. Bởi vì rất nhiều tinh nhuệ này cũng là những người được trưng tập từ đại trưng binh. Có thể nói, một số người này đã lợi dụng sự tiện lợi của đại trưng binh để gia nhập hải quân nhằm giành lấy một số quyền hạn. Chỉ có điều, quyền hạn vừa có được chưa kịp ấm chỗ thì đã bị buộc phải tham gia chiến tranh. Điều này khiến ai cũng không thể có tâm trạng tốt. Dù sao, nhìn từ tình trạng thảm liệt của cuộc chiến tranh lần trước, bọn hắn rất có thể sẽ biến thành pháo hôi. Đơn giản chính là tự nguyện nhảy vào hố lửa. Do đó, một số chi bộ hải quân đã xuất hiện tình trạng một số người gia nhập hải quân từ đại trưng binh muốn rời khỏi hải quân vào thời điểm này. Ngay lập tức, công đương nhiên đã giải quyết dứt khoát, trực tiếp ban bố điều lệnh cấm rời khỏi hải quân trước khi cuộc chiến tranh này kết thúc, người vi phạm sẽ bị xử lý như tội phạm. Lúc đại trưng binh muốn vào để hưởng phúc lợi, chờ có việc thì lại muốn chạy trốn, làm gì có chuyện tốt như vậy trên đời. Chỉ có điều, mặc dù điều lệnh quả thật có thể ức chế loại hành vi này, thế nhưng lại không quản được nhân tâm và miệng lưỡi. Công cũng chỉ có thể ra tay ở hai phương diện, lấy Mục Nhật Kim và Hàn Băng Nữ Vương Ệ Tịt từ đại trưng binh làm chiêu bài để tuyên truyền chiến tích và thực lực của bọn họ nhằm tăng cường lòng tin cho hải quân. Đồng thời, phó quan hệ thản của Mục Nhật Kim đã tiến hành diễn thuyết trên diện rộng về tuyên cáo chính nghĩa của hải quân, nhằm củng cố lý niệm chính nghĩa của hải quân. Sau đó, hải quân còn xin thế giới chính phủ cấp phát vốn, nâng cao các khoản trợ cấp của hải quân. Chỉ có thể nói, hậu di chứng của đại trưng binh quả thật có, khiến công cũng không khỏi đau đầu một phen. Trong thời gian trôi qua, các tinh nhuệ hải quân từng đợt trực tiếp đi qua mạ di dễ họa sẽ từ Z lại nạ. Ngay cả quân hạm cũng trực tiếp được treo qua. Bởi vì quân hạm của chi bộ Z một đối diện Z lại nạ không đủ số lượng. Dù sao, phần lớn quân hạm của hai hạm đội của Kim và Ệ Tịt trước đó cũng là sử dụng chi bộ J1. Bây giờ cũng chỉ có thể trực tiếp sử dụng cần cầu của Z Lai Na để treo quân hạm đi qua. Còn về việc đi qua đảo người cá, nói thật, đi qua đảo người cá vẫn rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong dưới đáy biển cả không thấp. Hải quân cũng không đi lối đi đó. Nhất là bây giờ, sự kiện Thiên Long Nhân mất tích còn có tình huống ngư nhân tham dự. Mặc dù có ngư nhân tham dự không có nghĩa là lập trường của đảo người cá, nhưng trung quy vẫn phải đề phòng vạn nhất. Lần này, hải quân điều động vượt quá 4 vạn tinh nhuệ đến môi chi bộ đại hải trình. Thêm vào hơn 2 vạn tinh nhuệ được hải quân bản bộ triệu tập. Tổng cộng vượt quá 6 vạn tinh nhuệ vượt qua Z Lai Na tiến quân về hướng Nghệ Gò Tì Ạ Tì Hòn Đảo. Tại Tân Thế Giới, hạm đội do Kinh xuất lĩnh và hạm đội do Ệ Tịt xuất lĩnh đã sớm hội hợp, tổng cộng vượt quá 1 vạn tinh nhuệ đang tiến về hướng Nghệ Gò Tì Ạ Tì Hòn Đảo. Theo lý thuyết, lần này hải quân đã huy động hơn 7 vạn tinh nhuệ hải quân. Kỳ thực, nếu Hỉ Rồ Cạ bên kia cho thời gian dư giả hơn, hải quân còn có thể triệu tập nhiều hơn nữa. Bởi vì hải quân tứ hải hải quân bản bộ căn bản không thu thập, bây giờ hải quân còn chưa có kỹ thuật quân hạm vượt ngang cần bền. Cho nên, hải quân bên tứ hải muốn đến hải quân bản bộ một cách tương đối an toàn cũng rất phiền phức. Hải quân ở đó dù là cưỡi quân hạm cũng không đuổi kịp cuộc chiến tranh này. Nửa tháng nói dài thì dài, nhưng nói ngắn thì ngắn. Từ chi bộ J1 bên kia Z Lai Na xuất phát, đến Nghệ Gò Tì Ạ Tì Hòn Đảo của Hỉ Rồ Cạ cũng cần 5 ngày di chuyển. Thời gian này vẫn là chưa tính đến việc sử dụng một số hải lưu chuyên dụng của hải quân và không gặp phải thời tiết quá cuồng bạo ở Tân Thế Giới. Nếu như xui xẻo thì thậm chí còn lâu hơn. Chính vì thế, chỉ riêng việc thu thập tinh nhuệ từ các chi bộ hải quân tương đối gần nửa đoạn trước đại hải trình đã cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thêm vào thời gian đi đường, tổng thể mà xem, đối với hải quân mà nói, thời gian nửa tháng kỳ thật vẫn tương đối căng thẳng. Nhưng may mắn là việc điều hành vẫn tương đối thuận lợi. Trong quá trình này, hải quân còn thông qua Ệ Tịt để thỉnh cầu sự trợ giúp từ gia chỉ Unoha Nazets. Đương nhiên cũng đã đưa ra thủ lao phong phú. Đối với Unoha Nazets mà nói, cuộc chiến tranh này nàng cũng cảm thấy hứng thú. Dù sao, nàng đã dựa dẫm vào đảo nữ nhi hơi lâu. Việc dựa dẫm quá lâu khiến nàng luôn có một loại chột dạ khó hiểu khi đối mặt với ánh mắt của tiểu dạ nỉ lạ. Cho nên vẫn muốn ra ngoài để quét một chút sự tồn tại, sau đó mới có thể tiếp tục quang minh chính đại dựa dẫm bên cạnh hắn. Vì vậy, Unoha Nazets cũng đã đồng ý sẽ đến vị trí chỉ định khi thời gian chiến tranh đến gần. Đối với điều này, cao tầng hải quân cũng đã thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, thực lực của gia trị thì những người đã đến hiện trường đại hội kiếm đạo đều biết một chút. Dù chưa từng đến hiện trường, chỉ cần nhìn chiến tích của Edith, rồi so sánh với đại kiếm hào số 1 thế giới gia trị hiện tại, cũng đã biết đại khái phân lượng của nàng. Dù sao, nàng thế nhưng là nữ nhân mà ngay cả xà quân Ozo Simaz cũng phải nể mặt. Hàm lượng thực lực của hắn tự nhiên không cần nói nhiều. Có sự trợ giúp của gia trị đối với cao tầng hải quân là một sự cổ vũ cực lớn. Ngoài ra, vốn dĩ thế giới chính phủ còn muốn triệu tập thất vũ hải. Chỉ có điều bây giờ thất vũ hải lâm vào cục diện khó xử vì không có người có thể sử dụng. Dù sao, vốn dĩ đã không đủ quân số, còn có 2 kẻ đã bỏ chạy mà chưa được bổ sung. Bây giờ thất vũ hải chỉ còn lại 1 đại hải tặc. Việc triệu tập đại hải tặc này cũng không ổn. Hải quân trung tướng ỷ số bởi vậy đề nghị bãi bỏ quy định này, rốt cuộc là xuất phát từ việc quy định này vô dụng hay vì lý do khác, chỉ có ỷ số tự mình biết rõ. Thế nhưng lại bị thế giới chính phủ bắt bỏ. Bởi vì trong mắt bọn hắn, quy định này cho đến bây giờ ngược lại càng hữu dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực lực hải quân quá bành trướng. Thế giới chính phủ ngược lại cần thất vũ hải, loại hải tặc có được đặc quyền từ tay bọn họ, để ngăn chặn hải quân. Nghe có chút hoang đường, nhưng sự thật chính xác là như thế. Lý do chủ yếu còn nằm ở việc điều động hải quân đã không còn dễ dàng như trước. Từ góc độ của Ngũ Lao Tinh, bọn hắn cảm giác đã nuôi dưỡng Bạch Nhãn Lang. Theo bọn hắn nghĩ, sức mạnh của hải quân không ngoài 2 dị loại là Ngục Nhật Kim và Edith. Đồng thời, đại kiếm hào số 1 thế giới thân cận Edith cũng là một nguyên nhân. Mà một số người này đối với thái độ của thế giới chính phủ đều không rõ ràng, hoặc có lẽ là không quan tâm. Chính vì thế, Ngũ Lao Tinh không vì sự mở rộng của hải quân mà muốn thủ tiêu quy định thất vũ hải, ngược lại lại càng coi trọng quy định này hơn. Chính vì nhu cầu chiến lược bên ngoài của Ngũ Lao Tinh, khi thời gian diễn ra cuộc chiến tranh này càng ngày càng gần, một tổ chức ngầm mới nổi vô cùng nổi tiếng ở Nam Hải đã tiến hành một giao dịch với thế giới chính phủ. Và thế giới chính phủ sau khi xác nhận thực lực của tổ chức ngầm mới phát triển nhanh chóng này, đã đồng ý giao dịch của bọn hắn, lấy một số con đường hợp pháp hóa và một số đặc quyền cho tổ chức này ở tứ hải làm giao dịch, bột của tổ chức này sẽ gia nhập cuộc chiến tranh lần này. Hơn nữa sau đó tổ chức này sẽ tiến hành hợp tác ở mức độ tương đối với thế giới chính phủ. Tổ chức có tên là Ám Mạc. Bột của bọn hắn có tên giờ ý ó bờ rằng đồ, biệt hiệu Ác Chi Đế Vương và Huyết Sắc Quân Chủ. Khi giao dịch đạt được, nam nhân tên giờ ý ó bờ rằng đồ cũng cưỡi cự ứng, vượt ngang cẳng bèn tiến về chiến trường sắp bùng nổ. Chương 276, cực ác thuyền lớn đoàn kinh khủng đội hình, ác quân hỉ rồ cả. Chương 276, cực ác thuyền lớn đoàn kinh khủng đội hình, ác quân hỉ rồ cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến một thời điểm đặc biệt, ngày công khai xử tử Thiên Long Nhân. Điều này, từ khi thế giới chính phủ thành lập hơn 800 năm qua, vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Thiên Long Nhân tự xưng là hậu duệ của tạo vật chủ tự nhận mình là thần, còn những người khác đều là phàm nhân. Nhưng bây giờ, lại bị người ta kéo xuống mặt đất để xử tử công khai. Nghệ Gò Tì Ạ Tì Hòn Đảo. Một hòn đảo ở Tân Thế Giới với phong cảnh và tài nguyên vẫn còn tốt. Trên đảo, có vài ngọn núi liên kết với nhau, trên núi có những khoảng trống đặc biệt. Mỗi khi gió biển thổi qua, sẽ phát ra những tiếng ố ố rợn cả tóc gáy. Dân ra, hòn đảo này liền được gọi là Nghệ Gò Tì Ạ Tì Hòn Đảo. Có lời đồn nói đó là âm thanh của tử thần đang nghị luận. Dưới những lời đồn như vậy,
hòn đảo bị bao phủ bởi một sắc thái thần bí, dẫn đến không có bao nhiêu người dám đến hòn đảo này cư trú. Bây giờ, hòn đảo này đã trở thành trụ sở chính của đại thuyền đoàn cơ gác. Trên đảo, lúc này, những đám người đông nghịt đang đi lại. Bọn hắn đóng quân trong những kiến trúc vừa được xây dựng trên hòn đảo. Những kiến trúc này có những bức tường đá lớn, có ụ súng, có tháp quan sát, v.v. Tổng thể kiến trúc được xây dựng theo hình dạng lưới liềm. Phần bên trong hình lưới liềm là một quảng trường rộng lớn. Cách bố trí quen thuộc này được xây dựng dựa trên sự tham khảo cách bố trí của hải quân bản bộ. Quảng trường đứng đầy những đám người đông nghịt. Những hải tặc bị tập hợp đến, ngoài những tinh nhuệ của bản thân đại thuyền đoàn cực gác tập hợp, còn có những hải tặc được triệu tập từ bảng bảy tội hướng tới toàn bộ tân thế giới nửa tháng trước. Cho đến ngày nay, sau khi đại thuyền đoàn cực gác chính thức nằm dưới trướng Hizoka, danh tiếng cũng tăng vọt. Cho nên, quả thật có rất nhiều người chen chúc túi đầu muốn gia nhập đại thuyền đoàn cực gác. Chất lượng không đồng đều, thậm chí có những hải tặc ở trình độ người bình thường, nhưng đại thuyền đoàn cực gác không từ chối bất cứ ai đến. Phương thức thu người như vậy tuyệt đối có vấn đề, bây giờ khi chiến tranh sắp đến, mọi thứ đều sáng tỏ. Tất cả đều là phá hôi. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây lại không có bao nhiêu sự không thích hợp. Yếu chính là tội, muốn thoát khỏi thân phận yếu đuối, muốn đi kiểm soát người khác, vậy thì hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ đại thuyền đoàn cực gác đều tràn ngập không khí như vậy. Thêm vào sự hiện diện của Hizoka, cho nên không ai cảm thấy không thích hợp. Ở đây giống như khu rừng nhược nhục cường thực nơi lý niệm nhỏ yếu chính là tội tràn ngập. Quảng trường đã tập trung hơn 8 vạn hải tặc. Ánh mắt bọn hắn rực lửa nhìn về phía trung tâm quảng trường hình lưỡi liềm. Ở đó có một đài sử tử cao 10 mét, làm bằng thép, dựa lưng vào ngọn núi. Trên đài sử tử, ba thiên long nhân mặt mũi bầm dập, có chút thê thảm, bị xích lại theo kiểu hình chữ thập, treo trên ba cây thập tự giá khổng lồ cao vài mét. Khuôn mặt của bọn hắn hơi khó nhìn rõ, chỉ có bộ quần áo giống như trang phục vũ trụ chứng minh thân phận của bọn hắn. Trong đó còn có hai người quen, chính là hai thiên long nhân bị khủng cụ chi vương giao dịch ở quần đảo Xạ Ba học đi. Bọn hắn dường như vô cùng xui xẻo, vòng đi vòng lại đến đài sử tử. Dưới đài sử tử, đứng bước bảy bóng người, bọn hắn là bảng bảy tội của đại thuyền đoàn cơ gác, do đại vương dây leo lũ sỉ cầm đầu. Tại lưng chừng núi phía sau đài sử tử, ở đó có hai tầng bệ đá. Tầng dưới cùng có vài bảo tọa, trấn thủ ba vị trí mới được thiết lập của đại thuyền đoàn cực gác là ba ác tướng. Hậu duệ ma quỷ bú lệ, tuyệt vọng chi liêm gạ bại sổ, sa mạc chi vương dầu cổ đái. Ba người bọn họ vì nhiều lý do khác nhau tạm thời đảm nhiệm vị trí ba ác tướng của đại thuyền đoàn cực gác. Ngoài ba người bọn họ, bên trái và bên phải còn ngồi vài vị ngoại viện mạnh mẽ được hỉ rổ cả đích thân triệu tập. Bá tước đỏ dẹp hiệu, điềm vợ dột mạn, hồ trung vương tộc lạ. Ba quái vật này thờ ơ ngồi ở vị trí phía trước, giống như đến du lịch. Tầng cao hơn, hay có lẽ là tầng cao nhất của bệ đá, thì chỉ có hai chỗ ngồi nguy nga lộng lẫy. Đó là Hizoka, được một gẳng mệnh danh là ác quân của đại thuyền đoàn cực gác cùng với khủng cụ chi vương Ổ Mẹn Sụ Cú Nạ. Đây chính là đội hình trực tiếp mà hải quân cần đối mặt. Một ác quân ba ác tướng của đại thuyền đoàn cực gác, bảng bảy tội ba quái vật viện trợ mạnh mẽ. Và quan trọng nhất là vua không ngai hải tặc thần bí kinh khủng Ổ Mẹn Sụ Cú Nạ. Bọn hắn chấn giữ toàn bộ sân bãi. Hai tầng bệ đá nâng đỡ niềm tin cuồng nhiệt của những hải tặc phía dưới. Và cảnh tượng áp bức này cũng được gen gen như xì truyền hình trực tiếp trung thực đến khắp thế giới. Ở các nơi trên thế giới, người dân đang theo dõi trực tiếp qua gen gen nhựu xì. Nhìn những quái vật đang ngồi trên bệ đá, bọn hắn cũng sợ hãi và lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh thảm hại của thiên long nhân trong ảnh, bọn hắn không hề đau lòng, ngược lại còn có chút vui vẻ, thoải mái. Thế giới này không có bao nhiêu người có thiện cảm với thiên long nhân, bọn hắn không có ý tưởng gì về việc có nên cứu thiên long nhân hay không. Thậm chí số đông còn cho rằng bọn họ nhanh chóng chết thì tốt hơn. Sở dĩ lo lắng về cuộc chiến tranh này chỉ đơn thuần là vì những hậu quả nghiêm trọng mà chiến tranh có thể mang lại mà thôi. Kính gửi quý khán giả, xin cho phép tôi vào thời khắc nghiêm túc này giới thiệu đôi chút về đội hình liên quan của đại thuyền đoàn cực gác lúc này. Giọng nói của Mật Gẳng vang lên trên mỗi hòn đảo đang trực tiếp. Thân ảnh chim người của hắn cũng xuất hiện phía trước hình ảnh. Mật Gẳng cầm một chiếc gen gen nhựa xì cỡ nhỏ không ngừng giới thiệu. Ở đây, kiến trúc có không ít ngóc ngách trải rộng các hình ảnh gen gen nhựa xì. Bây giờ Mật Gẳng xuất hiện trong khu kiến trúc cách đại sử tử không xa. Hắn bây giờ không ngừng giới thiệu đội hình ở đây cho thế giới bên ngoài, đồng thời đưa ra thái độ của mình về cuộc chiến tranh này, vờ. Dường như ở đây bắt đầu là một cuộc thi đấu chứ không phải chiến tranh. Những lời nói hài hước của hắn khiến một số người dân đang theo dõi trực tiếp bớt căng thẳng, nhưng cũng có những người càng thêm nghiêm trọng, bởi vì những người ở phía trên kia thực lực đều vô cùng kinh khủng. Chiến tích của bọn họ cũng là từng trận lấy lừng, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng sau khi hải quân và những quái vật này khai chiến. Vậy thì cuộc chiến tranh do việc sử tử thiên long nhân này gây ra rốt cuộc sẽ đi về phương nào? Cuối cùng là hải quân sẽ giành chiến thắng hay phe hải tặc sẽ chiến thắng? Hãy để chúng ta cùng chờ xem. Lúc này, giọng nói oang oang của Mật Gẳng khiến rất nhiều hải tặc xung quanh nhìn về phía hắn. Sau đó lại đặt ánh mắt vào ba thiên long nhân trên đài sử tử. Thiên long nhân A. Nếu có thể sử tử thành công, chẳng phải có nghĩa là đại thuyền đoàn cực gác của bọn hắn đã có thể vật tay với thế giới chính phủ sao? Mấy người này một khi thành công, có thể tưởng tượng được bản thân những thành viên của đại thuyền đoàn cực gác sẽ nổi tiếng đến mức nào. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, lớp người này chính là như vậy. Bây giờ, tâm lý của hải tặc cũng phổ biến là cuồng nhiệt lạc quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách đến thời gian hành hình càng ngày càng gần. Lúc này, thiên long nhân bị treo trên thập tự giá đã không còn sức lực mở miệng, chỉ cảm thấy thế giới chính phủ bên kia rốt cuộc có phái người đến cứu bọn hắn hay không. Nếu không đến nữa, bọn hắn thật sự phải chết ta. Bọn hắn không chút nghi ngờ đám ác ma kia có phải đang nói đùa hay không. Những vết thương trên người chính là sự khắc họa chân thật nhất. đặc biệt là hai tiên long nhân đã từng bị bắt cóc càng kêu rên trong lòng. Rõ ràng cũng rất ít khi ra ngoài ở thánh địa, tại sao vẫn có thể gặp vận đen tám đời như vậy mà bị bắt được chứ? Chương 277, không có người thần chi kỵ sĩ, làm thật hải quân. Chương 277, không có người thần chi kỵ sĩ, làm thật hải quân. Hải quân tiếp cận nghệ gõ tì ạ tì hòn đảo, chuẩn bị đại chiến sử tử tiên long nhân một bên khác. Cách nghệ gõ tì ạ tì hòn đảo không xa trên hải vực, tràn ngập những quân hạm dày đặc. Trong một chiếc quân hạm, trong phòng họp, các tướng lĩnh hải quân đang vây quanh một chiếc bàn dài, đây đều là những át chủ bài của hải quân trong cuộc chiến tranh chống lại đại thuyền đoàn cực các lần này. Một bên của bàn dài đang phát hình ảnh trực tiếp từ nệ gõ tì ạ tì hòn đảo. Lần này, rất nhiều hình ảnh trực tiếp từ nệ gõ tì ạ tì hòn đảo đều sử dụng những gen như xì đã được đặt sẵn ở các hòn đảo từ đại hội kiếm đạo trước đó. Sau này, mặc gặng không thu hồi chúng. Bây giờ hắn tiếp tục sử dụng chúng một cách không kiêng kỵ. Hải quân không phải là không nghĩ đến việc ngăn chặn việc truyền hình trực tiếp, chỉ có điều do nguyên nhân từ thế giới chính phủ cùng với những cân nhắc tổng hợp khác, hải quân vẫn ngừng ý tưởng đó. Sengoku lúc này sắc mặt nghiêm túc nhìn hình ảnh trước mắt, những quái vật mạnh mẽ kia cùng với hải tặc cực các Hizoka và khủng cụ chi vương Dao Mèn Sủ Cuna. Đặc biệt là Dao Mèn Sủ Cuna, tên đó bây giờ thực sự rất kinh khủng. Trước kia, Sengoku không phải là không từng giao đấu với Dao Mèn Sủ Cuna. Nhưng lần này, hắn đi theo đặc công chính phủ được thế giới chính phủ phái đến cùng với một kỵ sĩ thần chi đi trước để giải cứu Thiên Long Nhân. Thông qua ám tuyến, bọn hắn đã tìm thấy nhà tù giam giữ Thiên Long Nhân trên hòn đảo này. Và kỵ sĩ thần chi từng theo hầu kia đã dựa vào năng lực đặc thù của mình để cố gắng giải cứu ba Thiên Long Nhân đó. Tiếp đó thì không có gì sau đó nữa. Tên đó chỉ vừa nói ra kế hoạch này thôi thì đầu người đã trực tiếp rơi xuống đất. Loại năng lực cắt đó tuyệt đối là sức mạnh của Dao Mèn Sủ Cuna, khiến Sengoku lúc đó đứng cạnh cũng không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Rõ ràng, hắn không cảm nhận được khí tức xung quanh. Tên đó dường như có thể trực tiếp chạm đến mọi nơi trên hòn đảo. Hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh đáng sợ dễ dàng đẩy người vào chỗ chết. Kỵ sĩ thần chi do thế giới chính phủ phái đến cũng không yếu, mặc dù quả thật kém hơn đại tướng, nhưng lại bị Dao Mèn Sủ Cuna ở một nơi không rõ giải quyết một cách nhẹ nhàng bâng cơ như vậy. Sức mạnh này mạnh hơn rất nhiều so với những gì Dao Mèn Sủ Cuna đã thể hiện trước mặt hắn trước đây. Mặc dù không biết hắn vì sao không động thủ với hắn, nhưng lúc đó Sengoku có thể toàn thân trở ra, không hề nghi ngờ là đã được thả. Sengoku đại tướng đã có thể nhìn thấy nghệ gọ ti ạ ti ở đảo. Lúc này, một giáo úy đẩy cửa phòng họp báo cáo. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng. Giáo úy hải quân trực tiếp chào một cái. Lúc này, Sengoku nhìn về phía những ghế ngồi xung quanh bàn hội nghị. Hải quân đại tướng Ngục Nhật Kim, hải quân trung tướng Hàn Băng Nữ Vương Etit, hai người này chính là át chủ bài trong lòng Sengoku. Anh hùng hải quân Gạt, quái vật hải quân trung tướng Kỳ Dịch Akenu, cùng với trung tướng Iso, những người này chính là trung kiên. Ngoài ra, còn có giả chỉ dù Nổ Hana Zets đến tiếp viện, đây cũng là một át chủ bài mạnh mẽ và hữu lực. Cuối cùng mới là bột của một tổ chức ngầm mà thế giới chính phủ đã giao dịch để ra tay, giờ y ho vở giảng đồ. Nhìn vẻ mặt có chút ngang ngược của nam nhân kia ở chỗ ngồi, Sengoku không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ nam nhân này nên được kỵ sĩ thần chi kia tới tiếp ứng thậm chí thăm dò, nhưng kỵ sĩ thần chi mình lại không còn người. Trong tình huống này, đương nhiên do chính phủ không tiếp nhận, chỉ có điều cuối cùng lại kết thúc bằng việc chính phủ không trực tiếp nằm trên mặt đất. Mặc dù ra tay rất không khách khí, nhưng dù sao cũng là một chiến lược mạnh mẽ. Những người này cơ bản cũng là đội hình mà hải quân mang đến, còn có một đã ra mạc kỳ, nhưng so với những người khác rõ ràng vẫn kém một chút. Về phần các cường giả hải quân khác, như hải quân Nguyên Soái Công, hải quân đại tướng Rẹ Phi cùng với A Ảo Kỳ Di, ba người này ở lại hải quân bản bộ, bởi vì bọn hắn cũng cần dự phòng hải tặc tập kích, đặc biệt là phe họ Đồ Sĩ Mã Sư Tử Vàng bên kia. Vậy thì mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cuộc chiến tranh lần này e rằng là một trận đánh ác liệt lúc này, Sengoku trầm giọng nói. Sengoku trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất, nếu như việc giải cứu Thiên Long Nhân thất bại, vậy thì dứt khoát rút lui. Tình huống hiện tại đối với hải quân cũng không mấy hữu hảo. Cuộc chiến tranh lần này khẳng định có rất nhiều hải tặc đến đây quan sát. Nếu như chiến tranh rằng co không kết thúc, nói không chừng bọn hắn còn có thể gia nhập vào. Đến lúc đó, việc bọn hắn gia nhập để đánh hải quân hay đánh hải tặc đã không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, hắn còn có một nguy cơ, đó chính là dấu vết của xà quân họ Đồ Sĩ Mã cùng sư tử vàng ở Sở Thai Island. Nếu họ Đồ Sĩ Mã thật sự có đến tham gia náo nhiệt, nói không chừng toàn bộ cảnh tượng sẽ bạo động. Cốc cốc cốc. Tất cả mọi người bắt đầu có thứ tự rời đi phòng họp. Gia Chi và Ệ Tịt hai người nhìn thoáng qua giờ ý họ ở góc phòng, sau đó trực tiếp rời đi. Bên cạnh các nàng còn có một chiếc đuôi nhỏ đi theo, chính là hồ mì đặc biệt do Bitmom tạo ra. Coi hẳn. Tờ Suzu nhìn Ệ Tịt và Gia Chi rời đi, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lần này có thể mời được Gia Chi nàng cũng tương đối bất ngờ, nhưng dù sao đi nữa, sự gia nhập của Dạ Trị đã tăng cường rất lớn lòng tin của hải quân. Ngay cả khi họ Đồ Sĩ Mã đột nhiên đến, ít nhất cũng có thể chống lại. Với tư cách là một cường giả siêu quy cách được nhiều người công nhận hiện nay, Dạ Trị có sức mạnh đáng tin cậy này. Hơn nữa, trong lòng tờ Suzu cũng giống như sẻn gỗ cũ. Cuộc chiến tranh này nếu việc giải cứu thất bại, vậy thì kịp thời dừng lại. Về phần nghe theo chỉ lệnh của thế giới chính phủ để cùng chết với hải tặc ở đây, điều đó căn bản là không tồn tại. Phải biết, sức chiến đấu cao nhất thực sự trên biển cả bây giờ đã không phải là bọn hắn định đoạt. Bọn hắn cũng cần bận tâm đến suy nghĩ của những cường giả này. Không thể nào thế giới chính phủ nói gì là vậy. Muốn bắt đầu sao? Giải ố mèn sủ cù nạ lúc này, ạ kẻ đủ đứng dậy từ ghế, nắm đấm trong tay hơi đỏ lên, giống như một que hàn. Hắn đi ra phòng họp nhìn về phía nghệ gò ti ạ ti hòn đảo xa xa. Ở đó,
có người mà hắn muốn đánh bại. Giờ khắc này, hắn thật sự đã chờ quá lâu, ngày đêm tu hành. Chỉ có điều bây giờ, nam nhân kia đã trở nên xa không thể chạm. Ta tuyệt sẽ không cứ như vậy chịu thua, để ta nhìn một chút ngươi bây giờ thực chất mạnh cỡ nào à. Bóng lưng ạ kẹ đủ rời đi được tờ S.U.G.U nhìn thấy. Nàng không khỏi lắc đầu. Sự cố gắng của ạ kẹ đủ cũng được tờ S.U.G.U nhìn thấy, chỉ có điều nam nhân kia bây giờ liệu hắn có thể ngăn cản được không? Nàng không biết. Vậy thì, bắt đầu chiến đấu a. Những quân hạm lớn dày đặt tiến về phía nệ gò ti ạ ti hòn đảo. Nhìn sơ qua, vượt quá 60 chiếc quân hạm cỡ lớn, từ biển khơi rộng lớn nhìn lại, vô cùng hùng vĩ. Biên chế quân hạm khổng lồ là 800 người. Hạm đội ở đây phần lớn đã đủ biên chế. Có thể nói, chỉ riêng hạm đội ở đây đã vượt quá gần 5 vạn tinh nhuệ hải quân. Những điều này vẫn chưa phải là tất cả. Phía sau đại bộ đội còn có một đội hạm đội quy mô cũng rất lớn, gần 30 chiếc quân hạm. Hai đội quân hạm cách nhau một khoảng cách, phần quân hạm phía sau này là những binh sĩ có tác dụng tiếp ứng và trấn nhiếp. Trong thời điểm chiến tranh nếu như tung tất cả át chủ bài, vậy thì chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, liền dễ dàng bị những hải tặc vây xem vây công. Mà bây giờ, số binh sĩ của hạm đội gần 30 chiếc quân hạm này chính là một sự trấn nhiếp mạnh mẽ và hữu lực, có thể khiến những hải tặc đang phát sốt bình tĩnh lại, tự mình ước lượng. Còn về việc giảm bớt số lượng hải quân liệu có rơi vào thế hạ phong hay không? Trong tình huống này, điều đó căn bản là không thể nào. Mặc dù quy mô của đại thuyền đoàn cực các đạt đến hơn 8 vạn, nhưng chất lượng bên trong đáng lo ngại. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng có. Điểm này, TSUZU đã vô cùng rõ ràng. Phải biết, trong cuộc chiến tranh cực các, thì dù cả lúc đó đã xuất lĩnh những tội phạm có mức tiền thưởng trung bình hàng chục triệu bờ gì. Những tên đó đối với người bình thường cũng là quái vật. Chính vì thế, cuộc chiến đấu đó mới vô cùng thảm liệt, hải quân mới có thể tổn thất nặng nề. Cho nên bây giờ, về chất lượng tầng dưới chót của đại thuyền đoàn cực các, về phương diện chiến đấu tầng dưới chót, hải quân thì không cần lo lắng. Chỉ có điều, cuộc chiến tranh này chung quy là nhìn vào cuộc tranh đấu ở tầng cao nhất. Sự chênh lệch tầng cao nhất và tầng dưới chót quá lớn, nhiều khi căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Thời gian chậm rãi trôi qua, xung quanh nệ gò ti ạ ti hòn đảo, không thiếu thuyền hải tặc tân thế giới, mỗi thuyền giám sát quốc gia tân thế giới, tổ chức ngầm, vờ đều từ xa theo dõi cảnh tượng trên đảo. Trong đó, thuyền của băng hải tặc dâu trắng là dễ thấy nhất. Còn có những siêu tân tinh từng đời của cực các cũng đều đã đến hải vực xung quanh. Cuộc chiến tranh cấp cao nhất thế giới này, rất nhiều hải tặc đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao, xem náo nhiệt thì không ngại chuyện lớn. Đồng thời, việc trực tiếp tử hình thiên long nhân thế nhưng là lần đầu tiên sau 800 năm. Điều này nếu không đến hiện trường xem thì làm sao có thể nói nổi. Thế là, rất nhiều hải tặc tân thế giới đều chạy đến gần đó quan sát, tạo thành một cảnh tượng thịnh vượng đáng kể. Những chiếc thuyền lớn nhỏ không đều dày đặc, xếp kín mít xung quanh. Tới, hải quân tới. Có người cầm kính viễn vọng nhìn đội hạm đội hải quân hùng hậu đang tiến đến. Dày đặc, giống như phía chân trời cũng là quân hạm hải quân. Trông vô cùng kinh khủng. Phải biết, những quân hạm đó đều chở một lượng hỏa lực đáng kể. Ngay cả đồ ma lệnh khiến hải quân run rẩy cũng chỉ có 10 chiếc quân hạm cỡ lớn xuất động. Nhưng cảnh tượng trước mắt, hơn mấy chục chiếc quân hạm cỡ lớn, đó phải là bao nhiêu cái đồ ma lệnh đây? Một loạt đạn pháo này e rằng sẽ san bằng nghệ gõ ti ạ ti hòn đảo thành bình địa, không còn gì xuất lại. Xem ra thế giới chính phủ và hải quân bên kia là làm thật. Không ít người xem kịch trong lòng nghiêm túc lại. Chương 278, hải quân đối mặt sóng thần, cuộc chiến bùng nổ tại nghệ gõ ti ạ ti hòn đảo. Chương 278, hải quân đối mặt sóng thần, cuộc chiến bùng nổ tại nghệ gõ ti ạ ti hòn đảo là hải quân, những người xem thân mến. Hải quân đăng tràng. Đây là phóng viên chiến trường mọt gặng không sợ gian nan đích thân tới tiền tuyến đây. Nào, để chúng ta chuyển ống kính xuống mặt biển nào. Tại nệ gõ tỉ ạ tỉ hòn đảo, mọt gặng nhìn quân hạm hải quân dày đặc xuất hiện trên mặt biển. Cũng lớn tiếng hò reo đầy nhiệt huyết. Dân chúng ở các hòn đảo chứng kiến cảnh này không khỏi im lặng. Dù sao, tư thế của mọt gặng như vậy, không biết còn tưởng hắn đang nói về việc các tuyển thủ tranh tài ra sân vậy. Rõ ràng là một nơi nghiêm túc, nhưng tên này xuất hiện lại quá mức lạ lẫm. Không ít người đều suy nghĩ như vậy. Chỉ có các ký giả và nhân viên sùng bái của tòa soạn kinh tế thế giới nhìn mọt gặng trong hình. Với tư cách xã trưởng của tòa soạn kinh tế thế giới, lại không sợ gian nan đích thân đến tiền tuyến, hơn nữa còn nói chuyện vui vẻ như vậy. Đây là một loại tinh thần như thế nào? Quả nhiên, bọn hắn vẫn cần tiếp tục học tập. Về sau dù có gặp phải chiến trường cũng không được lùi bước, càng không thể run chân. Đây chính là tinh thần phóng viên, đây chính là tinh thần của mặt gặng. Lúc này, nhân viên của tòa soạn kinh tế thế giới đang điên cuồng tưởng tượng. Kỳ thực, sự thật rất đơn giản. Bởi vì mặt gặng đã tìm được một đại lao khác để che chắn cho mình, cho nên hắn không hề hoảng sợ, hơn nữa hắn chính là một người theo phe trung lập. Đánh ai cũng không nên đánh hắn mới đúng. Chỉ tiếc thế giới chính phủ, những tên đó, tại sao lại không hiểu chứ? Đối với việc thế giới chính phủ cứ bám giết lấy mình không bông, mặc gẳng cũng có chút khổ não. Khiến hắn bây giờ nếu không tìm chỗ dựa thì cũng sắp không vượt qua nổi. Cũng may, vận mệnh vẫn quan tâm hắn. Tại nệ gõ ti ạ ti hòn đảo. Theo mặc gẳng chuyển một ống kính, dân chúng ở các hòn đảo đang xem trực tiếp cũng đều thấy rõ cảnh tượng trên biển. Những quân hạm dày đặc giống như từ phía chân trời lao tới. Những quân hạm được chế tạo hóa tập trung lại cùng nhau tiến đến, trông cực kỳ hùng vĩ lại đầy sức áp bức. Một số người hiểu khá rõ về quân hạm hải quân cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Số lượng quân hạm như thế này, thế giới chính phủ là muốn hủy diệt hòn đảo đó sao? Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Thực sự là đủ nguy nga. Lang thang xa xa nệ gọ tỉ ạ tỉ hòn đảo, trên một chiếc thuyền hải tặc, một nam nhân nhìn về phía đội hạm đội hải quân trên chân trời không khỏi cảm thán. Bên cạnh hắn là một thanh niên tóc đỏ, chính là Minh Vương Dầu và tóc đỏ Sars. Ban đầu,
dây ối muốn trở về quần đảo xạ ba học đi, nhưng bị cuộc chiến tranh với thanh thế to lớn này cũng bởi vậy mà gắt lại. Hắn muốn quan sát cận cảnh thực lực của những quái vật kia, đặc biệt là hải quân ngục nhật kim và hải tặc khủng cụ chi vương dây ổ mẹn sủ cù nạ. Dây ổ mẹn sủ cù nạ, thực lực của thiếu niên đó liệu có thể ngăn cản được kim của hải quân có thể tạo ra liệt nhật không? Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Lúc này dây ối nhìn đội hạm đội hải quân ngày càng đến gần cùng với bóng người nhỏ bé trên ngọn núi của nghệ gò tì ạ tì hòn đảo ở đằng xa, ánh mắt cũng sáng rực. Cuộc chiến tranh lần này có lẽ sẽ thay đổi cục diện thế giới. Bên cạnh dây ối, sắt cũng nhìn nơi xa có chút không nói gì. Vào khoảnh khắc này, biển cả bùng nổ chưa từng có. Hắn không rõ rốt cuộc cần người như thế nào mới có thể gánh vác ý chí của thuyền trưởng Roger, mới có thể nên đón thế giới ngày càng nguy hiểm này. Hô, sắt hơi kéo chiếc mũ rơm trên đầu xuống, hít sâu một hơi. Dù thế nào đi nữa, điều hắn cần làm bây giờ là trở nên càng thêm cường đại. Trên chiếc thuyền hải tặc đang vây xem, với lá cờ song đao lưỡi đao, thuốc viện và huyết dịch bay phấp phới. Xí lì ẹ, bên kia chuẩn bị bắt đầu khai chiến, trước đây ngươi thế nhưng đã đi theo nam nhân đó cùng một chỗ vượt ngục đi ra ngoài. Có nhớ đi qua hỗ trợ không, meo. Lúc này, một nam nhân đầu đội sừng nhọn, tóc bờm màu xanh hướng về phía một nam nhân đang ngậm điếu thuốc nói. Chính là siêu tân tinh đời đời cực gác đảo vận tì dơ rổ và cơn mưa xì lì ẹ. Trận đại chiến này đã thu hút rất nhiều hải tặc, bọn hắn cũng là một trong số đó. Lúc này, lời nói của tỷ giờ rổ dường như gọi dậy ký ức của Xí Lì Ẹ, hắn nhìn bóng người trên ngọn núi xa xa. Sau đó hơi nhe miệng ra. Nam nhân đó không cần ta giúp. Tất cả bất quá chỉ là trò chơi giải trí của nam nhân đó thôi. Câu nói này Xí Lì Ẹ cũng không nói ra, nhưng lúc đó, Xí Lì Ẹ khi tiếp xúc gần với Hỉ Rổ cả lại có thể cảm thấy nam nhân đó thờ ơ với chiến tranh. Hoặc trong mắt hắn, loại chiến tranh có thể kéo theo tâm trạng của tất cả mọi người này bất quá chỉ là kết quả của sự hứng thú nhất thời của hắn mà thôi. Thật sự là một nam nhân đủ ác thú vị. Nhìn khóe miệng thuyền trưởng của mình hơi nhếch lên. Hai cán bộ siêu tân tinh của hắn là ám huyết kiếm hào Josette và ảnh chi kiếm sĩ mộ địch cũng không khỏi hiếu kỳ. Ác quân Hỉ Dầu Cạ, nam nhân đó rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Mà lại có thể khiến thuyền trưởng tán thành như vậy. Trong số những thuyền đến quan sát chiến tranh, có một chiếc thuyền cực lớn hình dạng cá voi trắng. Xung quanh nó để chống một khoảng hải vực rộng lớn, các thuyền khác đều tránh xa nó. Đơn giản là trên chiếc thuyền đó tồn tại truyền kỳ trong giới hải tặc, dâu trắng. Dù cho đến bây giờ, dâu trắng vẫn như cũ nắm giữ uy danh lẫy lừng. Với tư cách là một nam nhân được mệnh danh sở hữu khả năng hủy diệt thế giới, hắn không dễ dàng bị người ta coi thường chỉ vì từng bại trận. Dầu cổ đã tên đó gia nhập vào đại thuyền đoàn cực ác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Còn có hai nam nhân kia nữa lúc này trên thuyền. Xa xa nhìn bóng người nhỏ bé nổi bật trên bệ đá trên hòn đảo, vì sợ ta cũng biểu lộ kinh ngạc. Không lâu trước đây, báo chí từng đăng về danh hiệu ác tướng mới được sắp đặt của đại thuyền đoàn cực ác, vị trí của nó còn trên cả bảng bảy tội của đại thuyền đoàn cực ác. Hơn nữa, ngay từ khi mới thiết lập đã có ba cường giả gia nhập, ba cường giả này đều là những nam nhân bình thường khiến người ta phải thay đổi suy nghĩ dần dần. Chính vì thế mới khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn mỗi người đều là những kẻ tiêu căng khó thuần, rất khó tưởng tượng vẻ bọn hắn khi gia nhập vào thế lực khác. Trong đó còn bao gồm Dầu Cổ Đại, kẻ mà nửa tháng trước còn quyết đấu với cha của bọn hắn. Mặc dù hiển nhiên là đã thua, nhưng hắn vẫn như cũ tiêu căng khó thuần. Chỉ có điều bây giờ mới được bao lâu, vậy mà lại gia nhập vào thế lực của Hỉ Dầu Cạ. Điều này không khỏi khiến một số người trong băng hải tặc dâu trắng cảm thấy thổn thức. Ác quân Hỉ Dầu Cạ, nam nhân đó rốt cuộc đã làm cách nào với sự gia nhập của bọn hắn? Dù không tính Hỉ Dầu Cạ, đại thuyền đoàn cực các cũng đã vươn lên trở thành một thế lực lớn khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, càng dám tử hình thiên long nhân và khiêu chiến thế giới chính phủ. Dâu trắng ngược lại không mấy chấn kinh. Bởi vì thời đại này trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện từng hậu bối siêu việt hắn. Hắn liền biết thế giới này đã không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Tên sư tử vàng kia và nam nhân đó hẳn là sẽ đến tham gia náo như ta. Dâu trắng nhìn hải quân đang dần tiếp cận nghệ gọ ti ạ ti hòn đảo, trong đầu hắn xoay vòng ý nghĩ này. Đến lúc đó, ở đây sẽ trở thành chiến trường hỗn loạn nhất. Thật sự là thời đại khó lường. Tại nghệ gọ ti ạ ti hòn đảo, theo đội hạm đội hải quân càng ngày càng tiến gần, tất cả hải tặc tầng dưới chốt tập trung tại nệ gò tì ạ tì hòn đảo cũng không khỏi căng thẳng. Bởi vì cảnh tượng trước mắt vô cùng hùng vĩ, ngay cả những hải tặc cuồng nhiệt điên cuồng cũng không khỏi bị chấn áp. Hải quân không chơi trò gì khác, quân hạm của bọn hắn trang bị tinh xảo, tầm bắn của đại bác và uy lực đều vượt trội so với hầu hết các khẩu đại bác trên các kiến trúc của nệ gò tì ạ tì hòn đảo. Cuối cùng, chỉ là hải tặc, làm sao có thể so sánh được với hải quân về phương diện hỏa lực? Bọn hắn chỉ cần đường chính chính tiến đến là có thể chấn nhiếp những hải tặc điên cuồng đó. Trên khán đài ở ngọn núi, Hồ Trung Vương tóc lạ, tóc hói hiền hòa, đang ngồi trên đế, hơi mở đôi mắt híp lại cười. Lúc này, hắn mặc một chiếc áo dài màu nâu, trong tay còn cầm một cây mộc trượng. Trông hắn hệt như một lão nhân hiền hòa. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền lộ ra bộ nanh đuốt của mình. Nhẹ nhàng như vậy mà hải quân đến gần thì không được, để lão phu cho bọn hắn một món quà ra mắt ta. Theo lời Hồ Trung Vương nói, bên cạnh hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người phía dưới, một khối khí ấm cực lớn bán trong suốt màu trắng cao hơn 100 mét xuất hiện trên không trung ở rìa hòn đảo. Theo nó bắt đầu vung vẩy dẫn dắt, biển cả bắt đầu bạo động. Dầm dầm, dầm dầm. Đó là cái gì? Ôi, các hải quân trên mỗi quân hạm kinh hãi nhìn cảnh tượng kinh người trước mắt. Những con sóng biển ngập trời che khuất bầu trời giống như ác quỷ muốn lấy mạng đang lao về phía bọn hắn. Nhìn thoáng qua dường như chỉ có một màn nước. Là Hồ Trung Vương, là quái vật đó đã gây ra sóng thần. Lúc này, một hải quân đã trải qua cuộc chiến tranh lần trước không khỏi lớn tiếng kinh hãi nói: Chương 279, Sengoku cùng ngoan thoại, đây là tới cứu bọn họ vẫn là giết bọn hắn. Chương 279, Sengoku cùng ngoan thoại, đây là tới cứu bọn họ vẫn là giết bọn hắn. Hồ Trung Vương ra tay rồi, vừa ra tay chính là sóng thần che khuất bầu trời. Sóng thần chỉ có một đợt, nhưng lại giống như núi ngăn trở con đường tiến lên của hạm đội hải quân. Dường như muốn nhấn chìm toàn bộ hạm đội đổ sộ và nguy nga trước mắt xuống đáy biển. Toàn bộ mặt biển nơi hạm đội đóng cũng vì thế mà ưu tiên. Dầm dầm. Cảnh tượng sóng dậy ầm ầm cũng được truyền hình trực tiếp đến dân chúng trên khắp thế giới. Mọi người cũng vì lão nhân trông hiền lành kia lại có thể điều khiển sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên mà cảm thấy kinh hãi. Đây chính là quái vật của thời đại trước, Hồ Trung Vương tộc lạ. Tại hiện trường, những hải tặc dẫn đầu cùng những người đến xem náo nhiệt từ xa nhìn ra biển động khổng lồ, đồng thời cảm nhận lòng bàn chân theo hải lưu dao động khiến thuyền không ngừng trao đảo dữ dội. Sắc mặt bọn hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Lão gia hỏa kia quả nhiên là quái vật a. Xem ra một gẳng cái tên chim người kia nói không sai, lại có thể tạo ra biển động khổng lồ như vậy. Hải quân sẽ không cứ như vậy toàn quân bị diệt a. Một số người thậm chí còn nghĩ đến điều đó. Là Hồ Trung Vương ra tay rồi a. Tên đó quả nhiên giống như ngày xưa, thích dùng biển động để chôn vùi địch nhân. Trên một chiếc quân hạm dẫn đầu hạm đội, Sengoku nhìn biển động khổng lồ đang ập tới trước mắt. Sắc mặt hắn cũng trở nên nhăn lại, nhưng rất nhanh liền một lần nữa khôi phục vẻ mặt không biểu cảm. Bởi vì nữ nhân kia đã ra tay rồi. Giang giác giang giác. Hàng khí kinh người từ trên một chiếc quân hạm lan tràn ra ngoài, bay về phía cự lãng thao thiên trước mặt hạm đội hải quân. Chỉ trong nháy mắt, những sóng lớn bốn gào thét gầm thét đã trực tiếp biến thành băng lạnh lẽo. Giang giác giang giác. Sau đó bắt đầu vỡ ra, biến thành những tiểu băng tinh phản xạ ánh sáng chói mắt, băng tinh bay theo gió, khiến người ta không khỏi kéo cao cổ áo. Đồng thời kinh hãi nhìn lên tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Từ nệ gọ tỉ ạ tỉ hòn đảo nhìn ra hải vực xung quanh, tất cả những gì tầm mắt nhìn tới đều bao phủ một lớp màu trắng. Biển cả bị đông cứng, là sức mạnh của hệ tịt đại nhân. Quả nhiên, có sức mạnh của hệ tịt đại nhân thì ngay cả sóng thần do Hồ Trung Vương gây ra cũng không làm gì được chúng ta. Theo biển cả bị đông cứng, những hải quân vốn đang sợ hãi kinh hãi khi nhìn sóng thần trên hạm đội hải quân cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bọn hắn nhao nhao hoan hô. Những chiếc thuyền đang quan sát từ xa xung quanh nhìn chiếc thuyền của mình cũng bị đông cứng, cũng cảm thấy chấn động. Sức mạnh đóng băng đại hải này, khi quan sát tại hiện trường càng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ và mạnh mẽ trong đó, cái kiểu điều khiển thiên nhiên mạnh mẽ bằng sức mạnh con người. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc bọn hắn cảm thán. Cho nên, tại sao thuyền của mình chỉ đến xem náo nhiệt lại bị đông cứng chứ? Lớp băng này bao giờ mới tan? Trong lúc một số nhân viên trên những chiếc thuyền đang vây xem kêu rên, thật tình không biết ệ tịt đã thu liễm. Trên đại dương, nàng vẫn chưa ra chỉ sức mạnh của hào quang cực đông vào lớp băng đó. Hào quang cực đông mặc dù cường đại, nhưng mức tiêu hao sau khi ra chỉ cũng lớn tương đương. Đóng băng biển cả trên diện rộng, ệ tịt đương nhiên sẽ không dốc hết sức để nâng cao độ lạnh và độ cứng của chúng. Nhìn lớp băng trên đại dương xung quanh, Sengoku mặt không biểu cảm nhưng trong lòng cũng có chút đau đầu. Bởi vì hàn băng mặc dù đã xóa bỏ mối đe dọa từ biển động, nhưng hải vực xung quanh đều bị đóng băng. Bây giờ quân hạm lại bị đông lại, hạm đội không thể tiến lên. Cũng may bây giờ khoảng cách xem như đủ gần. Hơn nữa, hàn băng cũng lan tràn đến pháo đài được xây dựng tại bến cảng trên nệ gọ tỉ ạ tỉ hòn đảo, không ít hỏa lực trực tiếp bị hàn băng bao phủ trông có vẻ không thể sử dụng. Như vậy cho dù là đổ bộ chiến đấu cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Theo lớp băng trên biển động phía trước hạm đội hải quân hoàn toàn vỡ nát thành băng tinh. Giữa nệ gọ tỉ ạ tỉ hòn đảo và hạm đội hải quân cũng có một tầm nhìn bao la. Cốc cốc cốc. Sengoku bắt đầu đăng tràng trước mặt mọi người. Lần này, người tổng phụ trách hành động chính là hắn. Với tư cách đại tướng, hắn cũng có uy vọng này, đương nhiên chủ yếu là kim không am hiểu phương diện này. Lúc này, áo choàng chính nghĩa của Sengoku lay động trong gió biển, cùng Hiiroka trên đài cao trên núi của Nệ Gọ Tỉ Ạ Tỉ Hòn Đảo nhìn nhau. Đối với khoảnh khắc lịch sử này, bất kể là phe hải tặc hay phe hải quân, tất cả mọi người cũng đều nín thở quan sát. Sengoku đưa lòng bàn tay ra, bên trên đặt một chiếc gen gen mì xì cỡ nhỏ. Hải tặc cực các Hiiroka, dưới sự chỉ đạo của ngươi đã bắt cóc Thiên Long Nhân, hơn nữa còn tử hình Thiên Long Nhân, tội lỗi chồng chất, tội ác tày trời bây giờ, như các ngươi mong muốn, các ngươi sẽ vì vậy mà chôn thây ở đây. Lời nói của hắn thông qua hệ thống quảng bá trên quân hạm truyền rõ ràng đến Nệ Gọ Tỉ Ạ Tỉ Hòn Đảo. Ngay cả những người đang vây xem ở xa cũng có thể nghe rõ. Trước đại chiến, dù sao cũng nên tung ra vài lời lẽ cứng rắn. Ha ha ha, Sengoku, không cần nói nhiều, làm được thì đến thử xem. Nếu ngươi còn chậm chạp ung dung nữa, ba con heo phía trên kia sẽ phải bị hành hình. Hiiroka ngồi trên bảo tọa trên đài cao, trên mặt mang nụ cười chế giễu. Âm thanh không lớn của hắn, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai của mỗi người. Theo lời Hiiroka, ba thiên long nhân bị xích vào thập tự giá trong lòng cũng đang tiêu chảy. Nhanh chóng cứu bọn họ đi. Ở đó lại ngại làm gì cho mất thời gian chứ? Nghe được lời Hiiroka, Sengoku sầm mặt lại, chỉ có điều hắn nhìn thiên long nhân trên đại sử tử cũng có chút bất đắc dĩ. Phía sau Sengoku lại có một người mang vẻ mặt ghét bỏ. Chính là anh hùng huyền thoại hải quân Gạc. Nói thật à, hắn không nghĩ tới việc đến cứu người. Hoặc có lẽ là, toàn bộ hải quân tầng dưới chốt và cao tầng cũng không có mấy người tình nguyện đến cứu thiên long nhân. Chỉ có điều, bây giờ vẫn là không thể không đến mà thôi. Mà chiến lược cao tầng của đối phương cần chiến lược của Gạc để kiềm chế, Gạc tự nhiên cũng vì vậy mà đến. Còn nữa là bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ về những cường giả đỉnh phong vượt trội so với trước đây đang xuất hiện trong thế giới hiện tại. Hô, toàn thể chú ý, chiến đấu mở. Sengoku hít sâu một hơi, lời còn chưa nói hết, đã có người bắt đầu hành động. Bù bù, từng vòng trọng lực bay từ một chiếc quân hạm về phía chân trời. Chỉ lát sau,
Tất cả mọi người liền thấy một thiên thạch khổng lồ đỏ rực đang cháy từ phía chân trời hạ xuống. Thiên thạch thật lớn, sức mạnh này là do người mù kiếm khách dị sổ gia nhập hải quân ra tay. Theo thiên thạch càng ngày càng tiến gần, Mạc Cẳng, người đầu tiên có mặt tại chỗ, nhìn thiên thạch khổng lồ trên chân trời, cũng lớn tiếng nói với Gen như si đang truyền hình trực tiếp, thể hiện rõ tố chất chuyên nghiệp của một phóng viên chiến trường, ngay cả khi thiên thạch đang lao xuống đầu vẫn tận tâm giới thiệu. Mọi người nhìn thiên thạch trên chân trời, bất kể có từng mắt thấy cảnh tượng này hay không, cũng đều vô cùng chấn kinh. Điều khiển thiên thai bằng sức con người, chuyện như vậy dù nhìn bao nhiêu lần cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ là ảo giác thôi sao? Cảm giác viên thiên thạch đó mục tiêu là đại sử tử Thiên Long Nhân, hẳn là ảo giác a. Mục tiêu hẳn phải là những đại lão trên đầu Thiên Long Nhân mới đúng. Khốn nạn a, đây là đang nhu sát, hải quân không phải là muốn bỏ mặc bọn hắn sao? Ba Thiên Long Nhân trên đại sử tử nhìn thiên thạch ngày càng lớn trên bầu trời, bọn hắn cảm thấy vật này dường như đang bay về phía bọn họ. Hải quân là ăn cơm khô sao? Có phải tên khốn kiếp nào đó xuất hiện không? Lúc này, đôi mắt sưng húp của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, đây là đến cứu bọn họ hay đến giết bọn họ đây? Chương 280, ạ kẻ đủ ra tay, giải ủ sẽ cả dạn đổ bộ, chiến trường khốc liệt bắt đầu. Chương 280, ạ kẻ đủ ra tay, giải ủ sẽ cả dạn đổ bộ, chiến trường khốc liệt bắt đầu kỳ thực, tại thời điểm bị sổ phóng thiên thạch. Sengoku cũng có chút che lậy, chỉ có điều hắn rất nhanh đã tìm xong lý do cho mình. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng, ngược lại phe Hiiroka chắc sẽ không cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ đâu. Suy nghĩ về tính cách khó lường của Hiiroka, Sengoku cũng có chút không chắc chắn. Nếu như Thiên Long Nhân thật sự dưới con mắt mọi người bị thiên thạch của ý sổ tác động mà chết, như vậy hải quân sợ là sẽ có phiền phải lớn. Vẫn là trò hề này sao? Trên đài cao, gã bạch số mong chờ thiên thạch đang rơi từ trên trời, ánh lửa của thiên thạch đã chiếu vào mặt hắn. Hắn tiện tay nhấc cây cự liêm đang vắt trên vai lên, nhảy bọt một cái, quay mạnh cự liêm lên bầu trời mà chém. Bù bù, ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, thiên thạch đang rơi xuống với tốc độ cao đống như khối đậu phụ, trực tiếp bị cắt thành từng khối đá có kích thước 1 mét khối. Đồng thời, lực va đập giảm mạnh, sau đó chúng phân tán ra bốn phía. Chỉ có điều, đến trình độ này, những tảng đá này đối với những hải tặc phía dưới vẫn còn không ít uy hiếp. Nhưng đối với gã bài số thì, điều này đã đủ rồi. Hắn cứ đứng ở trên đó không bị ảnh hưởng, còn những người khác thì thuần túy tùy vào tâm trạng hắn. Hô hô. Lúc này, một mảnh vỡ thiên thạch bay về phía một Thiên Long Nhân. Nhìn viên đá lớn đang lao về phía mình. Trước nguy hiểm này, Thiên Long Nhân này dù không còn chút sức lực nào cũng không khỏi khản cả giọng đứng lên. Cứu mạng a. Lúc hắn hô cứu mạng, tất cả người trên đài cao đều xem kịch, không có một ai có ý muốn động thủ. Thế là, dưới con mắt mọi người, Thiên Long Nhân này đã bị tảng đá lớn bay tới đập trúng. Làm tảng đá và cây thập tự giá bằng sắt va vào nhau chăn chát, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Giữa hai thứ đó, Thiên Long Nhân thì hóa thành một bãi chất lỏng hỗn độn, lấy màu đỏ làm chủ đạo, ngay cả một hình người cũng không còn. Chỉ có bộ quần áo giống như trang phục vũ trụ còn giữ lại chút thể diện cuối cùng. Theo động tĩnh khổng lồ này, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn qua, tiếp đó không khí yên tĩnh trong chớp mắt. Chết, Thiên Long Nhân chết rồi. Theo giọng nói oang oang của Mạc Cẳng, tất cả mọi người mới bừng tỉnh, một mảnh xôn xao. Ngay cả những mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống nghệ gọ ti ạ ti hòn đảo cũng có chút bị bỏ qua. Tất cả sự chú ý của mọi người đều khóa chặt vào thân thể Thiên Long Nhân. Bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, việc xử tử một trong số Thiên Long Nhân lại kết thúc theo hình thức hài hước như vậy. Suy nghĩ của những đại lão kia quả nhiên là không thể suy xét. Không ai cho rằng những đại lão kia không cứu được. Ngay cả viên thiên thạch hơn 500 mét kia cũng vỡ nát thành cặn bã. Cứu một Thiên Long Nhân bị liên lụy thì chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhưng kết quả là không ai ra tay, cục diện này cũng khiến Sengoku ở xa đờ đẫn. Lúc này, hai Thiên Long Nhân còn sống sót trên đài xử tử, thân thể của bọn hắn không khỏi bắt đầu run rẩy, sát mặt trắng bệnh, trên mặt còn dính một chút giọt dịch đỏ văng tung tóe. Đồng thời, giữa hai chân dường như có chất lỏng chảy ra. Nếu như vừa rồi viên đá kia bay về phía bọn hắn, khỏi phải nói Thiên Long Nhân đã biến dạng, kia chính là tấm gương. Kèm theo sự nghĩ lại mà sợ là sự tức giận tột độ của bọn hắn. Cái tên đang giết ngàn đao kia nhất định là cố ý a. Chờ trở về nhất định phải cho hắn biết tay a. Trong lúc Thiên Long Nhân đang phẫn nộ nội tâm, ở xa trên Zlaina, tại Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, trong một đại sảnh nguy nga lộng lẫy, bên ngoài Ngũ Lao Tinh những người đứng ở đỉnh cao quyền lực thế giới cũng đang nhìn tên xui xẻo bị đập chết thảm hại trên đài xử tử trong hình ảnh trước mắt. Sắc mặt của bọn hắn đều trở nên âm trầm. Xem ra trung tướng mới thăng cấp kia có ý kiến rất lớn đối với Thiên Long Nhân a. Lúc này Ngũ Lao Tinh không mở miệng, bởi vì nơi đây ngoài bọn họ còn có một thân ảnh bí ẩn tồn tại. Trước hạm đội hải quân ở nệ gò ti ạ ti hòn đảo, trên một chiếc quân hạm, thân ảnh ị xô bị tất cả hải quân bên cạnh hắn trừng mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm. Bởi vì Thiên Long Nhân đã có một người chết trực tiếp do thiên thạch của hắn tác động. Mặc dù không phải bị thiên thạch trực tiếp đập chết, nhưng nếu không có thiên thạch của hắn thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra. Phe Thiên Long Nhân bên kia cũng sẽ không nói lý lẽ. Tại hạ không khéo, lần đầu tiên cứu Thiên Long Nhân không được thuần thục cho lắm, lần sau sẽ chú ý. Lúc này, đối mặt ánh mắt sợ hãi của cấp dưới xung quanh, Iso nói một cách vô cùng bình tĩnh, trong lời nói dường như còn ẩn chứa một tia tiếc nuối. Cảnh tượng như vậy, khi nói ra những lời như vậy với giọng điệu đó lại có một cảm giác hài hước. Chỉ có điều, hải quân xung quanh đang điên cuồng chửi rủa trong lòng. Người đây là cứu người, người đây là ngại Thiên Long Nhân chết quá chậm, hắn không thể tại chỗ đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Một bên khác của hạm đội hải quân, Sengoku nhìn Thiên Long Nhân bị đập chết ở đằng xa, cũng nhức đầu không thôi. Iso tên đó làm như vậy, phía sau nhưng sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hải quân và thế giới chính phủ.
Hơn nữa, đến lúc đó bản thân Ị Sổ cũng sẽ ở trong tình cảnh rất ác liệt, nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành tội phạm. Thế giới chính phủ, những tiên long nhân kia cũng sẽ không phân biệt phải trái. Chỉ có điều Sẻn gỗ củ hít sâu một hơi cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Dặn dò phó quan cách đó không xa để Ị Sổ bên kia trước tiên yên tĩnh một chút, mặc kệ đến lúc đó thế nào, đó đều là việc hải quân nguyên soái nên nhức đầu. Hắn bây giờ chỉ là đại tướng cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trên đài cao ở Nệ Gò Ti A Ti Hòn Đảo. Hiroka nhìn tiên long nhân chết thảm trên đài xử tử, trên mặt vẽ ra ý cười. Tên đó cũng là một quả không tệ. Bên cạnh hắn, Dài Ô Mèn Sủ Cụ Nạ thì thờ ơ nhìn hạm đội hải quân đối diện. Lần này hắn sở dĩ đến. Chỉ có điều muốn nhìn xem kim được thổi lên tận trời kia rốt cuộc mạnh cỡ nào thôi. Ngoài ra còn có những tên khác đều đã trưởng thành được bao nhiêu. Còn những điều khác, hắn đều chỉ xem như là gia vị giết thời gian. Hiện tại, hắn nhìn về phía một thân ảnh đang nhìn chằm chằm hắn trong hạm đội hải quân, cũng lộ ra một tia nụ cười tà ác. Và trong hạm đội hải quân, A Kẻ Đủ nhìn thân ảnh ở xa sau đó liền không do dự nữa. Hai tay hắn buộc phát ra từng đôi nham tương quyền cực lớn về phía chân trời. Rất nhanh, tầng mây trên chân trời như bị thiêu đến đỏ rực. Dài U sẽ cạ dạn một cự quyền nham tương từ phía chân trời rơi xuống quảng trường tập trung một lượng lớn hải tặc ở Nệ Gọ Tì A Tì Hòn Đảo, giống như những tiên thạch nhỏ. Trước khi chiến đấu giao phong tổng thể, Sẻn gỗ củ hy vọng có thể trước tiên làm suy yếu chút thực lực của đại thuyền đoàn cực ác. Sau cuộc tấn công bằng mảnh vỡ thiên thạch vừa rồi, số hải tặc tử thương trên Nệ Gọ Tì A Tì Hòn Đảo vượt quá hơn ngàn người. Nhưng những điều này là những kẻ nhỏ bé. Bây giờ A Kẻ Đủ sử dụng nham tương quyền dày đặc với kích thước tương đối nhỏ. Với tác phong nội bộ của đại thuyền đoàn cực ác, việc có tận lực bảo vệ hải tặc tầng dưới chót hay không đã là điều không cần nói cũng biết. Bầu trời rơi xuống rất nhiều năm đấm nham tương, giống như những thiên thạch nhỏ nung đỏ, đó là hải quân quái vật trung tướng A Kẻ Đủ ra tay rồi, sau khi bị khủng cụ chi vương đánh bại liền bắt đầu mai danh nhận tích. Bây giờ hắn xuất hiện lần nữa, lại là muốn một lần nữa khiêu chiến khủng cụ chi vương sao? Lúc này, Mặc Găng nhìn nham tương quyền không ngừng rơi xuống từ bầu trời, bắt đầu điên cuồng giải thích về hình ảnh trực tiếp. Đương nhiên, hắn bây giờ còn có thể nhẹ nhàng như vậy chủ yếu vẫn là chiêu thức lần này không nhắm vào xung quanh đại sử tử. Dù sao hải quân trung quy cũng là đến cứu thiên long nhân, không thể nào trực tiếp ra tay về phía thiên long nhân. Về phần Ị Sổ ra tay, vậy chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Chương 281, tựa như quỷ thần đồng dạng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào trạm kích. Chương 281, tựa như quỷ thần đồng dạng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào trạm kích. Đảo đột đột tầm ẩm, bầu trời như đang chút mưa dung nham, chỉ có điều cơn mưa ấy hơi lớn. Lúc này, các hải tặc tụ tập tại quảng trường đảo Nệ Gọ Tì A Tì Hòn nhìn những thiết quyền nham thạch đáp xuống từ bầu trời, cũng không khỏi la hét như gặp quỷ mà chạy về phía an toàn. Trong đó, vị trí xung quanh đài tử hình được gỡ chỗ nhất. Dù sao thiên long nhân ngay tại đài tử hình, còn các đại lao thì càng ở trên núi phía trên đài tử hình. Chỉ cần chờ ở dị kỳ là ổn. Thực sự là đủ hỗn loạn, tiếp tục như vậy lòng người sẽ rối loạn. Hồ Trung Vương nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới cũng không khỏi lắc đầu. Chỉ bất quá bây giờ cảnh tượng như thế này hắn cũng không bảo vệ được quá nhiều người, hơn nữa nam nhân kia đều không nóng nảy, hắn tự nhiên cũng liền không quan trọng. Trên khán đài một tầng hỉ rộ cả nhìn dỗ mẹn sụ cù nạ bên cạnh đưa tay ra, không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vào lúc này năm 90 ra tay. Lời nói của Hiroka cũng thu hút sự chú ý của đám quái vật ở tầng dưới, đầu của bọn hắn hơi ngửa lên, nhìn về phía khủng cụ chi vương thần bí kia. Tiết kiệm một ít thời gian. Lúc này Dỗ Mện Sủ Cú Na nhìn A Kẻ Đủ ở xa xa, khóe miệng khẽ nhếch. Ngón tay của hắn chỉ hơi còn một chút. Chân trời lại xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Tất cả những nham tương quyền gào thét đều trực tiếp tắt úng, biến thành cặn bã màu đen rơi xuống. Mà A Kẻ Đủ trên quân hạm ở nơi xa cũng như gặp phải trọng kích, nửa quỳ xuống. Tí tách, tí tách. Nửa thân trên của hắn xuất hiện một vết huyết hoành cực lớn. Máu bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống. Lúc này A Kẻ Đủ lại không để ý đến điều này, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn nam nhân ở xa xa đang cư cao lâm hạ kia. Không thể nào, trên lệch làm sao có thể lớn đến thế? Nội tâm hắn không thể tin nổi giống giận, mà những mọt gẳng khác trên đài tử hình cũng đều đặt ánh mắt chặt chẽ lên khán đài phía trên, đồng thời dùng kính viễn vọng cỡ nhỏ nhìn hải quân ở xa xa. Sau đó hắn lớn tiếng nói, "La khủng cụ chi vương ra tay rồi, vẹn vẹn chỉ hơi ra tay, liền đã đạt đến đỉnh phong biển cả, tất cả những nham thạch dày đặc như thiên thạch nhỏ trong bầu trời đều hóa thành cát bã, ngay cả hải quân A Kẻ Đủ ở xa xa cũng tại chỗ bị thương nặng." Thực sự là thực lực vô cùng kinh khủng. Hắn hoàn hảo thể hiện ra sức mạnh áp đảo của vua hải tặc giả. Theo tiếng gào thét lớn của Mặc Găng, một số dân chúng xem không rõ cũng không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Trong khi kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi khâm phục Mặc Găng. Mặc dù tên điểu nhân này là con chim lắm mồm, nhưng mà hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Thật mạnh, tên kia bây giờ đã đáng sợ như vậy sao? Gặp phía sau Sẻn gỗ cụ nhìn A Kẻ Đủ đang nửa quỳ trên bong quân hạm không xa, cũng không khỏi cảm khái. Khi khủng cụ chi vương vừa mới nổi danh, hắn cũng cùng Sẻn gỗ cụ đi kiến thức sức mạnh của hắn. Không nghĩ tới bây giờ thời gian mới trôi qua bao lâu, thực lực của tên kia đã trở nên thâm bất khả chắc như thế. Cách khoảng cách xa như vậy, chỉ là động đũa ngón tay mà khiến A Kẻ Đủ bị trọng thương. Loại chênh lệch này là khoảng cách cực lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một bên khác Ị Sổ hai mắt nhắm hơi mở nhìn về phía Dỗ Mện Sủ Cú Nạ, lộ ra tròng trắng mắt có chút giận cả tóc gáy. Nam nhân kia ra tay rồi sao? Thực sự là kinh khủng, tựa như khí tức quỷ thần vậy, loại cảm giác đó đã không giống như là người. Trong cảm giác của Ị Sổ, bóng hình kinh khủng ở xa xa kia tản ra khí tức đen kinh khủng khó tả, loại khí tức đó giống như là nguyên tội. Hắn giống như có thể nghe được vô số tiếng kêu rên. Loại cảm giác khó chịu đó khiến hắn không khỏi cau mày. Đắc, đắc. Trên quân hạm của Etit, Unohana Z nhìn dậy ổ mèn sủ cụ nạ ở xa xa cũng tiến lên hai bước, đồng thời tay phải cũng đặt ở trôi đao bên hông. Hành động của nàng cũng khiến rất nhiều người đang chú ý đến nàng không khỏi nghiêm nghị. Thế nào, ngươi muốn động thủ sao? Edith bên cạnh nàng có chút bất ngờ hỏi. Ha ha, không có gì, hơi thử một lần thực lực của nam nhân kia. Unohana Z trên mặt cười híp mắt nói. Đi ra, tự nhiên là cần thể hiện một chút sự tồn tại, bằng không thì danh vọng đâu mà có. Hơn nữa người kia về mặt thời gian mà xem thì đúng là một tiền bối lớn. Đối với thực lực của hắn, Unohana Z cũng có chút hiếu kỳ. Âm ầm khí lang huyết sắc cuồng bạo từ trên thân Unohana Z bộc phát ra. Sự dao động mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ở đây cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Khi thấy đó là Dạ Trì sau đó cũng không khỏi kinh ngạc. Đại kiếm hào đệ nhất thế giới Dạ Trì muốn động thủ sao? Trong khi kinh ngạc đồng thời không khỏi chờ mong. Vừa rồi ạ kẻ đủ dưới sự hời hợt của khủng cụ chi vương mà trọng thương, khiến không ít hải quân chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi rối loạn. Bây giờ Dạ Trì ra tay có lẽ có thể vãn hồi lòng tin của hải quân. Dưới con mắt mọi người, bang, chỉ trong khoảnh khắc, trảm kích huyết sắc cực lớn tản ra khí tức bén nhọn bị Unohana Z chém ra. Toàn bộ thế giới phảng phất vì thế mà tối sầm lại. Trời đất yên tĩnh, chỉ còn lại đạo trảm kích kia. Hải tặc trên đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn, hải quân trên hạm đội hải quân, cùng với vài người hải tặc đang ngắm nhìn ở nơi xa, đều giống như nhìn thấy trời đất một mảnh huyết sắc, ngoại trừ màu sắc giống như máu kia không còn gì khác. Trên đài cao đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn, Dỗ Mện Sủ Cù Na nhìn trảm kích đang thẳng tiến tới mình cũng mang theo hứng thú. Đại kiếm hào đệ nhất thế giới Gia Trì, không tệ. Tuy nhiên, vẹn vẹn trình độ này thì hoàn toàn không đủ. Hiu. Khi trảm kích cấp tốc lao vút tới sắp chạm đến Dỗ Mện Sủ Cù Na, một bóng người trực tiếp bay lên. Một chiếc ô che mưa màu lam rung động bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp chống đỡ đạo trảm kích kinh khủng kia. Ra tay chính là bá tước đỏ Dẹp Hiểu. Hắn nắm giữ kiếm thuật cực kỳ cường đại. Chính vì thế, đối với trảm kích mà đại kiếm hào đệ nhất thế giới vung ra hắn cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Thế nên đã chủ động đỡ lấy đòn trảm kích này. Chỉ có điều lúc này hắn phát hiện đã đánh giá thấp đạo trảm kích của Gia Trì. Trảm kích cường đại khiến hắn không khỏi lùi về phía sau. Hơn nữa trên trảm kích còn có một loại lực lượng kỳ lạ khiến hắn không cách nào hoàn toàn phát huy sức mạnh. Loại lực lượng kia giống như đang áp bách linh hồn của hắn, cảm giác có chút giống hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh nhưng lại càng thêm xâm nhập. Tiếp tục như vậy thì không ngăn được. Zef cảm thấy sự thật đó rất rõ ràng khi chịu trảm kích cường đại kia. Hắn không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả một lần trảm kích của Dạ Trì cũng không có cách nào hoàn toàn chống lại. Đây chính là trảm kích của đại kiếm hào đệ nhất thế giới Dạ Trì sao? Zef một tay nắm chặt cán rủ, một tay khác đỡ lấy thân rủ. Sau đó toàn thân vận dụng xảo kình. Bèn, đột nhiên một cú dùng sức, đem trảm kích kinh khủng trước mắt trực tiếp thay đổi quy tích, hướng về phía chân trời bay thẳng lên. Hiu, ầm ầm, bầu trời phát ra tiếng ầm ầm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tầng mây trên chân trời bị đứt gãy hai nửa, sâu không thấy đáy. Trời, bầu trời bị chém nứt. Chương 282, kinh khủng như vậy, bọn hắn chỉ là thiếu khuyết một điểm dũng khí. Chương 282, kinh khủng như vậy, bọn hắn chỉ là thiếu khuyết một điểm dũng khí. Đảo đột đột tầng mây trên chân trời đứt gãy thành hai nửa, nhìn cảnh tượng như thế này từ góc độ vĩ mô, mọi người vẫn như cũ bị cảnh tượng này làm cho rung động sâu sắc. Thực sự là hùng vĩ a. Đây chính là trảm kích của đại kiếm hào đệ nhất thế giới sao? Don Trinh, đời thứ 12 của Bát Bảo Thủy Quân, bị chiến tranh hấp dẫn tới, sờ lên cái đầu truy lom xuống của mình không khỏi cảm thán. Lần trước kiếm đạo đại hội hắn không đi, nhưng mà sự ra đời của đại kiếm hào đệ nhất thế giới hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Lần này tận mắt nhìn thấy trảm kích chém đứt bầu trời kia, trảm kích như vậy khiến hắn cũng không khỏi hô to quái vật. Không ngờ hải quân lại có thể mời được ngoại viện như vậy. Xem ra tin đồn hải quân Hàn Băng Nữ Vương Ệ Tịt và Dạ Trì có mối quan hệ tâm đầu ý hợp là xác thực. Chỉ là tiếp tục nhìn cảnh tượng bầu trời một lát, chính liền đặt ánh mắt vào một quân hạm ở xa xa. Nơi đó có một nam nhân mà hắn hàng tâm niệm. Lần này hắn tới, chính là muốn xem thử hải quân có rơi vào thế hạ phong hay không. Nếu như ở vào thế hạ phong, chỉ cũng sẽ đi lên. Không vì điều gì khác, chỉ vì nam nhân đã đánh lon cái đầu truy tiêu ngạo của hắn hải quân anh hùng đạt. Ngoài chỉnh dự, cũng không ít hải tặc khác đang chăm chú theo dõi. Mặc dù nói hải quân có đội hình vô cùng cường đại, nhưng mà thắng bại cuối cùng lại vẫn chưa thể biết được. Bởi vì ngoài những quái vật trên đảo Nệ Gọ Tì A Tì Hòn, hải tặc còn có họ rổ xì mạt của xà quân đang ở trên sở ai lần sư tử vàng. Rất nhiều người tin tưởng trận chiến hùng vĩ này tất nhiên sẽ hấp dẫn xà quân cùng với sư tử vàng đến. Đến lúc đó nói không chừng sẽ diễn hóa thành cục diện hải quân giao đấu với toàn thể hải tặc. Trên đảo Nệ Gọ Tì A Tì Hòn, bá tước đỏ Dẹp Phiểu đặt chiếc dù trong tay xuống đất như một cây gậy trống, đứng im lặng hồi lâu, hai tay đều đặt trên cán rủ, một vẻ ung dung nhã nhặn. Hắn xa xa nhìn về phía Dạ Trì ở hướng hải quân, cổ tay vẫn còn hơi run run. Thực sự là trảm kích kinh khủng, không hổ là đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Giờ khắc này, Dẹp Phiểu đối với Dạ Trì trong lòng cũng bắt đầu thật lòng khâm phục. Ngay vừa rồi, hải quân mời đến viện trợ Dạ Trì kiếm thánh ra tay, vẹn vẹn chỉ là một lần trảm kích, lại kinh thiên động địa. Đại gia có thể nhìn thấy bầu trời hiện trường phảng phất đứt gãy trở thành hai nửa, đây chính là trảm kích của đại kiếm hào đệ nhất thế giới, thực sự là kinh khủng như vậy. Theo đạo trảm kích nhanh chóng hung mãnh đó kết thúc tất cả. Một gang lần nữa hướng về phía Gen Như Si giải thích đầy kích động, đồng thời chuyển hình ảnh Gen Như Si lên bầu trời. Cho dù là một số người đã xem trực tiếp kiếm đạo đại hội, nhìn thấy cảnh tượng bầu trời vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây quả thật là nhân loại hoặc thuyết là kiếm sĩ có thể vung ra trảm kích sao? Ngay cả bầu trời cũng có thể chém đứt, loại biểu hiện này thực sự khiến người ta rất khao khát. Không ít người thậm chí vì vậy mà nảy sinh ý định trở thành kiếm sĩ.
Có thể tưởng tượng sau này có lẽ sẽ dấy lên một lần làn sóng trở thành kiếm sĩ. Trên hạm đội hải quân Sẹn Gỗ Cụ nhìn ra chỉ sau khi ra tay một lần liền bình phục khí tức, cũng hơi thở hắt ra, xem ra đích xác bất quá là một lần thăm dò thông thường. Sau đó liền không còn quan tâm kỹ lưỡng, bắt đầu an bài hải quân đổ bộ chiến đấu. Rất nhanh, những hải quân dày đặc trực tiếp từ trên quân hạm đi ra đổ bộ lên mặt băng, tiếp đó hướng về phía hải tặc chạy tới. Trừ bọn họ, trên đất khối băng còn xuất hiện hơn ngàn băng kỵ sĩ làm tiên phong, chính là sức mạnh của Edith. Có những băng kỵ sĩ này làm tiên phong, sĩ khí của hải quân cũng rất cao. Dù sao sức mạnh băng kỵ sĩ này của Edith đã thể hiện ra sức mạnh đáng sợ khi thảo phạt băng hải tặc Bitmon. Dưới sự tuyên truyền của bộ hạ nàng, những băng kỵ sĩ này giống như là đánh đâu thắng đó. Có bọn chúng đứng đỡ phía trước, cảm giác đó vẫn khiến người ta rất yên tâm. Khi băng kỵ sĩ cùng hải quân bắt đầu tiến về đảo Nệ Gò Ti A Tì Hòn dọc theo mặt băng. Tại đảo Nệ Gò Ti A Tì Hòn, mấy kiến trúc cụ súng cũng muốn khai hỏa. Đáng tiếc rất nhiều họng pháo bị đóng băng không thể phát huy tác dụng, còn một số thì đã khai hỏa. Nhưng mà bắn vào những băng kỵ sĩ ở phía trước lại không gây tổn thương gì, nhìn hiệu quả rất kém cỏi. Đáng giận, hoàn toàn không có tác dụng. Những kỵ sĩ tạo thành từ băng tuyết kia, đã vậy còn cứng rắn đến thế, đại pháo cũng không cách nào gây tổn thương, làm sao bây giờ? Đây là sức mạnh của hải quân Hàn băng nữ vương A. Thực sự là thật đáng sợ. Không được, rút lui trước đã. Bởi vì sức mạnh đáng sợ mà những băng kỵ sĩ ở phía trước thể hiện, đông đảo hải tặc trên các kiến trúc phòng ngự đều không chịu nổi áp lực mà rút lui. Theo hải tặc trên các kiến trúc phòng ngự ở hai bên rìa đảo Nệ Gò Tì Ạ Tì Hòn rút lui, băng kỵ sĩ cũng đột phá khu vực 100 mét bị mở miệng này mà trực tiếp đi vào sân rộng nội vi. Ở nơi đó có đến hàng vạn hải tặc. Và cảnh tượng này khiến hải quân theo sau chứng kiến càng tăng sĩ khí. Đại quân băng kỵ sĩ dần dần tới gần theo sự hoạch định chỉnh tề, ngay cả rất nhiều hải tặc dọc theo khu vực quảng trường cũng không chịu nổi áp lực mà bắt đầu lùi lại. Tất cả mọi thứ ở đây đều được một gẳng tường thuật lại. Mọi người kinh ngạc thán phục trước sức mạnh cường đại một người thành quân của Edith. Trên đài cao lúc này, Dại Ổ Mèn Sủ Cụ Nạ bên cạnh Hỉ Rổ Cả nhìn những hải tặc dọc theo quảng trường không ngừng lùi về phía sau khi đối mặt với băng kỵ sĩ mà nhàn nhạt bình luận, một đám người ô hợp. Hỉ Rổ Cả nghe được đánh giá của Dại Ổ Mèn Sủ Cụ Nạ, khóe miệng cũng khẽ cong nở nụ cười. Hắn nhìn những hải tặc liên tục lùi về phía sau kia, tiếp đó mang theo ý cười nói: "Mặc dù như thế, nhưng có đôi khi bọn hắn cũng sẽ lộ ra một màn biểu diễn không tệ. Bọn hắn chỉ là thiếu một chút dũng khí mà thôi." Lúc này, tiếng nói của Hỉ Rổ Cả vừa dứt, từng vòng gợn sóng vô hình từ trên người hắn khuyết tán ra. Gợn sóng lướt qua hải tặc ở quảng trường. Những hải tặc kia cũng nghe được tiếng lẩm bẩm của Hizoka. "Đi thôi, dâng lên màn biểu diễn của các ngươi, đánh bại hải quân." Khi nghe thấy tiếng Hizoka, đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được sức mạnh xưa nay chưa từng có tràn đầy trên thân. Cả người như ăn phải thuốc lắc mà hưng phấn lên. "Là tiếng của Hizoka đại nhân, cố lực lượng trên người này, nhất định là Hizoka đại nhân ban ân." Có người chịu đựng sức mạnh đang phun trào trên thân, một quyền trực tiếp nện xuống đất, mặt đất lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm lập tức nứt ra những vết rạn dày đặc dài mấy mét. "Ha ha ha, lực lượng như vậy quá mỹ diệu." Ánh mắt tất cả hải tặc giống như đều đỏ ngầu. Những cảm xúc e ngại, do dự ban đầu đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ muốn xông vào trong hải quân làm một bố lớn, giết qua đó, để hải quân biết kết cục đắc tội Hỉ Dỗ Cả đại nhân. "Không tệ, ta cảm giác bây giờ toàn thân tràn ngập sức mạnh, chúng ta nhất định sẽ không thua. Để hải quân biết rõ chúng ta cũng không phải dễ chơi." Cốc cốc cốc. Những hải tặc ban đầu đang lùi bước bắt đầu điên cuồng tiến lên về phía hải quân nội bộ. Trong lúc nhất thời tiếng súng đạn liên miên không dứt. Chương 283, Ít Phàn Nàn, nộ khí rất lớn. Chương 283, Ít Phàn Nàn, nộ khí rất lớn. Trên chiến trường ngoài tiếng súng nổ liên hồi của hải tặc, một số hải tặc khác còn cố xông thẳng qua đội hình băng kỵ sĩ. Chỉ có điều rất nhanh bọn chúng liền nhận được bài học đau điếng. Hơn ngàn băng kỵ sĩ trực tiếp phóng thích hàn khí kinh người từ bên trong cơ thể, tạo thành một băng xương phong bão cực lớn bao trùm quảng trường trước mắt. Một số người bị đóng băng thành băng điêu ngay lập tức, nhưng mà phần lớn hải tặc khác vẫn sống động, chỉ là hành động trở nên chậm chạp vì bị đông cứng. Băng kỵ sĩ của hệ tịt bản thân vốn đã cứng rắn nhờ được gia trì bởi quang hoàn cực đông của nàng, nên vô cùng kiên cố. Nhưng băng xương được phóng ra khi băng kỵ sĩ tụ tập lại và phóng thích thì lại không được hưởng sự gia trì này. Với băng xương phong bão như vậy, việc giải quyết những hải tặc đang bị Hỉ Rổ Cả thôi miên gỡ bỏ hạn chế cơ thể vẫn còn khó khăn. Bọn chúng vẫn mạnh hơn một chút ở năng lực cận chiến, tuy nhiên, bản thân có lẽ đáng tin cậy hơn với vai trò khi thịt. Cũng không thể để những khối băng này muốn làm gì thì làm a. Khi băng kỵ sĩ không ngừng tiến lên, một nam nhân tóc lam đang ngậm thuốc phiện bước ra từ trong đám hải tặc. Hắn trên miệng có bộ râu quai nón lam rậm rạp, một tấm mang theo ưu buồn đại thuốc khuôn mặt, mặc trang phục phong cách cao bồi miền Tây. Theo mỗi bước chân của hắn, từng đợt khói đen mang theo ánh lửa lan tràn từ trên người hắn. Những hải tặc bị băng kỵ sĩ phóng thích băng xương phong báo đông cứng thành băng điêu bắt đầu hơi hòa tan. Giang giác, giang giác. Băng điêu bên trong hải tặc cũng dựa vào sức mạnh giải trừ hạn chế cơ thể mà gắng gượng thoát khỏi sự gò bó của băng. Mặt đất xung quanh cũng tan chảy băng giá do băng xương phong báo trước đó. Là khói lửa giả gì ẹn đại nhân ra tay rồi, một đại hải tặc bị treo thưởng 620 triệu Berli, hơn nữa còn là một trong 7 tội bái trước đây. Nhìn thấy sự xuất hiện của người nam nhân này, những hải tặc bên cạnh đều sùng bái nhìn hắn. Thuyền lớn cực các đoàn mới thiết lập Tam Ác hội cùng những quái vật được Hỉ Rổ Cả mời tới tiếp viện đều cách đáy tầng hải tặc quá xa vời. So với những quái vật xa không với tới kia, vẫn là loại mục tiêu có thể nhìn thấy này càng khiến bọn hắn thân thiết hơn. Bì bì bì. Phía sau nhất cái kia giới thiệu cũng không cần thêm bảo. Lúc này giả gì ẹt nghe được bên cạnh hải tặc một câu cuối cùng giới thiệu, không hiểu sao trên mặt nổi đầy gân xanh. Bị người mới đánh bại từ đó tại thất tội bài vị trí ngã xuống.
Loại chuyện này cũng không phải cái gì đáng giá lấy ra nói thầm sự tích a. Nhưng còn muốn khuôn mặt, vừa nghĩ tới không ngừng bị kia neo những tên kia chế giễu, hắn cũng không khỏi có chút đau đầu. Hắn nhìn về phía đài tử hình phía dưới cái kia màu đỏ ngư nhân thân ảnh. Hai bơ a, thật là một cái kiên định lại tốt vận ra hỏa. Giả gì ẹt lắc đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mắt băng kỵ sĩ phía trên. Hắn không có đi lên cứng đối cứng. Vừa rồi hắn sử dụng nhiệt độ cao khói dày đặt thời điểm cũng là bao trùm không thiếu băng kỵ sĩ. Nhưng mà đợt công kích kia đi qua, bọn chúng bên ngoài thân vẹn vẹn hơi hơi hòa tan một điểm. Cái kia đang sợ hàn băng cho dù là hắn nhiệt độ cao khói đặt trong thời gian ngắn cũng không cách nào thế nhưng. Cho nên cũng chỉ có thể khai thác chiến thuật quanh co. Ngược lại bọn hắn nhiều người, hắn chỉ cần kiềm chế một bộ phận những tên cứng rắn này cùng với kịp thời đem một chút đóng băng hải tặc cứu ra là được rồi. Tại trong con mắt của hắn chắc, những băng kỵ sĩ này mặc dù đang sợ, còn với băng mã, nhưng mà chung quy là hàn băng chi tác, hắn nhanh nhẹn tính chất không cao lắm. Chỉ cần hắn không bị bao bọc vây quanh, như vậy cũng không cần lo lắng an toàn tính mạng. Giết, tiến lên, những băng khôi lỗi này số lượng không nhiều, chúng ta đánh phía sau những cái kia hải quân. Theo băng kỵ sĩ tại quảng trường phô tán mở, hải tặc cũng theo bọn nó khoảng cách vào tới. Dù sao hải tặc số lượng mấy bạn, tại hỉ rồ cả giải trừ thân thể của bọn hắn bản năng hạn chế sau, tốc độ của bọn hắn cùng một vọt khỉ tựa như, giống như dầm dạp chẳng chịt dòng lũ từ băng kỵ sĩ bên cạnh nhảy lên mà qua. Cũng không ít người phối hợp với nhau cùng băng kỵ sĩ chào hỏi đứng lên. Đương nhiên hơi không cẩn thận liền sẽ bị chọc chết chính là. Chỉ có điều băng kỵ sĩ cũng không phải vô địch, dù sao vẹn vẹn chỉ là ẹt tịt một lần chiêu thức. Mỗi một cái băng kỵ sĩ ẩn chứa sức mạnh cũng là có hạn, chờ sử dụng đến nhất định hạn độ cũng rất dễ dàng bị phá bể nát. Bất quá dù vậy, tại giai đoạn trước dùng đến làm chiến tranh tiên phong đã là vô cùng hợp cách tác phẩm. Trên chiến trường đương đương đương, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Tại hải quân cùng hải tặc bắt đầu đại chiến lúc, một đạo mặc màu vàng áo sơ mi đeo kính râm thân ảnh chậm rãi đi ở hải quân đi tới trong đội ngũ, chính là hải quân quái vật trung tướng Kỳ Dật. Thực sự là quá mức, vì cái gì loại này nhiệm vụ nặng nề phải giao cho ta đây? Lúc này hắn vừa đi vừa bắt đầu đoán trách. Sở dĩ phản nàn cũng rất đơn giản, bởi vì hắn bị tuyển định thành cứu vớt Thiên Long nhân ứng cử viên. Hiện tại hắn chỉ cần tiến lên, ven đường cản đường cường giả đều sẽ bị hải quân cao thủ ngăn lại, bảo đảm hắn có thể thông suốt. Nguyên bản nhiệm vụ này là ạ kẹ nụ đi hoàn thành, nhưng mà ạ kẹ nụ bị khủng cụ chi vương công kích đả thương nặng, mặc dù vẫn như cũ còn có thể phát huy chiến lược mạnh mẽ. Vừa vặn bị thương thế hắn cũng sẽ không phù hợp nhiệm vụ này. Trước tới trong hải quân gặp không cần phải nói, để cho hắn động thủ đi cứu Thiên Long nhân còn không bằng trông cậy vào heo mẹ biết trèo cây. Sengo cụ bản thân xem như tổng chỉ huy tự nhiên không thể tùy tiện xuất động. Đến nỗi ẹt tịt thì biểu thị nàng là tới chiến đấu không phải tới cứu heo. Isoma nói, để hắn đi cứu sợ không phải vừa ra tay sẽ không cẩn thận đem Thiên Long nhân làm thì rồi. Kinh lời nói càng là vương bài cần cùng đối diện khủng cụ chi vương rằng co, không có khả năng dễ dàng xuất động. Đến nỗi ngoại viện chắc chắn không cần trông cậy vào. Đây coi là mà tính đi, cuối cùng giỏi nhất có thể gánh vác nhiệm vụ lần này lại còn là Kis bình thường tương đối lười biếng ra hỏa. Là hải quân quái vật trung tướng Kis. Ha ha ha, nhìn ta làm thịt ngươi dương danh toàn thế giới. Lúc này, có một hải tặc thấy Kis trong hải quân không hợp với bầu không khí xung quanh. Hắn cười ha ha, tiếp đó nhấc lên một thanh đại đao vào tới. Nếu như là bình thường hắn chắc chắn sẽ không bành trướng như vậy. Nhưng là bây giờ, với tư cách một hải tặc nắm giữ hơn 100 triệu bờ lì tiền thưởng, hơn nữa bị hỉ rổ cả thôi miên cường hóa một đợt hải tặc. Hắn bây giờ vô cùng bành trướng, cả người cùng uống một vạc nước ép ớt đồng dạng, nộ khí rất lớn. Không cần nói Kỳ Dự chính là hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Cụ hoặc anh hùng gặp trước mắt. Hắn đều muốn lên dây vào đụng một cái. Làm. Đại đao cứng lại bật sổ sổ cú hạ kỳ chém dọc xuống về phía Kỳ Dự. Nhưng trực tiếp bổ chém vào trên mặt đất, bị băng kỵ sĩ hành tẩu qua bịt kín hơi hơi một tầng băng tinh mặt đất lập tức phá toái ra một cái mấy mét hô to. Băng tinh tung tóe ở giữa không trung lóng lánh hơi hơi ánh sáng lóa mắt hiện ra. Thật đáng sợ đâu. Chỉ có điều Kỳ Dự ngón tay duỗi ra, quang mang chói mắt khiến cho cái này hải tặc không khỏi chế mắt. Ngươi bị quang đánh trúng qua sao? A. Ngươi chảo. Theo một tiếng cực lớn tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng nổ mạnh to lớn, cái này hải tặc bay thẳng bên trên giữa không trung. Mấy người rớt xuống bên trên một mặt cơ thể cùng quét qua màu đen đồng dạng cháy đen. Nghe hắn yếu ớt tiếng thở dốc liền có thể biết nửa cái mạng hắn không còn. Động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn một số người chú ý hải quân kia sao? Như vậy thì ngươi tới để cho ta nóng làm nóng người a. Lúc này trên đài cao ra tay một lần sau tọa hồi nguyên vị gạ bạch sổ lộ ra khát máu đục cười. Chương 284, mới bao nhiêu tiền lương liệu mạng cái gì mệnh? Kim sư tử nhất phiên đội đội trưởng chương 284, mới bao nhiêu tiền lương liệu mạng cái gì mệnh? Kim sư tử nhất phiên đội đội trưởng Hưu. Chỉ là trong nháy mắt, gạ bạch sổ khiêng cự liêm thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt Kỳ Dự. Chết đi cho ta. Kỳ Dự. Vừa thấy mặt gạ bạch sổ đã có cách chào hỏi hạt cò. Liêm đao cực lớn hướng về Kỳ Dự vung vậy đi qua. Vỡ dạ vị tổ, mồ cổ ầm ầm. A a a. Theo một đạo ngang trọng lực lướt qua, gạ bạch sổ trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Hơn nữa ngang trọng lực cường đại còn lan đến gần không thiếu hải tặc, mấy chục cái hải tặc trực tiếp bị hất bay đến giữa không trung hét thảm lên. Cốc cốc cốc. Theo một hồi tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy ỷ sổ đạp đuốc gỗ đang tràng. Để cho tại hạ trở thành đối thủ của ngươi a. Tuyệt vọng chi liêm gạ bạch sổ. Nhìn xem trước mắt kiếm khách mù, bị đánh lui tầm 10 bước gạ bạch sổ khỏe miệng toát ra. Ha ha ha. Cũng tốt, lần trước tại kiếm đạo đại hội đánh không đủ lanh lẹ, lần này xem ta như thế nào chém chết ngươi. Phanh. Mặt đất trực tiếp bị gạ bạch sổ giẫm đến như là đậu hũ nát bấy. Tốc độ của hắn tăng vọt hướng về ỷ sổ lao đi. Đương đương đương. Trảm kích cường đại không cần tiền đồng dạng hướng về ỷ sổ sẽ qua. Cho dù là ỷ sổ nắm giữ trọng lực bản thân cường đại, trong lúc nhất thời cũng là luôn cuống tay chân, không còn thong dong. Hắn phát hiện trạng kích của gã bạch sổ càng thêm cường đại, hơn nữa còn càng thêm mau lẹ. Bây giờ gã bạch sổ thu được trạng kích niệm năng lực 580, cái này niệm năng lực là lấy thuộc tính tinh thần của hắn làm cơ chuẩn sinh ra trạng kích cường đại. Bởi vậy hắn trạng kích trở nên càng thêm cường đại, đồng thời tiết kiệm cần vùng vẫy cự liêm tụ lực quá trình. Theo lý thuyết hắn ở đơn vị thời gian bên trong có thể vung vẩy ra so dĩ vãng càng cường đại hơn trạng kích, đồng thời những trạng kích này số lượng còn càng nhiều. Từ cảm giác đến xem chính là càng thêm mau lẹ bộ dáng. Có thể nói chiến lực của gã bạch sổ bởi vì niệm năng lực nhận được một cái không tệ tăng phúc. Dưới loại tình huống này, cho dù là ỷ sổ năng lực đạt đến thức tỉnh lẹ mẹo cũng cảm giác có chút chịu không được. Ỷ sổ trước mắt trừ tinh thần bên ngoài khác thuộc tính cơ sở chính xác vẫn còn tương đối kém, tại đối mặt ngay cả năng lực đều không thể chống lại đối thủ lúc. Như vậy những yếu kém thuộc tính cơ sở này liền sẽ trở thành điểm yếu của hắn. Bất quá dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn gã bạch sổ vẫn là làm được, nhưng càng kéo dài có thể liền muốn xong đời. Dọa ta một hồi, ỷ sổ trung tướng thực sự là đáng tin đâu. Lúc này Kizu nhìn xem bị gã bạch sổ đuổi theo chém, không khỏi tán dương. Hắn cũng không muốn cùng gã bạch sổ cái này cùng nhiệt chiến đấu cùng nhân giao thủ, lần trước tại cửa các chi chiến cùng hắn đánh cảm giác như muốn mạng già. Làm hải quân mỗi tháng mới bao nhiêu tiền lương, liều mạng như vậy làm gì? Kizu nhìn một lần cuối cùng ỷ sổ, trong lòng vì hắn mặc niệm một lúc sau tiếp tục chậm gì gì đi về phía trước. Đến nỗi rõ ràng có thể trực tiếp quang hóa khắp nơi hình đại tại sao còn muốn đi? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỗ kia trên hình dài đài cao nhiều đại lão như thế nhìn chằm chằm. Hắn cái này tay chân lẹo khẹo, thật trực tiếp xông lên đi sợ không thể bị đánh thành đầu heo. Nói thật, coi như phía trên kia chỉ có khủng cụ chi vương một người hắn cũng rất hoảng hốt, cái này nhiệm vụ cứu viện làm không tốt nhưng là sẽ cát. Cho nên, hắn bây giờ cần đem nắm hảo phân tốc. Có thể hôn liền hôn. Ngược lại thiên long nhân đi. Kỳ khoe miệng thần bí nhất câu. Tại kỳ tiếp tục đi tới thời điểm, trên đài cao tam ác tướng chi nhất ma quỷ hậu duệ Bù Lệ động. Bù Lệ một lòng truy cầu cường đại, lần này sở dĩ đáp ứng gia nhập vào cực các thuyền lớn đoàn trở thành tam ác tướng chi nhất, cũng bất quá là vì tiến thêm một bước. Bây giờ biển cả đã cùng mọi khi không đồng dạng, điểm này cho dù là Bù Lệ cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn sẽ không đi lừa gạt mình, cho dù là Roger ở quá khứ biểu hiện ra sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng là cùng bây giờ những quái vật kia so sánh nhưng lại kém không thiếu. Tuy nói người chết là không cách nào bị đánh bại, nhưng mà trên lệch là mắt trần có thể thấy khoảng cách lúc nhưng lại là chớ bàn những thứ khác. Loại thịt này mắt có thể thấy được chênh lệch làm cho Bù Lệ không cách nào lừa gạt tim của mình. Mà tại trong cái này thời đại mới, Bù Lệ kỳ vọng nhất đánh ngã người một trong chính là lấy sức một mình hành áp toàn bộ hải tặc thời đại khủng cụ chi vương với ổ mẹn sủ cùng nạ. Nam nhân kia lấy sức một mình siêu việt tất cả cường đại đúng là hắn mong muốn, hướng tới cường đại. Nhưng mà hắn quá yếu, coi như cố gắng nữa, hắn thật sự có thể làm đến loại kia cường đại sao? Đó là Bù Lệ lần thứ nhất đối với lực lượng của mình cảm thấy mê mang. Mà ở thời điểm này thì rổ cả ra hiện, tái chiến bại hắn sau đó cho hắn cung cấp một đầu đường tắt. Đây là một cái giao dịch, trở thành tam ác tướng chi nhất, hơn nữa không có bất kỳ cái gì ước thúc, cho dù đằng sau muốn ra khỏi Hỉ Dỗ Cả cũng sẽ không ngăn cản. Dưới loại tình huống này Bù Lệ gia nhập, đồng thời hắn đem Hỉ Dỗ Cả trở thành mục tiêu. Chỉ cần đánh tan hắn, hắn thì sẽ thoát ly cái thế lực này. Bù Lệ hành động, gặp ngươi đi lên đính trụ. Lúc này Sẻn Gỗ Cụ nhìn phía xa trên đài cao Bù Lệ đứng lên, lập tức hướng về phía sau lưng gặp nói. Ha ha ha, Bù Lệ sao? Tên kia thế nhưng là rất khó giải quyết ta. Có thể hay không phân một cái so sánh dễ ứng đối, ta vẫn khá là yêu thích đi truy hổ trung vương sát rùa đen. Gặp nghe được Sẻn Gỗ Cụ lời nói cười lớn một tiếng, sau đó đem áo choàng hất lên, cả người hơi hơi tụ lực trong nháy mắt liền bắn mạnh ra ngoài. Nhìn xem gặp thân ảnh đi xa, Sẻn Gỗ Cụ hơi hơi thở phào. Nếu như là Bù Lệ lời nói gặp liền mơ tưởng bỏ cá. Chỉ có điều, Sẻn Gỗ Cụ đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa quan sát trận đại chiến này đủ loại thế lực. Ở nơi đó thế nhưng là có rất nhiều nhìn chằm chằm hải tặc, trong đó lấy dâu trắng đoàn hải tặc uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa Sẻn Gỗ Cụ nhìn về phía bầu trời, uy hiếp càng lớn hơn còn chưa tới. Nếu như nam nhân kia thật sự tới mà nói, hắn còn cần có lưu bài mới được. Tại Sẻn Gỗ Cụ nhìn về phía chân trời thời điểm, vạn mét trên không trung tầng mây bên trong, một hòn đảo lại bay vọt mà tới. Chính là sư tử vàng Sở Tai Island. Lần này sư tử vàng không có đem tất cả hòn đảo đều lái tới, vẹn vẹn mang theo một hòn đảo. Cả hòn đảo nhỏ tại họ Đỗ Xỉ mà dưới năng lực lặng yên không tiếng động đi tới đảo Nệ Gò Tì Ạ Tì Hòn trên không. Vốn là đảo Nệ Gò Tì Ạ Tì Hòn vùng biển này trước kia chính là nhiều mây thời tiết. Theo họ Đỗ Xỉ mà đến tầng mây càng là trầm trọng đứng lên. Lúc này họ Đỗ Xỉ mà ngồi ở trên hòn đảo kiến trúc một tấm trên ghế ngồi, tại bên cạnh hắn là sư tử vàng cùng với kinh cùng một người mặc thanh sắc áo vải tràn đầy bắp thịt nam nhân. Nam nhân kia chính là đại hải tặc chiến phủ Dọ Ít, bây giờ hắn trở thành sư tử vàng phi không băng hải tặc phiên đội một đội trưởng. Mặc dù trước mắt chỉ có như vậy một cái phiên đội chính là, nhưng mà phạm là phải từ từ tới. Sư tử vàng cũng không trông cậy vào một lần ăn thành mập mạp. Ha 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 ha, chiến tranh bắt đầu a. Thật thú vị, chỉ có điều thiên long nhân vậy mà chết một cái. Lúc này sư tử vàng nhìn xem họ Đỗ Xỉ mà điều khiển đi ra ngoài thủy kính. Phía trên chiếu ra đảo Nệ Gò Tì Ạ Tì Hòn cùng hải quân đại chiến chẳng cảnh. Làm hắn bất ngờ là chỗ kia trên hình dài thiên long nhân chết một cái. Bất quá hắn rất nhanh không để ý đến loại chi tiết này, hắn nhìn xem trong tấm hình gặp cùng Bù Lệ đại chiến. Ha ảo số cụ, mà tổ y đối bính cường đại khiến cho phía chân trời tầng mây đều rung động. Nhìn xem Bù Lệ biểu hiện ra chiến lược cường đại, sư tử vàng không khỏi thèm nhỏ dãi. Chương 285, tham vọng của sư tử vàng và diễn biến tại đảo Nệ Gò Tì Ạ Tì Hòn. Chương 285, Tham vọng của sư tử vàng và diễn biến tại đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn bấy giờ, sư tử vàng đang rất cần nhân tài. Ma Bù Lệ, hậu duệ ma quỷ, từng là thực tập sinh của băng hải tặc Roger, nay đã cường đại đến mức này. Nếu có thể chiêu mộ hắn, chắc chắn sẽ trợ giúp rất lớn cho bá nghiệp của sư tử vàng. Cả ca sấu sa mạc dầu cô đại, bại tướng năm xưa dưới tay gạ bại sổ, cũng khiến sư tử vàng không khỏi sáng mắt. Hắn, kẻ vừa gây dựng lại phi không băng hải tặc, giờ đây nhìn ai cũng muốn lôi kéo về phe mình. Chỉ có điều, những kẻ tự cho mình siêu phàm kia lại đều gia nhập cực các đại thuyền đoàn, khiến sư tử vàng không khỏi cảm thấy đau lòng như góc. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã ổn định lại tâm trạng. Với năng lực nghiên cứu khoa học của họ Otto Simans, hắn sư tử vàng cuối cùng sẽ trở thành bá chủ thế giới. Chiến tranh bắt đầu, chờ cái đủ và nữ vương hai người đi xuống đi. Otto Simans nhìn quang cảnh trên thủy tính, giọng nói khàn khàn vang lên. Nghe hắn nói, sư tử vàng gật đầu. Bên cạnh họ Otto Simans, Kim khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ mặt bất biến. Mặc dù sự an nguy của cái đủ tiên sinh đã được giải trừ, nhưng bản thân hắn vẫn phải ở lại đây, bởi họ Otto Simans còn có nghiên cứu cần dùng đến hắn. Thật tình mà nói, Kim vốn rất phản cảm loại nghiên cứu này do những kinh nghiệm trước đây. Nhưng họ Đồ Sĩ Mạn lại mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ, phản phất như tôn nghiêm của hắn không bị trà đạp mà ngược lại còn được coi trọng. Điều này khiến Kim cảm thấy mình có phải đã mắc bệnh gì rồi không? Dù vậy, đến tận bây giờ, không thể phủ nhận Kim đối với thái độ của họ Đồ Sĩ Mạn càng thêm tôn trọng. Có thể là vì sức mạnh cường đại của họ Đồ Sĩ Mạn, cũng có thể là vì thứ tình cảm vi diệu kia. Trên nghệ gõ ti a ti hòn đảo, Kim chậm chậm tiến bước. Dù có vài hải tặc xông lên, chúng đều bị tia laser của hắn tiện tay giải quyết. Trong tình huống này, thất tội bài dây leo đại vương Lucy bắt đầu lao về phía trước, những thất tội bài khác cũng hành động. Cảnh tượng này cũng khiến các hải quân trung tướng và một số thiếu tướng cường hành từ đại trưng binh đi theo hành động. Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Rầm rầm rầm. Tại quảng trường, phạm vi hơn 20 mét xung quanh hải quân Ạ Dạ Mạ Kỳ đều bị bao phủ bởi những thân cây, dây leo và cành cây khổng lồ. Hải quân và hải tặc quanh hắn đều không khỏi lùi lại. Ạ Dạ Mạ Kỳ cũng không bận tâm đến họ. Mục tiêu của hắn là Lucy dây leo đại vương, một trong thất tội bài, mặc trang phục màu xanh lục, mái tóc đen xõa lốp, dáng người cao gầy, với tiền truy nã 600 triệu bợ ly. Đối phó hải tặc này, Ạ Dạ Mạ Kỳ cảm thấy chỉ cần có tay là được. Hắn là hệ lọ gì ạ trái mỏ gì mỏ gì nomi, mà đối thủ chỉ là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ dây leo trái ác quỷ. Một bên là lọ gì ạ, một bên là vạ dẹ mẹ xì ạ, hơn nữa năng lực của hắn đại diện cho thiên nhiên. Một cuộc quyết đấu như vậy đối với hắn chẳng phải là có tay là được sao? Thân phục tại lửa giận của thiên nhiên. Ạ Dạ Mạ Kỳ đeo kính đen, hai tay khẽ nhếch, một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm giác vô địch thiên hạ, thu hút không ít người chú ý đứng đối diện. Lucy lại nhìn tên tự phụ kia như thể hắn là kẻ ngu ngốc. Hila hila, tên ngu cuồng, để ngươi xem thất tội bài chúng ta không phải chỉ có hư danh. Lucy cười lớn một tiếng, sau đó những sợi dây leo tương tự xung quanh hắn cũng rung động tấn công Ạ Dạ Mạ Kỳ. Lần này, dây leo không phải từ trên người hắn phun trào ra ngoài, mà mặt đất trực tiếp biến thành từng tầng dây leo bay bọn. Đó là năng lực thức tỉnh. Xem ra Ạ Dạ Mạ Kỳ tiểu ca có chút rắc rối rồi. Lúc này Kỳ chậm chậm vừa đi vừa nhìn chiến trường xung quanh. Khi thấy mặt đất xung quanh dây leo đại vương Lucy trước mặt Ạ Dạ Mạ Kỳ hóa thành từng tầng dây leo, hắn cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dù là thức tỉnh, năng lực của trái dây leo ác ủy hệ và dẹ mẹ xì ạ cũng không có gì ghê gớm đối với Kỳ Dự. Chỉ có điều, đối với Ạ Dạ Mạ Kỳ còn đang trong giai đoạn trưởng thành, đây là một thử thách. Mani, lại là năng lực thức tỉnh. Ạ Dạ Mạ Kỳ nhìn thấy Lucy thi triển lực lượng thức tỉnh, cũng không khỏi khiếp sợ. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục tư thái ngông cuồng. A là dạ ha ha ha, cho dù là thức tỉnh thì sao, ngươi đối mặt thế nhưng là thiên nhiên. Sau khi kinh ngạc, Ạ Dạ Mạ Kỳ tiếp tục bình tĩnh đứng đó. Dù cho năng lực của hắn hiện tại còn chưa trưởng thành đến cực hạn, nhưng hắn tự nhận năng lực thực vật của mình là cao cấp nhất. Dây leo cũng chỉ là một bộ phận của thiên nhiên mà thôi, cho dù mạnh hơn nữa, đối mặt với hắn vẫn phải thần phục. Phải không? Lúc này Lucy cười thần bí. Hai phe bắt đầu giao phong, rừng rậm và dây leo đánh đuổi bụi. Nhưng rất nhanh, sau khi dây leo và rừng rậm quấn quýt lấy nhau, tình hình đã thay đổi. Rừng rậm dần trở nên mệt mỏi, bất lực, rồi ốm yếu như muốn khô héo. Đây là có thể sao? Ạ Dạ Mạ Kỳ nhìn rừng rậm xung quanh giống như biến thành tro tàn. Đồng thời, hắn còn cảm giác một phần rừng rậm liên kết với hắn đang không ngừng mất đi tinh hoa, ngay cả thể lực của hắn cũng bị ảnh hưởng và bắt đầu hao hụt một chút. Sợ đến mức hắn lập tức cắt đứt phần liên kết này. Sau khi cắt đứt, Ạ Dạ Mạ Kỳ nhìn Lucy trước mặt với vẻ âm trầm và không thể tin được. Cái cảm giác vừa rồi có chút giống hắn rút ra chất dinh dưỡng của người khác, chỉ có điều bây giờ là hắn bị đảo ngược rút ra. Nhưng làm sao có thể, chỉ cần quấn chặt lấy là đã làm được đến trình độ này. Nhìn thấy kẻ từng bị báo chí ca tụng là Sâm Chi Vương tỏ vẻ khiếp sợ trước mặt mình, Lucy không khỏi thầm mừng. Là một tội bài của cực các đại thuyền đoàn, Lucy cũng chịu áp lực rất lớn. Dù sao tôn chỉ của băng hải tặc bọn hắn luôn là mạnh được yếu thua. Nhưng may mắn thay, năng lực của hắn sau đó đã thức tỉnh thành công, khiến thực lực tăng vọt lên vị trí số 1 trong thất tội bài. Đây vẫn chỉ là khởi đầu, bởi vì lý do thực lực, hắn còn được hỉ rổ cả đại nhân ban ân, ban cho năng lực mới. Năng lực này rất đơn giản, hút lấy. Tác dụng là hút lấy sức mạnh của sinh vật, điều kiện là tiếp xúc. Ban đầu nếu chỉ có thể phát động khi tiếp xúc vật lý, thì đối với Lucy không am hiểu chiến đấu cận chiến, năng lực này sẽ tương đối vô dụng. Thế nhưng, Lucy lại kinh ngạc phát hiện năng lực mới của mình có thể diễn sinh đến dây leo. Thoáng cái, hắn cảm giác mình như muốn bay lên. Sức mạnh hút lấy được còn có thể liên tục không ngừng bổ sung thể lực của hắn, khả năng chiến đấu liên tục càng được kéo lên trực tiếp. Với thể lực dồi dào, hắn có thể bộc phát dây leo che khuất bầu trời, quy mô sẽ ngày càng lớn, cho đến khi lực khống chế của hắn đạt đến cực hạn. Với hai loại năng lực này, cho dù là Sâm Chi Vương thì sao, gặp phải hắn cũng phải bại trận. Thật là đáng sợ, đây chính là thất tội bài dây leo đại vương sao? Xem ra ạ dạ mạ kỳ tiểu ca sợ là có chút chịu không nổi đâu. Lúc này Kỳ trong lòng suy nghĩ có nên tiếp nhận công việc này, sau đó để ạ dạ mạ kỳ đi cứu Thiên Long Nhân hay không. Đại phu ca. Khi Kỳ đang xoa cằm suy tư, một nắm đấm nham thạch cực lớn lao về phía dây leo đại vương Lucy. Chương 286, ạ kẹ đủ VSC. Râu cổ đại chương 286, ạ kẹ đủ VSC. Râu cổ đại rầm rầm rầm. Khi nham tương thiết quyền đập đến, Lucy cuống quýt trồng chất dây leo tạo thành một tấm chắn khổng lồ. Tuy nhiên, tấm chắn dây leo chỉ ngăn được trong tích tắc rồi biến thành đỏ rực, sau đó nứt toát. May mắn thay, Lucy đã kịp lợi dụng khoảnh khắc này để lách sang một bên, tránh khỏi nguy cơ bị nham tương thiết quyền đánh trực diện. Dù nguy hiểm đã qua, sắc mặt Lucy vẫn khó coi. Bởi một thân vest ám hồng, khoác áo choàng chính nghĩa, ạ kẻ đủ hải quân quái vật trung tướng, chậm rãi tiến lại với nham thạch nóng chảy nhỏ giọt trên người. Sự xuất hiện của nam nhân này mang lại cho Lucy áp lực lớn, dù ban nay hắn trông có vẻ lấn át dạ dạ mạ kỳ, nhưng đối mặt với kẻ uy danh lừng lẫy này, lại còn bị năng lực khắc chế, Lucy hiển nhiên không thể lạc quan nổi. Là ạ kẻ đủ, hải quân quái vật trung tướng đã đến. Sự xuất hiện của ạ kẻ đủ khiến phe hải quân gieo họ, còn phe hải tặc, dù đang tinh thần phấn khởi cũng cảm thấy e ngại trước không khí nóng hầm hập. Dù sao, nham thạch là một loại sức mạnh vô cùng trực quan, nếu bị đánh trúng, rất dễ tan xương nát thịt. Sạ cạ rủ kỳ tiền bối đến rồi sao? Ạ dạ mạ kỳ nhìn thấy thân ảnh đang tiến tới, lòng đầy sùng bái. Trong hải quân, ngoài kim đại nhân và đại tỷ đầu, người mà hắn kính trọng nhất chính là Sạ cạ rủ kỳ. Dù mới gặp nam nhân này không lâu, nhưng tác phong của hắn khiến Ạ dạ mạ kỳ rất công nhận, đương nhiên cũng có phần vì sức mạnh của hắn. Việc còn con thế này cũng không làm được, cút đi, đừng ở đây ảnh hưởng ta. Ngạch. Ạ dạ mạ kỳ nghe Ạ kẹ đủ nói giọng trầm thấp, nụ cười tươi ban đầu lập tức cứng lại. Hắn hít sâu một hơi, tự an ủi trong lòng. Sạ cạ rủ kỳ tiền bối chắc chắn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu phụ, hẳn là đang lo lắng cho sự an toàn của hắn, chỉ là thể hiện ra bằng thái độ nghiêm khắc này mà thôi. Đúng vậy, chính là như thế. Sau khi tự mình xây dựng tâm lý xong, ạ dạ mạ kỳ quen thuộc nói, Sạ cạ rủ kỳ tiền bối, thương thế của ngài thực sự không sao sao? Hay là nghỉ ngơi thêm một chút đi, bằng không xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Nghe ạ dạ mạ kỳ nói, sắc mặt ạ kẹ đủ không khỏi tối sầm lại. Gia hỏa này đang dễ cợt hắn sao? Tuy nhiên, ạ kẹ đủ không có ý định trả lời, hắn không có thói quen cãi vã với người khác. Đại phu cả. Tay phải ạ kẹ đủ nham thạch cuộn cuộn, mô phỏng sự phun trào của núi lửa, lao thẳng về phía Lucy đang cảnh giác cách đó không xa. Sau khi thăm dò được cả trong miệng núi lửa, chiêu thức này của ạ kẹ đủ càng trở nên mạnh mẽ, lực bộc phát càng khủng khiếp hơn. Kẻ năng lực giả trước mắt, bất kể năng lực thế nào, bản thể của hắn cũng không phải loại am hiểu hạ kỳ. Đối với ạ kẹ đủ, đối thủ như vậy cực kỳ dễ đối phó, chỉ cần nghiền nát và thiêu rụi tất cả là được. Nhìn nham tương thiết quyền lại ập tới, sắc mặt Lucy không khỏi trắng bệch. Gia hỏa này đã vượt quá phạm vi hắn có thể ứng phó. Nếu không có ai đến giúp, é rằng hắn sẽ bị xử lý trong 2-3 chiêu. Những đại lão kia tuyệt đối đừng chỉ đứng xem chứ. Trọng lượng hình báo cát. Khi Lucy đang cầu nguyện trong lòng, một vòi rồng cắt cỡ nhỏ nhanh chóng bay vọt đến chỗ ạ kẻ đủ. Ạ kẻ đủ cũng vì thế mà buộc phải thay đổi hướng nham tương cự quyền, đối chọi với vòi rồng cắt nhỏ kia. Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh tượng như trời sụp đất nứt. Rầm rầm rầm. Nham tương thiết quyền khổng lồ bị đánh bay một phần, vô số nham thạch bay tứ tán, bầu trời xung quanh như chút xuống mưa nham thạch. A a a. Nóng quá. Thật nóng. Một số hải quân, hải tặc không kịp chuẩn bị không khỏi hét thảm. Những người khác nhanh chóng phản ứng, nhao nhao sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự, hoặc trực tiếp tránh né, hoặc dùng năng lực và các biện pháp khác. Cá sấu sa mạc dầu cổ đại sao? Lúc này ạ kẻ đủ nhìn dầu cổ đại đang cưỡi báo cát từ trên trời giáng xuống, sắc mặt trầm xuống. Cút đi, đi đối phó những người khác. Dầu cổ đại đáp xuống đất, ngậm điếu xì gà, mắt hơi liếc qua Lucy bên cạnh, sau đó không khách khí nói. Nghe lời dầu cổ đại, Lucy không giận. Bây giờ ba ác nhân của đại ác đại thuyền đoàn đều coi trời bằng vung, họ xứng đáng với danh xưng đại gia. Ngày nào mà ngựa khí của họ tử tế mới là chuyện lạ. Thế là Lucy không ngạc nhiên, trực tiếp bỏ chạy. Về phía ạ kẻ đủ, nhìn cá sấu sa mạc chặn trước mắt, nham thạch bắt đầu nhỏ giọt từ tay phải hắn. Cá sấu sa mạc dầu cô đại, dù danh tiếng hắn bây giờ không tệ, nhưng cắt của hắn tuyệt đối không thể vượt qua nham thạch của hắn. Đại phu ca, sa bạo thủ. Nham tương thiết quyền khổng lồ đối chọi với quyền cắt xoay tròn. Rầm rầm rầm. Mưa nham thạch và báo cắt lại quần quần khắp nơi, những người xung quanh lần này thông minh hơn, chạy càng xa càng tốt. Phanh. Hai cự thủ giằng co một lát. Cuối cùng, nham tương cự quyền trực tiếp đánh tan sa bạo thủ của dầu cô đại, ập tới. Chỉ có điều dầu cổ đã trực tiếp xa hóa để tránh né. A kẻ đủ nhìn dầu cổ đã trốn ở cách đó không xa, mở miệng, chỉ có chút bản lĩnh này sao? Cá sấu sa mạc. Dầu cổ đại nhìn A kẻ đủ, khoe miệng như có chút cười trào phúng, hắn cũng nở nụ cười, hải quân A kẻ đủ, bây giờ cứ tận tình cười đi. Bằng không lát nữa ngươi cười không nổi đâu. Nhìn dầu cổ đại ra vẻ đã có dự tính trong lòng, A kẻ đủ cũng có chút kinh ngạc. Mặc dầu cổ đã sở dĩ nói ra lời như vậy dù vừa rồi giao đấu ở thế hạ phòng, tự nhiên cũng là từ sức mạnh của hắn. Trước đó không lâu, hắn nhận được quà tặng từ Hizoka, một năng lực mới tên là chi phối sa mạc. Chỉ từ cái tên đã có thể đoán được tác dụng đại khái của nó. Hắn có thể điều khiển cát sỏi như cánh tay, thậm chí khống chế cả sa mạc. khuyết điểm là bản thân năng lực không thể tạo ra hạt cát, chỉ có thể khống chế cát sỏi hiện có. Theo lý thuyết, nếu môi trường chiến đấu không có hạt cát, năng lực này coi như vô dụng. Nhưng dầu cổ đại là ai? Là năng lực giả trái ác quỷ Suna Suna Nomi hệ lọ gì ạ? Bản thân hắn đã đại diện cho cát. Việc tạo ra hạt cát đối với hắn là chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu muốn nhanh, lại có thể trực tiếp phát động ăn mòn luân hồi, khi đó xung quanh chẳng phải sẽ có rất nhiều cát sỏi sao? Có thể nói năng lực chi phối sa mạc này phối hợp cực kỳ ăn ý với năng lực bản thân của dầu cổ đại. Vốn dĩ dầu cổ đại có thể khống chế hạt cát bên ngoài, nhưng cũng chỉ là khống chế thô sơ, hơn nữa loại khống chế này rất tiêu hao thể lực. Nhưng bây giờ có năng lực mới này, sự khống chế của hắn đối với cát sỏi đã mang lại biến hóa về chất. Hắn có thể phát động những chiêu thức đáng sợ hơn nhiều. Ví dụ như mặt đất khô nước, ăn mòn luân hồi. Theo dầu cổ đại phát động chiêu thức của mình, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất đầu tiên nứt toác, sau đó theo năng lực kéo dài, mặt đất bắt đầu sa hóa, bao cát khổng lồ cuồn cuộn khắp nơi. Mấy chục mét, vài trăm mét, hơn ngàn mét. Quảng trường rộng lớn của đảo Nệ Gò Ti A Ti Hòn vì sa hóa mà giảm xuống tròn 1 mét chiều cao. Thay vào đó, vô số cát sỏi tụ tập trên bầu trời, cuối cùng tạo thành từng cây sa thương dài mấy mét. Bầu trời như phủ đầy sa thương dày đặc. Sa thương chi vũ. Cảnh tượng kinh người này khiến đông đảo người xem cùng những người tại hiện trường vì mặt đất sa hóa mà ngã trái ngã phải đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 287, dầu cổ để phục vụ dây chuyền, ẹ tịt ra tay. Chương 287, dầu cổ để phục vụ dây chuyền, ẹ tịt ra tay. Quá kinh người rồi. Ác nhân của băng hải tặc Cát, sa mạc chi vương dầu cổ đại, đang giao phong với hải quân quái vật trung tướng ạ kẻ đủ, thi triển những chiêu thức kinh thiên động địa. Cảnh tượng sa thương răng kín chân trời thế này xứng danh ác nhân của băng hải tặc Cát, hắn là sa mạc chi vương dầu cổ đại chân chính. Lúc này, bên cạnh đài tử hình, Mạc Gẳng dùng đôi cánh chim của mình che chắn bao cát, rồi nhìn về phía cảnh tượng kinh người trên bầu trời, bắt đầu hùng hồn giải thích vào gen gen nhiễu xi. Ở vùng biển băng giá phía xa, trong đoàn hải tặc dâu trắng, mắt cô nhìn cảnh tượng xa thương ngập trời cũng không khỏi thật lưỡi. Cái tên dầu cổ đại đó lại có chiêu thức như vậy sao? Tại sao trước đây khi tác chiến với Lao Cha lại không sử dụng? Chẳng lẽ hắn cảm thấy không có tác dụng nên không dùng? Mắt cô lúc này hơi nghi hoặc. Ở một bên khác, trên quân hạm hải quân, Sengoku nhìn cảnh tượng trên bầu trời, không khỏi trở nên ngưng trọng. Năng lực Suna Nomi lại có thể đạt đến trình độ này sao? Xem ra hắn đã đánh giá thấp cá sấu sa mạc. Trong chiến trường, tất cả hải tặc và hải quân đang chiến đấu đều kinh ngạc nhìn những cây sa thương dày đặc trên đầu. Những cây sa thương này tuyệt đối không phải để làm cảnh. Nếu chúng chẳng phân biệt địch ta mà trực tiếp xuyên thủng những người đang đứng ngoài xem, liệu họ có bị đâm thành như không? Lúc này, nội tâm hải tặc chỉ có thể cầu nguyện ác nhân của phe mình còn chút lý trí. Bằng không, không bị kẻ địch đánh chết lại bị người của mình đánh chết chẳng phải rất ớ mức sao? Tiếp chiêu đi. À, kẻ đủ. Lúc này, dầu cổ đại vung tay lên, những cây sa thương trên bầu trời lập tức nhao nhao lao về phía ạ kẻ đủ. Sau đó, chúng xếp thành hàng dài như súng đặt lĩnh, điên cuồng bắn tới ạ kẻ đủ. Đối mặt với cơn mưa sa thương như trường long, ạ kẻ đủ dù giật mình nhưng không hề sợ hãi. Nắm đấm của hắn biến thành đỏ rực, nham thạch tuôn chảy. Chiêu thức trên trời này trong mắt ạ kẻ đủ càng giống một chiêu thức loẹt loẹt. Phải biết hắn là nham thạch, là hệ lọ gì ạ? Những cây sa thương này dù có đánh trúng hắn thì sao chứ? Chỉ cần không có hạ kỳ, uy hiếp đối với hắn cực kỳ nhỏ bé. Dù sao cát hoàn toàn không thể làm tổn thương nham thạch, ngược lại nham thạch lại có thể biến cát sỏi thành dung nham. Từ góc độ này, ạ kẻ đủ tự nhận mình khắc chế dầu cổ đái. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm. Ạ kẻ đủ vung nham tương thiết quyền đánh kích những cây sa thương liên tục bắn tới. Chỉ có điều sa thương quá nhiều và tần suất quá cao, dù là hắn cũng không thể phòng ngự kín kẽ mãi được. Thế là một số cây sa thương trực tiếp quấn lên người hắn. Đối với điều này, ạ kẻ đủ không hề dùng bật sổ cụ phòng ngự, hắn có thể cảm nhận được những cây sa thương này uy hiếp không lớn. Mà thực tế cũng chính xác như vậy, những cây sa thương đâm vào người hắn rất nhanh liền bị nham thạch trên người hắn đồng hóa. Thấy cảnh này, dầu cổ đại lại không hề nản chí. Thời gian trôi qua một lát, rất nhanh, những cây sa thương bắn ra như xuyên thủng ạ kẻ đủ, đồng thời cát sỏi tụ tập xung quanh hắn cũng chôn vùi hắn. Sa linh cứu. Lúc này, dầu cổ đại nắm chặt lòng bàn tay. Tất cả sa thương sau khi bắn xuống, cát sỏi trực tiếp bao vây phong bế ạ kẻ đủ, hơn nữa không ngừng ép vào bên trong. Cuối cùng tạo thành một chiếc quan tài khổng lồ cao mấy chục mét bằng cát sỏi dựng đứng. Điều này vẫn chưa kết thúc, dầu cổ đại biết chiếc quan tài này không thể phong ấn ạ kẻ đủ được bao lâu. Hắn đập hai tay xuống đất, rầm rầm rầm. Chiếc quan tài đang nhanh chóng chìm xuống, tại vị trí bên dưới, mặt đất đang nhanh chóng sa hóa. Hạt cát sau khi sa hóa trực tiếp đẩy ép bùn đất xung quanh tạo ra không gian đồng thời tăng cường độ cứng. Co ha 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 ha, xuống dưới lòng đất mà xem đi. Ạ kẻ đủ, cắt ngục hành trình. Đâm người, vào quan tài, xuống mổ, một quy trình trọn vẹn, dầu cổ đại trực tiếp làm một mạch. Mà động tĩnh ở đó cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người, dù sao chiêu thức vừa rồi của dầu cổ đại vẫn vô cùng hùng vĩ và đáng sợ. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn. Lúc này, nhìn chiếc quan tài phong lớn ạ kẻ đủ đang nhanh chóng chìm xuống lòng đất, hơn 100 mét, mọi người đều kinh hãi không thôi. Ạ kẻ đủ sẽ không cứ như vậy bị xử lý chứ? Thật sự đáng sợ đấy. Sakazuki sẽ không cứ như vậy bại trận đâu. Lúc này, Kiz đã dừng bước, nhìn ạ kẻ đủ bị đưa xuống lòng đất. Đương nhiên chửi bới là thế, lúc này Kiz vẫn tin tưởng ạ kẻ đủ có thể xoay sở được. Bởi vì kẻ bùn sổ cụ của hắn đã cảm nhận được khí tức bạo liệt của ạ kẻ đủ đang điên cuồng phun trào. Tuy nhiên, những người khác có thể không rõ ràng. Cái họ thấy là ạ kẻ đủ bị sa mạc chi vương dầu cô đại dùng chiêu thức cực kỳ cường đại, không hề có lực hoàn thủ, phong ấn vào quan tài và vùi vào lòng đất. Lúc này, đông đảo hải tặc trên chiến trường thấy cảnh này cũng sĩ khí tăng mạnh. Ngược lại, sĩ khí của hải quân lại suy giảm. Một số hải quân tương đối thanh tỉnh lại không lo lắng như vậy, bởi vì nếu trung tướng Hạ Kệ Nủ thực sự rơi vào tình cảnh nguy hiểm, họ không tin những đại lao phe mình sẽ trơ mắt nhìn. Dù sao bây giờ chiến lược cấp cao vẫn chưa hoàn toàn được đưa vào, hoàn toàn có chiến lược rảnh rỗi có thể đi cứu trung tướng Hạ Kệ Nủ. Rầm rầm rầm. Khi Sa Linh Cứu phong ấn Hạ Kệ Nủ chìm xuống lòng đất hơn 100 mét, toàn bộ Sa Linh Cứu trực tiếp vỡ ra biến thành dung nham. Thân ảnh đỏ thẫm kia dưới lòng đất, nước ngầm lẫn bùn đất trực tiếp bị bốc hơi gần như không còn. Thổ nhuễn hóa thành đất khô cằn, sau đó bị dung nham vô tận bao trùm. Quảng trường đảo nệ gọ tỉ ạ tỉ ọn, dầu cô đã có chút ngưng trọng nhìn mặt đất nơi Hạ Kệ Nủ bị chôn vùi. Đỏ, một màu đỏ rực, như quái hàn. Phần mặt đất rộng 20-30 mét lúc này đỏ rực, hơn nữa màu sắc càng ngày càng sâu, giống như đang bốc hỏa, nhiệt độ không khí xung quanh cũng đang tăng cao. Dưới sự chú mục của mọi người, mảnh đất này trực tiếp nổ tung, tựa như núi lửa phun trào, trụ nham thạch khổng lồ thông thiên triệt địa. Toàn bộ quảng trường đều nằm trong phạm vi nham thạch nhỏ xuống. Dưới cảnh tượng tựa thiên tai đó, một thân ảnh bước lên nham thạch bước ra từ trụ nham thạch kinh khủng. Hắn không màng cảnh tượng tai nạn xung quanh, nhìn dâu cô đại, sắc mặt bình tĩnh nói, tới tiến hành hiệp thứ hai đi. Cá sấu sa mạc. Nghe lời Hạ Kệ Nủ trước mắt, đồng tử dâu cô đại mang theo quang mang kiếp người. Hắn bắt đầu sôi máu. Vậy thì, đại chiến một trận thôi. Khi Hạ Kệ Nủ và dâu cô đại lại tiếp tục đại chiến, một thân ảnh tĩnh lặng bắt đầu bước vào chiến trường. Nàng nhìn nham thạch phun trào từ mặt đất lên giữa không trung rồi rơi xuống. Lòng bàn tay vung lên, cơn bão tuyết cuồng nộ giáng xuống, tất cả nham thạch rơi xuống trực tiếp biến thành khối băng. Quá tốt rồi, là ẹ thịt đại nhân ra tay rồi, chúng ta được cứu rồi. Nguy hiểm thật, vừa rồi ta còn tưởng rằng muốn bị nham thạch của trung tướng Hạ Kệ Nủ giết, may mà ẹ thịt đại nhân đã ra tay, về sau cái mạng này của ta chính là của ẹ thịt đại nhân. Chết đi ngươi, cái mạng nát vụn của ngươi ai mà thèm. Để ta tới, ta mới là bộ hạ trung thành nhất của ẹ thịt đại nhân. Ẹ thịt đại nhân và thuế. Theo ẹ thịt ra tay, đông đảo hải quân trên chiến trường đều hoan hô. Phe hải tặc lại sắc mặt phức tạp. Dưới sự chú mục của mọi người, ẹ thịt chính thức ra trận. Chương 288, ẹ thịt thuộc tính cùng cường đại. Chương 288, ẹ thịt thuộc tính cùng cường đại. Nữ nhân kia ra tay rồi sao? Trên đài cao, bá tước đỏ dẹt phiệu nhìn ẹ thịt xuất trận, cũng là nâng chiếc dù che mưa của mình lên. Tại vừa rồi, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo giả chỉ chạm kích hắn đã linh giáo rồi. Bây giờ, hắn đối với nữ hoàng băng hàn, cường giả đạt hạng nhì tại đại hội kiếm đạo này, cũng cảm thấy yêu kỳ. Nghe đồn nàng có thể trong khoảnh khắc đánh bại sư tử vàng cùng bít mông hai cái đại hải tặc. Cái tin đồn này khiến bá tước đỏ càng thêm hiếu kỳ. Hắn đứng lên, tất nhiên đã hiếu kỳ như vậy thì đi lên thăm dò một chút. Hơn nữa, hắn lần này cùng Hỉ Dỗ Cạ tiến hành giao dịch, vậy nữ nhân này hắn phải ngăn lại cho tốt. Hiu. Một tàn ảnh màu đỏ lướt qua, bá tước đỏ trực tiếp đứng trước mặt Edith. Bá tước đỏ sao? Nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, Edith rút bội đao bên hông ra. Sau đó chợt chém về phía Dẹt Phỉ, trên lưới đao còn có một vòng sấm sét quấn quanh. Lúc này, ánh mắt Dẹt Phỉ hơi co lại, chiếc dù che mưa của hắn trực tiếp cuốn hạ sổ cụ hạ kỳ, chém về phía lưỡi đao của Edith. Rầm rầm rầm. Không khí trực tiếp nổ tung, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Ánh sáng như nước chảy bắt đầu bắn ra từ phía, những tia sấm sét không ngừng nhảy múa lập loè xung quanh nơi hai lưỡi đao giao kích. Sóng xung kích quyết tán ra ngoài, cuồng phong không ngừng thổi. Đất đá trên mặt đất bởi vì sa hóa đã nứt toát, giờ lại tiếp tục nứt vỡ rồi bị sóng xung kích cuốn bay đi. Rầm rầm rầm. Theo lưỡi đao cùng dù càng ngày càng gần, sóng xung kích càng lúc càng lớn. Bầu trời cũng theo đó xuất hiện một vết nứt cực lớn. Bầu trời lại bị vỡ. Theo hai người giao phong động tĩnh to lớn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó. Khi đại kiếm hào đệ nhất thế giới giả chỉ ra tay, bầu trời đã trực tiếp bị chém đứt. Sau đó, khi hậu duệ ác quỷ bú lệ cùng gặp giao đấu, bầu trời cũng nứt ra. Bây giờ, Edith cùng bá tước đỏ giao phong lại sinh ra cảnh tượng như thế này, cảnh tượng vĩ mô đáng sợ này không khỏi khiến người ta cảm thán rằng họ đúng là quái vật. Lấy sức người mà lại có thể làm được đến trình độ này. Trên quân hạm của Sengoku, trong hạm đội hải quân, Sengoku giật mình nhìn Edith đang giao phong với bá tước đỏ ở phía xa. Tiểu giao phong này, loại cảm giác này, không sai, chính là hạ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa còn là vô cùng cường đại hạ ảo sổ cụ. Hắn không ngờ ẹ tịt lại có hạ ảo sổ cụ. Mặc dù với tính cách và thực lực của nàng, điều này dường như cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bởi vì trước đó chưa từng biểu hiện trước mặt mọi người, cho nên lần này, Sengoku vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình. Bất kể thế nào, bây giờ ẹ tịt cũng là hải quân. Chỉ có điều, nắm giữ loại hạ kỳ nàng e rằng rất khó chỉ huy, hoặc có lẽ là quá khứ vốn là khó mà chỉ huy. Nghĩ đến cũng là bởi vì hạ sổ cụ nguyên nhân. Những người nắm giữ hạ sổ cụ cơ bản đều làm theo ý mình, muốn chỉ huy người như vậy chỉ có thể dựa vào dẫn dắt. Trong lúc Sengoku đang suy nghĩ làm thế nào để dẫn dắt tốt hơn. Trên chiến trường, theo một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ mặt đất như nổ tung. Edith và Zephyr hai người giao phong cùng theo đó kết thúc. Bụi mù nhàn nhạt tản ra. Hai người đứng đối mặt nhau. So với sắc mặt ngưng trọng của bá tước đỏ, Edith lại mang vẻ tùy ý trên mặt. Nàng nhìn cảnh tượng bầu trời nước toát hùng vĩ, nội tâm không khỏi cảm thán chiêu thức này trông thật hoành tráng. Bây giờ Edith, hạ sổ cụ hạ kỳ của nàng đã đạt đến cấp S. Hạ sổ cụ hạ kỳ có một phần rất lớn dựa vào ý chí thuộc tính tinh thần. Trước đó, khi nàng hội quân tại hạm đội Kim, nàng đã đánh bại cải đủ, sau đó danh vọng của nàng tích lũy hơn 100 vạn. Có người nào đó đã trực tiếp thêm vào kiếm thuật, khiến kiếm thuật cũng nhảy vọt lên cấp S thuộc tính tinh thần, cũng bởi vậy từ A trở thành S kiếm thuật. Trong năng lực không phải là kiếm thuật đơn thuần, còn bao hàm cảnh giới vạn vật hô hấp, mà bản chất của vạn vật hô hấp lại là kéo dài ý chí để tiến hành chạm kích. Bởi vậy liên lụy đến một phần này, thêm vào thuộc tính ban đầu đạt đến điểm tới hạn, thuộc tính tinh thần của Ệ Tịt đã đột phá đến S hơn nữa không chỉ có vậy. Theo ý chí cường đại, nó kéo theo hạ sổ cụ hạ kỳ năng lực cùng thuộc tính cơ sở này có cùng nhịp thở. Nếu nói bạn bật hô hấp đại diện cho ý chí sắc bén, thì hạ sổ cụ hạ kỳ đại diện cho ý chí trầm trọng. Loại trầm trọng này, từ biểu hiện bên ngoài của cá nhân mà nói, có mấy phương diện, khí phách kinh người, lòng dạ rộng lớn, nội tâm phóng đạt, dạ tâm 10 phần hoặc một loại cố chấp nào đó. Bên trong liên quan đến nhiều yếu tố, có thể là sự kết hợp hoặc đơn lẻ. Nhưng bất kể nói thế nào, Ệ Tịt ở một mức độ nào đó, có tương tính khá cao với hạ sổ cụ hạ kỳ. Theo ý chí bản chất đạt tiêu chuẩn, trải qua một thời gian thay đổi vô tri vô giác sau, Ệ Tịt hạ sổ cụ cũng theo tự động đạt đến cấp S sau đó, trước khi cuộc chiến tranh này bắt đầu, điểm danh vọng của nàng lại tiếp cận hơn 50 vạn, lại được ai đó thêm vào thể chất, đạt đến cấp S bây giờ trong cuộc chiến tranh này, Ệ Tịt từ lúc mới bắt đầu dùng băng hàn đóng băng biển, đến băng kỵ sĩ làm tiền phòng, báo tuyết cứu người, cho đến bây giờ là liệt thiên, lợi tức của nàng trong cuộc chiến tranh này cộng thêm tích lũy trước đây đã đột phá 100 vạn. Lại được ai đó thêm vào sức mạnh và nhanh nhẹn, đều từ A lên S như vậy, bây giờ nàng thuộc tính là vô cùng xa hoa. Phân thân, Ệ Tịt sức mạnh, S thể chất, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, đệ mòn nhịp chát, S cấp, cực đống quan hoàn, S cấp, huyết chi thị yến, S cấp, kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, S cấp, kiếm thuật, S cấp, bật sổ củ hạ kỳ, à, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, à, danh vọng, 23.466 chú thích. Dê thế giới hiện tại người bình thường thuộc tính toàn bộ thuộc tính cơ sở đều đạt S với thuộc tính như vậy, khi sử dụng yêu đao mặc tâm để gia trì, toàn bộ thuộc tính của nàng có thể trực tiếp tăng lên toàn bộ S. Trong thế giới này, cho dù là dâu trắng, người nam nhân mạnh nhất thế giới xưa kia, thuộc tính cơ sở của hắn cũng chỉ có tinh thần và sức mạnh hai hạng đạt đến S. Bây giờ thuộc tính của Ệ Tịt như vậy, gia trì thêm yêu đao, phối hợp với năng lực băng hàn cường đại và xung kích ảo cảnh thi triển bằng huyết chi thịnh yến, cho dù là không sử dụng tình huống thời không đông kết, chiến lực của nàng cũng đã cường đại vượt quá tưởng tượng. Chính như ba tước đỏ trước mắt, theo xung kích của Ệ Tịt, hắn lập tức bị đánh liên tục bại lui. Cực băng huyết tầm xuyên. Bây giờ chiêu thức kết hợp nhiều hạng năng lực này được Ệ Tịt sử dụng lần nữa, uy lực hiện hiện mạnh mẽ hơn nhiều so với dĩ vãng. Zep Phu chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một biển máu khổng lồ, trong biển máu có hàn băng lạnh lẽo, rất lạnh, vô cùng lạnh. Zep Phu vốn có chút hoảng hốt, lập tức cảm nhận được cơ thể truyền đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm, liền giật mình tỉnh giấc, thoát ly khỏi ảo cảnh huyết sắc kia. Tỉnh hồn lại, hắn phát hiện trên thân đã phủ đầy băng xương. Chẳng trách lạnh, loại tình huống này không lạnh mới là lạ. Chương 289, con bình thuốc tiểu Ly Miêu chương 289, con bình thuốc tiểu Ly Miêu không còn kịp rồi. Lúc này, Zep Phu thân đầy băng xương, nhìn Ệ Tịt đã vung lưới đao sắc bén tỏa ra hàn khí kinh người về phía hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm là liều mạng điều động bật sổ cụ hạ kỳ để phòng ngự. Làm. Thử. Sau khi trúng một kích của Ệ Tịt, Zep Phu mượn lực bắn mạnh lùi lại. Hô. Lúc này, hắn hít sâu một hơi rồi thở ra, một tay lau vệt máu tươi tràn ra ở khóe miệng. Hiện tại hắn trông có chút thê thảm. Một vết đao cực lớn xuất hiện trực tiếp ở nửa thân trên của hắn, vết thương huyết sắc này chạm vào cứng ngắt như đồ sứ có vết rạn. Bốn dĩ máu nên chảy ra lại đóng băng lại, hàn khí thấu xương không ngừng từ vết thương huyết sắc tràn vào trong cơ thể Dẹp Phỉu. Thực sự là lợi hại. Chỉ một chút ngây người mà đã tạo thành thương thế như vậy, hơn nữa lực lượng của nàng, tốc độ đều vô cùng cao. Nữ nhân này đã đáng sợ đến mức này sao? Lúc này, Dẹp Phỉu nhìn Ệ Tịt trước mắt, nội tâm không khỏi cảm thán. Vừa rồi bật sổ cụ hạ kỳ dù sử dụng có chút vội vàng, nhưng dù sao cũng đã sử dụng, nhưng hàn khí đáng sợ từ lưỡi đao vẫn rót vào thể nội, khiến thân thể hắn như đổ sứ dễ bỡ. Thêm vào trạng kích kinh người kia, trực tiếp khiến thân thể hắn xuất hiện vết thương dạng này. Bây giờ Dẹp Phỉu có thể cảm thấy độ nhạy của cơ thể cũng đang hạ xuống. Vốn đã có không ít chênh lệch, bây giờ lại thêm cơ thể bị suy yếu, tiếp tục chiến đấu e rằng không kiên trì được bao lâu sẽ thành vong hồn dưới đao của nàng. Ệ Tịt được yêu đao gia trì, thuộc tính cơ sở cùng với mỗi năng lực cường đại đã toàn diện vượt qua trình độ Dẹp Phỉu có thể ứng phó, hắn muốn ngăn cản nàng là vô cùng khó khăn. Trên đài cao, không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại lợi hại đến thế. Điềm vợ Rosman nhìn bá tức đỏ ở phía xa trực tiếp bị đè ép vài chiều, trên thân liền xuất hiện một vết thương trông rất sâu. Quan trọng nhất là khí tức của hắn cũng hạ xuống một chút. Dựa theo tình huống này, e rằng không kiên trì được bao lâu, bây giờ với tiết tấu đả kích này, năng lực của hắn cũng không dễ sử dụng. Nhìn xung quanh, ba ác nhân của băng hải tặc cực ác cũng đã xuất động. Bên cạnh duy nhất vẫn còn Hồ Trung Vương thì lại ra vẻ lao thần tại, trông như muốn chấn thủ đại tử hình. Vì không khỏi lắc đầu bật cười. Dưới mắt mọi người, hai tên đại hải tặc rất có danh tiếng đi vây công một tiểu cô nương nghe có vẻ khó coi, chỉ bất quá bây giờ không hành động là không được. Hiu. Chỉ trong nháy mắt, vị Rosman liền bắn mạnh đến bên cạnh bá tước đỏ. Ha ha ha. Bá tước đỏ tiểu tử, ngươi trước tiên khôi phục một chút đi. Bằng không hai người đều bại trận thì truyền ra ngoài khó tránh khỏi có chút không dễ nghe. Lúc này, Dẹp Phỉu luôn làm việc cao ngạo nghe lời Phỉ nói, cũng gật gật đầu. Hắn và Phỉ trong thời gian ngắn ở chung đã có chút ăn ý, quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa kẻ địch trước mắt đã không phải là một mình có thể chống lại, hiện tại hắn cũng không nhất định phải mạnh miệng tự mình cứng rắn đối đầu. Tính cách của hắn đã trở nên nhu hòa một chút, điều này có lẽ có liên quan đến năng lực mới mà hắn có được. Lại tới một cái sao? Ệ Tịt nhìn đại hải tặc mới xuất hiện trước mắt, cũng không để ý chỉ cần xuất hiện, nàng sẽ đánh bại bọn họ là được. Thật là một tiểu cô nương hạ kỳ mạnh mẽ. Lúc này, Phỉ nhìn Ệ Tịt hạ kỳ kiêu ngạo trước mắt, không khỏi cảm thán. Sau đó, nắm đấm của hắn siết chặt, sấm sét cuốn quanh, vung ra nắm đấm chấn động bầu trời về phía Ệ Tịt. Loại trình độ hạ sổ cũ này Ệ Tịt cảm nhận được hạ sổ cũ hạ kỳ quấn quanh hắn, cũng có chút giật mình. Nam nhân trước mắt này, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ đã vượt qua bá tước đỏ vừa rồi, thậm chí vượt qua sư tử vàng từng chiến đấu với nàng trước đó. Rốt thời đại truyền kỳ sao? Thú vị. Bây giờ ẹ tịt mặc dù thông qua gia trì thuộc tính tinh thần đạt đến S, nhưng Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ của nàng cũng không vì vậy mà tăng lên đến tình cảnh mạnh hơn. Thuộc tính tinh thần tuy liên quan chặt chẽ đến sự phát huy của Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ nhưng không thể hoàn toàn cung cấp. Điểm này, bá tước đỏ là một ví dụ. Hán thiên bẩm kẽ bùn Sổ Cụ Hạ Kỳ, tinh thần lực vô cùng cường đại, sau khi trải qua đủ loại trưởng thành càng vượt qua cực hạn của người bình thường, đạt đến S. Nhưng Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ của hắn lại không phải cấp cao nhất. Chỉ khi thuộc tính tinh thần và ý chí cùng mạnh mẽ, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ mới cường đại. Nếu chỉ là tinh thần lực nhiều ít, vậy hiệu quả còn kém rất nhiều. Vì Rosman trước mắt Edith, thông qua chắc trở rèn luyện năng lực trái ác quỷ của bản thân, ý chí của hắn khó có thể tưởng tượng. Cho dù tiến vào ỉm kéo đao vô hạn địa ngục nhiều năm, sau khi ra ngoài không có gì cả lại gần 80 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ khoáng đạt lạc quan, ý chí vẫn rực rỡ. Người như vậy, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ của hắn có thể tưởng tượng được. Rầm rầm rầm, tiếng nổ thật to lần nữa vang tận mây xanh. Bầu trời lần nữa nứt ra. Trong lúc Edith và Phỉ giao phong, bá tước đỏ đã lui sang một bên sử dụng năng lực của hắn, năng lực mà Hỉ Dồ Cả đã tặng cho. Chỉ thấy một tiểu ly miêu xuất hiện bên cạnh Dẹp Hiểu, nó còn đeo một cái bình. Sau khi xuất hiện, nó nhìn vết thương trên người Dẹp Hiểu, nhảy lên nhảy xuống, mặc dù không nói chuyện nhưng biểu cảm cực kỳ sinh động lại thể hiện sự lo lắng của nó. Mà Dẹp khi nhìn thấy nó sau đó ánh mắt cũng nhu hòa đi không ít. Tiểu ly miêu đeo bình thuốc, đây chính là năng lực niệm của Dẹp Hiểu. Năng lực này bình thường có thể chứa đựng sức mạnh của Dẹp Hiểu, hắn phương thức là thông qua tiếp xúc tiểu ly miêu. Sau đó thể lực liền sẽ được tiểu ly miêu chuyển hóa thành sức mạnh đặc biệt ngưng kết vào trong bình thuốc sau lưng nó. Mỗi ngày tiểu ly miêu có thể tiếp nhận lượng thể lực chuyển vào có hạn. Hơn nữa cho dù sức mạnh chứa đựng trong bình thuốc, cũng cần mấy ngày tác dụng mới có thể sinh ra dược cao có thể sử dụng, giống như rượu cần lên men. Lúc này, tiểu ly miêu bắt đầu tháo bình thuốc phía sau lưng nó xuống. Bình thuốc không lớn, chỉ cao tầm 10 cm, trông giống cái vỏ rượu, còn bị một cái nắp bịt kín. Cái nắp này chỉ tiểu ly miêu có thể mở ra, ngay cả Dẹp Hiểu, người sử dụng năng lực này, cũng không mở ra được. Nếu cố gắng mở bằng bạo lực chỉ có thể dẫn đến toàn bộ bình thuốc bị phá toái. Theo tiểu ly miêu mở ra bình thuốc, chỉ thấy trong bình thuốc phân biệt rõ ràng ba loại màu sắc dược cao, đỏ thẫm, lam. Thứ nhất tên là sức mạnh, màu đỏ. Thứ hai tên là thanh xuân, màu xanh. Thứ ba tên là khôi phục, màu lam. Theo bình thuốc mở ra, tại phần dược cao chưa tạo ra hoàn chỉnh ở tầng dưới cùng bề mặt, trong nháy mắt tiêu tan. Nguyên bản dược cao ở 2/1 trong bình thuốc trực tiếp lom xuống. Thấy Dẹp Phụ đều có chút đau lòng. Trong quá trình lên men, nếu mở bình thuốc ra, vậy những phần dược cao chưa hình thành đó sẽ trực tiếp tiêu tan, lần này tương đương với công sức mấy ngày của Dẹp Phụ uổng phí. Nhưng bây giờ lại đâu còn lo lắng những thứ này. Chương 290, liên thủ đối đầu ẹ tịt chương 290. Liên thủ đối đầu ẹ tịt hưu hưu hưu. Tiểu Ly Miêu từ trong bình thuốc vươn một chảo, từ bề mặt dược cao lập tức quét ra ba cái lỗ thủ lớn. Cảnh này khiến Dẹp Phụ dù đang liều mạng cũng cảm thấy run rẩy. Chỉ bất quá hắn cũng không tiện nói thêm gì, dù sao đồ vật vẫn là dùng trên người hắn. Màu lam dược cao được Tiểu Ly Miêu bôi lên miệng vết thương của Dẹp Phụ. Rất nhanh, vết thương vốn dĩ nứt toát như gốm sứ đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dẹp Phụ có thể cảm nhận thương thế trên người đang nhanh chóng hồi phục. Màu đỏ dược cao và thanh sắc dược cao thì cũng là bôi ở trên da. Rất nhanh, khuôn mặt Dẹp Phụ vốn hơi có vẻ già nua lập tức trở nên giống như người trẻ tuổi. Thanh sắc dược cao có thể khiến hắn nắm giữ sức sống thanh xuân, cũng không phải nói hắn tuổi trẻ lúc càng mạnh mẽ hơn. Vừa vặn tương phản, bá tước đỏ ở tuổi này, thực lực có thể nói đang ở trạng thái đỉnh phong nhân sinh của mình. Chỉ có điều thanh xuân không giống với thực lực. Nó đại diện cho một loại sức sống, nói đơn giản như tiểu cường đánh mãi không chết, sức sống dồi dào, tương đối dễ dàng tiêu hao sức sống để bộc phát. Mặc dù không thể vơ đũa cả nắm, nhưng nhiều khi mức độ bộc phát của con người phần lớn dựa vào sức sống thịnh vượng, trẻ tuổi chính là có không gian bộc phát tốt hơn. Đây là một loại lực lượng tiềm tàng không thể coi nhẹ. Trong tam sắc dược cao, màu đỏ dược cao đại biểu sức mạnh, bây giờ trong cơ thể Dẹp Phụ chỉ cảm thấy tràn ngập lực lượng cường đại. Sức mạnh và tốc độ của hắn đều có tăng lên không nhỏ. Dưới sự chồng chất của song sắc dược cao, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn của hắn có thể nói đều từ cấp S tăng lên cấp S. Với liều dùng vừa rồi, buff này đại khái có thể duy trì khoảng 1 giờ. Cảm nhận lực lượng cường đại trong cơ thể, Dẹp Phụ vuốt ve tiểu ly miêu rồi thu nó lại, ánh mắt đặt vào ẻ tịt đang giao phòng với Phỉ. Vậy thì, chuẩn bị hiệp thứ nhất đi. Ở một bên khác, Edith trong lúc giao phong với Phỉ, đồng dạng là để ép hắn đánh. Biểu hiện của Phỉ cũng không khá hơn bá tước đỏ trước đó là bao. Cho dù hắn 10 phần cảnh giác, trên thân cũng vẫn xuất hiện một vết thương tương tự Dẹp Phỉ. Năng lực và thuộc tính của Edith phối hợp chặt chẽ, không phải dựa vào cảnh giác là có thể tránh né được. Bất quá dù xuất hiện vết thương rất lớn, Phỉ cũng không hề để ý. Dưới ánh mắt hơi co lại của Edith, vết thương của hắn biến mất, không phải chậm rãi lành lại, mà là trong nháy mắt tiêu thất. Đây chính là năng lực mới mà Phỉ có được từ Hiroka. Tên của nó là không dáng trần ai chi ý, tác dụng cụ thể chính là loại bỏ hoặc chuyển hóa những thương thế trên người thậm chí là các yếu tố bất lợi, sau khi yếu tố bất lợi bị loại bỏ sẽ chuyển hóa thành đau đớn tương ứng. Hiệu quả hồi phục của nó có thể gọi là cấp độ nhân quả. Cho dù là thịt nát xương tan, chỉ cần hắn còn có ý niệm muốn sống sót, vậy năng lực này liền sẽ phát động, tiếp đó trở về hình dáng ban đầu. Năng lực này vô cùng cường đại, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Thứ nhất chính là tiêu hao, căn cứ vào mức độ chuyển hóa mà tiêu hao sẽ tăng theo. Thứ hai chính là yếu tố bất lợi chuyển hóa thành đau đớn. Phần thống khổ này người bình thường không thể chịu đựng được, nếu đau đớn quá lớn có thể bị đau chết tươi. Nếu như được sử dụng trong chiến đấu, phần thống khổ này không nghi ngờ gì sẽ làm nhiễu loạn khả năng chiến đấu của bản thân. Chỉ có điều phần thống khổ này đối với phỉ, người lấy chắc trở để rèn luyện bản thân mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Bởi vì bản thân độ nhẫn mại và ý chí của hắn đều vô cùng cao, năng lực này cũng được xem là tương đối thích hợp với hắn. Năng lực không tệ, lại có thể xóa đi thương thế, gặp chắc trở trái ác quỷ có thể làm đến loại sự tình này sao? Etik đôi mắt hơi đóng, hải quân sưu tập cho đến tình báo nhưng không có cái này. Theo lý thuyết có thể là nam nhân kia nguyên nhân sao? Etik ngẩng đầu nhìn về phía Hiyori cả phương hướng. Đối với những tiền bối này sẽ có cái gì kỳ quái thủ đoạn Etik cũng không ngoài ý liệu. Thật là một tiểu cô nương bén nhạy. Vì nhìn Etik ngẩng đầu nhìn về phía Hiyori cả, cho là nàng thông qua dấu vết để lại đã phát giác được một điểm manh mối, nội tâm không khỏi khen ngợi. Nói thật, chính là phỉ Rose Mạn chính mình cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Có thể giao phó những người khác năng lực, hơn nữa còn không sợ nước biển, loại lực lượng này giống như thần minh. Thời đại thay đổi, không phải đơn giản biến hóa, mà là sức mạnh biến hóa về mặt bản chất. Vào lúc đó phỉ Rose Mạn liền có một loại cảm giác như vậy. Cốc cốc cốc. Theo tiếng bước chân, bá tước đỏ lần nữa xuất trận. Hắn và phỉ liếc nhau một cái. Phỉ có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy nhiệt huyết, hơi ẩm tầm thường cảm giác. Thực là không tồi năng lực. Nhìn Dẹt Phỉu loại ánh mắt này, Phỉ không khỏi trong lòng tán thưởng. Loại dược cao tên là thanh xuân của Dẹt Phỉu dường như ảnh hưởng tâm tình của hắn, ánh mắt phảng phất người trẻ tuổi này khiến Phỉ cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nói cho cùng, hắn già rồi. Đáng tiếc, dược cao của Dẹt Phỉu dường như chỉ có thể chính hắn sử dụng. Bằng không, Phỉ cũng muốn thể hội một chút cảm giác lúc còn trẻ. Đợi lâu, để chúng ta bắt đầu lần kế tiếp hợp sức đi. Nhìn bá tức đỏ trở nên trẻ tuổi, thương thế loại bỏ đồng thời khí tức tăng cường không ít. Etik cũng là ngưng trọng một chút. Đây là công lao của chú tiểu Lim Miêu kỳ quái kia sao? Vừa rồi Etik khi chiến đấu cũng không phải cái gì cũng không chú ý, xem như phe mạnh hơn trong giao phòng, Etik có dư thừa tinh lực quan sát những nơi khác. Mà động tĩnh kỳ quái của bá tước đỏ cũng đã được Etik chú ý, bây giờ xem ra, chú tiểu Lim Miêu không biết từ đâu xuất hiện con bình là năng lực của hắn, lại có thể có nhiều công năng đến vậy sao? Bất quá đối với Etik những thứ này cũng không đáng kể. Liền xem như hai người đối với nàng mà nói cũng giống như vậy. Rầm rầm rầm. Đại chiến lần nữa mở ra. Lần này là bá tước đỏ dẹp phải cùng điểm gỡ rốt mạn hai người quyết đấu với Etik. Mấy cái năng lực cường đại phối hợp cùng với nàng bây giờ trên thân phun trào lực lượng đáng sợ khiến cho nàng đối mặt hai cái truyền kỳ đã được hỉ rổ cả cường hóa vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, cường thế vô cùng. Hai cái truyền kỳ hợp lực cùng Etik đánh đối bụi. Cảnh tượng này cũng được mọt gẳng điên cuồng đưa tin. Sự tích của bá tước đỏ cùng điểm gỡ rốt mạn, hai truyền kỳ của thời đại trước, được hắn một lần nữa nhắc đến. Thêm vào hai người phía trước cùng Etik giao phong hiện ra cảnh tượng liệt tiên. Mọi người đối với sức mạnh của bọn hắn cũng vô cùng tán thành. Mà Etik, người có thể đối mặt hai người bọn họ vẫn như cũ vô cùng cường thế, càng khiến người ta ngưỡng mộ và sùng bái. Không hổ là người được đồn thổi miểu sát sư tử vàng cùng Bitmon, gần với King là hải quân mạnh nhất. Lúc này, trong lòng những người theo dõi Lai Sở Trệ Ảm, tin đồn sư tử vàng cùng Bitmon bị miểu sát trong lòng bọn họ nhiều lần được đưa ra nghiền ngẫm. Chương 291, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, cải đủ lóe sáng đăng tràng. Chương 291, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, cải đủ lóe sáng đăng tràng trên một chiếc quân hạm của hạm đội hải quân. Sengoku nhìn bá tước đỏ và điểm vợ rộn mạn, hai truyền kỳ đại hải tặc đang giao phong với Etik ở nơi xa. Trong lòng hắn cũng hơi ngưng trọng. Vừa rồi, trọng tâm chú ý của hắn nằm ở chiến trường của Etik. Bởi vậy cũng nhìn thấy quá trình bá tước đỏ sử dụng năng lực. Đến nỗi sức mạnh khiến thương thế biến mất của điểm vợ rộn mạn, hắn cũng đã mắt thấy. Loại lực lượng đó của điểm vợ rộn mạn được Sengoku cho rằng là sự khai thác năng lực trái ác quỷ của hắn nên không quan tâm kỹ càng. Dù sao đối với năng lực của hắn, mặc dù đã có tài liệu tình báo qua lại, Sengoku cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn, bởi vì sức mạnh của trái ác quỷ rất kỳ quái. Từ một loại sức mạnh mà khai thác ra nhiều loại hiệu quả cũng là có. Bây giờ Sengoku càng chú ý chính là sinh vật giống tiểu Lim Miêu đột nhiên xuất hiện kia của Dẹt Phỉu. Sự biến hóa của Dẹt Phỉu hắn đều để mắt tới. Khôi phục thương thế, trở nên trẻ tuổi, khí tức tăng vọt, những điều này đều không thể thiếu sự trợ giúp của tiểu Lim Miêu kia hoặc cái bình phía sau nó. Đây là năng lực trái ác quỷ của Dẹt Phỉu sao? Sengoku suy đoán. Đối với vật phẩm bên trong cái bình kia, hắn không thể tránh khỏi cũng có chút ý đồ chiếm hữu, nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh. Điều quan trọng nhất vẫn là chiến tranh. Lúc này, Sengoku nhìn kỹ trong chiến trường, hắn đã không xa đại tử hình. Hơn nữa khoảng cách đến thời gian tử hình cũng càng ngày càng gần. Cuộc cứu viện này có thể thành công không? Nói thật, bản thân Sengoku không mấy lạc quan. Bởi vì Thiên Long Nhân bản thân quá mức yếu ớt, mà sức mạnh của khủng cụ chi vương giáo ổ mẹn sủ cụ nạ đang trấn thủ phía trên lại quá mức quỷ dị. Lần này hắn cùng thần chi kỵ sĩ đi cứu viện Thiên Long Nhân, kinh nghiệm đó cùng với những gì ạ kẻ đủ từng trải qua trước đây, đã chứng minh sự thống trị chiến trường của nam nhân này. Chỉ cần nam nhân này có ý định, thì việc muốn an toàn cứu Thiên Long Nhân đi dưới con mắt hắn thật sự là chuyện ngàn lẻ một đêm. Cho nên, Sengoku cũng có thể cảm nhận rằng khủng cụ chi vương hoàn toàn không thèm để ý đến những Thiên Long Nhân yếu ớt như gà đó. Dạng này mới có thể cứu được bọn hắn. Trong lúc Sengoku cầu nguyện, trên tầng mây ở bầu trời, đảo phù phiếm của sư tử vàng, Cải Đủ và Bitmom đã được giải xiềng xích. Hai người họ đi đến rìa hòn đảo, đối đầu với họ rổ xì mạn hoặc là sư tử vàng. Mạ. Sư tử vàng, phong thủy luân chuyển, lần tiếp theo ta nhất định phải cho người để mắt. Lúc này, Bitmom khiêng đại đao nạ bộ lệ ổng, uy hiếp nói với sư tử vàng. Lúc ở trên đảo này, trừ việc bị họ rổ xì mạn nghiên cứu, bọn hắn còn khó tránh khỏi bị sư tử vàng chạy tới trêu chọc, cho nên đối với sư tử vàng, Bitmom cũng là một bụng tức giận. Ha 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 ha. Lỉnh, mặc kệ bao nhiêu lần cũng đều như thế, may mắn lần này của ngươi không có nghĩa là lần sau cũng giống vậy. Cút đi. Nếu muốn ở lại thì tự mình khóa xiềng xích lại. Đối với lời mạnh miệng của Bitmon, sư tử vàng không chút lưu tình cười nhạo. Ai muốn ở lại đây chứ? Ngươi chờ ta đấy. Trong lúc Bitmon và sư tử vàng đối chọi nhau, Cải Đu lại có chút tiếc nuối nhìn Orochimaru. Nếu có thể, hắn cũng muốn mời chào Orochimaru về. Nhưng hiện thực là thực lực không cho phép. Vì sao hắn lại nhỏ yếu như vậy chứ? Vì sao sư tử vàng lại có vận may tốt như thế? Cải Đu khiêng lang nha động, trong lòng kêu lên rồi không do dự nữa. Dưới ánh mắt có chút phức tạp của Kim, hắn chợt rời đi. Đối với Kim ở lại trên hòn đảo này, Cải Đu không hề lo lắng, dù sao Kim ở đây có độ tự do rất cao, ngoại trừ những lúc ngẫu nhiên cần tham gia nghiên cứu, những lúc khác đều rất tự do. Cho dù Cải Đu muốn dẫn người đi thì thực lực cũng không bằng người. Hơn nữa hắn đối với nghiên cứu tiến hóa sinh vật trên hòn đảo của sư tử vàng lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Có thể nghe nói họ Đỗ Sĩ mà muốn sáng tạo huyền thú. Nghiên cứu này nếu có thể thành công, Cải Đu cảm giác ánh mắt của mình đều sẽ phát sáng. Nếu là hắn có thể có một đống lớn huyền thú, đây còn không phải là vô địch sao? Cho nên, kinh ngợi ở chỗ này kỳ thực cũng là một chút lo lắng của Cải Đu. Nếu là có thể cùng họ Đỗ Sĩ mà giữ gìn mối quan hệ, về sau có thể còn có thể giao dịch một chút, thậm chí nói không chừng có thể đào họ Đỗ Sĩ mà đi. Nấc. Cải Đu ở một cái, hắn dùng sức lắc đầu, vứt bỏ tiểu kính đã uống trước khi rời đi cùng với đầy bụng tâm tư. Sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong, một cú đặc không từ sờ ai lần nhảy xuống. Chiến tranh, không có gì sánh kịp long trọng chiến tranh. Hắn tới rồi. Lại nhảy. Để cho lão tử đại náo một trận đi. Tiếng cười cực lớn chấn động trời cao, Cải Đu một cái đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Cải Đu, gã này thật đúng là giống như trước kia. Bitmon nhìn Cải Đu không chút nào nói nhảm nhảy xuống, cũng cảm giác trở lại những năm tháng trước đây. Bất quá, vừa nghĩ tới hiện tại hắn cứ lao thái bà gọi nàng, khuôn mặt Bitmon vốn có chút hoài niệm lập tức liền biến thành đen. Nàng không còn cùng sư tử vàng cái cọ, trực tiếp cưới rẻ ở liền rời đi. Cũng phải may mắn rẻ ở và những hồ mì S này cũng được gọi đổ xì mà mang đi, bằng không Bitmon đoán chừng cũng phải cùng Cải Đu mà có một pha nhảy vọt. Nhưng mà loại nhảy vọt này Bitmon cũng không thích. Mặc dù với phòng ngự của nàng chắc sẽ không bị thương, nhưng cảm giác không bị kiểm soát này nàng cũng không thích. Mà, nữ nhân kia dường như đang đánh nhau với bá tước đỏ cùng lao ra hỏa điểm vợ. Vậy thì, để ta cũng đúng tay vào đi. Lúc này, Bitmon nhìn hình ảnh đang hiển thị trên thủy kính của họ rổ si mà cách đó không xa, cũng không do dự nữa. Nhìn Bitmon có chút không kịp chờ đợi, sư tử vàng con mắt híp lại. Bitmon với tư thế này, sư tử vàng lập tức liền biết nàng muốn đi làm gì. Dù sao lần trước nàng thua thảm một cách khó hiểu, lần này nữ nhân kia bị bá tước đỏ cùng điểm gỡ vây công, nàng nếu không đi tìm lại mặt mũi thì thật không thể nào nói nổi. Nhưng mà Bitmon không rõ, sư tử vàng lại vô cùng rõ ràng. Loại thời không màu băng lam kia, hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Bây giờ Bitmon gia nhập, nữ nhân kia ắt sẽ lại một lần nữa sử dụng chiêu thức đó. Lần này, sư tử vàng chuẩn bị ở đây quan sát. Lúc đó hắn nhìn thấy sức mạnh đó dường như tác động rất rộng, vị trí của hắn đoán chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn xem có thể nhanh hơn mà tránh ra được không. Nếu như tránh thoát quá trễ, có thể không có nắm chắc đi đối mặt nữ nhân kia. Hơn nữa bây giờ nàng dường như lại trở nên mạnh mẽ không ít, vậy mà đối mặt hai tên kia đều có thể thành thạo. Bất quá điều này sư tử vàng cũng không mấy để ý, nếu như không cách nào phá giải chiêu thức kia, mạnh hay không mạnh đều không dùng, cũng chỉ là bị dây. Trên đảo Nệ Gọ Ti A Ti Hòn, lúc này hải quân và hải tặc đang giao chiến cũng không khỏi dừng lại, ngẩng đầu lên, bởi vì trên bầu trời truyền đến tiếng cười lớn phong khoáng. Không ít cường giả nghe thấy cũng không khỏi biến sắc. Tiếng cười này, tiếng cười của Bách Thú Cải Đu, là một đại hải tặc vô cùng nổi tiếng, không ít người đối với hắn đều có ấn tượng sâu sắc. Nếu như chỉ là Bách Thú Cải Đu thì còn không đến mức khiến các cường giả tại chỗ nghe tiếng biến sắc. Dù sao bây giờ chiến trường này đã hội tụ rất nhiều quái vật đỉnh cấp, nhưng mà sự xuất hiện của Cải Đu đại diện cho một tín hiệu. Nam nhân kia, Sa Quân Nọ Rồ Simaz, phải chăng đã đi tới chiến trường này? Đây mới là trọng tâm chú ý của nhóm cường giả. Trên chiến trường, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một thân ảnh giống như thiên thạch, từ chấm đen nhỏ không ngừng biến lớn, từ trên trời cao tốc giáng xuống. Anh. Âm thanh điếc tai nhức óc vang tận mây xanh, mặt đất quảng trường trực tiếp vỡ nát, tạo ra một cái hố hình người khổng lồ. Rắc rắc, theo âm thanh đá vỡ vụn, Cải Đu khiêng lang nha động từ trong hầm động bò ra, trong sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người mà bay hùng xuất trận. Thân ảnh cao lớn đáng sợ của hắn, đuôi chân bay lên, phối hợp với màn xuất trận khiến người ta chấn động vô cùng. Cảnh tượng này cũng được nhìn thấy bởi một thân ảnh đang đứng dưới chiếc dù che nắng che khuất, trên một chiếc quân hạm của hải quân. Bách Thú Cải Đu, Thanh Long Mịt thì cản ZOAN sao? Huyết dịch của quái vật như vậy phải chăng có chỗ khác biệt so với người thường? Âm thanh nguy hiểm và lạnh như băng vang lên, sự xuất hiện của Cải Đu đã khiến Át Chi Đế Vương dưới bóng tối chuẩn bị ra tay. Chương 292, dâu trắng phong bình bị hại, giờ Y Ho đang chàng chương 292, dâu trắng phong bình bị hại, giờ Y Ho đang chàng Cải Đu, chính là Bách Thú Cải Đu. Hắn đúng là Bách Thú Cải Đu sao? Vậy mà từ trên cao rơi xuống không chút tổn hại, đây thật là quái vật. Hắn vốn gì không phải người thường, đây là quái vật có thể hóa thân thanh long. Theo Cải Đu xuất hiện, tất cả mọi người trên chiến trường đều sửng sốt. Rất nhiều hải quân lẫn hải tặc chấn động nhìn thân ảnh Cải Đu. Loại cảm giác từ trên cao rơi xuống mà mặt đất chấn động, thân ảnh ấy lại không hề hấn. Chỉ có tận mắt chứng kiến mới có thể cảm nhận được sự chấn động ấy. Bi bi bi, thật là kinh khủng. Bách Thú Cải Đu lại ở gần đây. Lúc này Kizu nhìn Cải Đu chỉ cách hắn 20 mét, cũng tỏ vẻ sợ sệt. Hắn sợ mình sẽ bị Cải Đu cản lại. Tuy nhiên,
So với điều này, Kiz nhìn về phía chân trời. Hắn thấy một thân ảnh đạp mây từ trên trời giáng xuống, Bít Mom chặt lọt tẹn lìn. Lại một tứ hoàng khác xuất hiện. Vậy hòn đảo sư tử vàng của sư tử vàng cũng đang ở trên cao sao? Nam nhân kia cũng sẽ đến chứ? Hành động lần này e rằng nguy rồi. Kiz thầm nghĩ. Ô lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Thiên Long Nhân quả nhiên ở đây. Lúc này cái đủ Bắc Lang nha động, nhìn hai Thiên Long Nhân bị trói trên đài hành hình và một Thiên Long Nhân bị đập chết cách đó không xa, không khỏi cười ha ha. Kéo những quý tộc trời sinh này ra chiến trường để định đoạt số phận cũng là ước mơ của hắn. Bây giờ hắn thấy Thiên Long Nhân trở thành ngòi nổ chiến tranh tự nhiên vô cùng vui sướng. Sau khi thưởng thức màn kịch của Thiên Long Nhân, Cải Đủ đưa mắt về phía Kỳ Dị đang ở gần hơn. Quái vật phó đô đốc hải quân Kỳ Dị, sự tích của hắn cũng được lưu truyền rất rộng. Trong đó, điều lưu truyền phi lý nhất là hắn đã nương tay với tứ hoàng Dốt Mạn, bằng không toàn bộ băng hải tặc dâu trắng, kể cả dâu trắng, đều đã bị hắn tống vào ỉm kéo đao. Dựa vào tin đồn này, cho đến bây giờ, từ đó đã có tin đồn rằng thực lực của hải quân Kỳ Dị có thể đánh bại dâu trắng, là hải quân mạnh nhất và sâu không lường được trong hải quân, chỉ sau Kim và Edith. Dù sao báo chí vẫn truyền như vậy, còn độ tin cậy ư? Chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Không thể không nói mọt gẳng trong việc định hướng dư luận vẫn có một tay. Bởi vì tin đồn này, thực lực Kỳ Dị còn bị mọi người tranh cãi đến đỏ mặt tía hai ở không ít nơi, khiến cho danh tiếng Kỳ Dị trở nên rất cao. Andy Phan cũng là fan, Kỳ Dị cũng coi như là phát hỏa một lần. Thật là đáng sợ. Quái vật này lại để mắt tới ta sao? Đô đốc Sẻn Gỗ Cụ cần nhanh chóng phái người ngăn hắn lại, bằng không ta không cứu được Thiên Long Nhân đâu. Kỳ Dị nhìn ánh mắt đáng sợ của Cải Đủ đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt lộ vẻ sợ sệt. Một bên khác, Sẻn Gỗ Cụ thấy Cải Đủ đến cũng lòng lạnh đi một chút. Sự xuất hiện của hắn phần lớn mang ý nghĩa nam nhân kia cũng sẽ đến. Hơn nữa, ngay cả bản thân Cải Đủ, lúc này hắn muốn phái người ngăn cản cũng có chút khó khăn, vì lực lượng trong tay hắn muốn không đủ. Chỉ còn Kim, quân át chủ bài, cùng với ngoại viện giả trị dịch và một thủ lĩnh tổ chức ngầm. Kim và giả trị bây giờ không thể động. Bây giờ đối phương trên đài cao còn có khủng cụ chi vương và ác quân hỉ rổ cả hai tên đáng sợ chấn giữ, trên không khả năng lớn cũng có xả quân nọ rổ xì mà nhìn chằm chằm. Những kẻ này đều sở hữu chiến lược siêu việt đỉnh phong đại hải. Nếu có thể Sẻn Gỗ Cụ thực sự không hy vọng bọn hắn tiến hành chiến đấu, bởi vì không ai rõ ràng cảnh tượng bọn hắn toàn lực chiến đấu sẽ như thế nào. Đến lúc đó nếu sơ ý một chút, vì tranh đấu của bọn họ mà khiến hải quân tinh anh trên chiến trường tổn thất nặng nề thì trận chiến này sẽ là một tổn thất lớn. Đối phó những tên đáng sợ này, Sẻn Gỗ Cụ càng hy vọng thông qua sách lược mà không phải trực tiếp cứng đối cứng. Ừm, đó là. Khi Sẻn Gỗ Cụ có chút đau đầu, liền đưa mắt nhìn về phía một chiếc chiến hạm có ghi ám mạc Bột Ác Chi Đế Vương giờ Ior. Lại đúng lúc thấy từ trên chiếc chiến hạm đó không ngừng lan tỏa một màn hắc ám về phía chân trời. Tên kia cũng định ra tay rồi sao? Bất quá năng lực này, chẳng lẽ là rẻ mì no mi sao? Lúc này Sẻn Gỗ Cụ nhìn màn hắc ám kéo dài đến chân trời, giống như tấm màn sân khấu màu đen che khuất bầu trời. Hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn chưa từng quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là liệu tên này có thể ngăn cản cái đủ hay không. Thực lực của cái đủ bây giờ không phải chuyện đùa. Hắn thật sự có thể ngăn cản sao? Chỉ có điều rất nhanh, ánh mắt Sẻn Gỗ Cụ hơi co lại. Hắn phát hiện trong tầm mắt giờ y ho biến mất ngay lập tức, tốc độ đó ngay cả hắn cũng không thấy rõ. Hoặc có lẽ căn bản không phải tốc độ. Sẻn Gỗ Cụ đội vàng chuyển đầu về phía chiến trường, quả nhiên ở bên phía cái đủ nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đó là năng lực gì? Là năng lực dịch chuyển tức thời sao? Lúc này Sẻn Gỗ Cụ nghĩ đến như vậy. Một bên khác, trên chiến trường, khi cái đủ Bắc Lang nha đồng chuẩn bị ra tay với Kỳ Dịch, lại cảm thấy xung quanh tối sầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào bầu trời 2-3 km xung quanh đã bị bao phủ bởi một tầng hắc ám nhàn nhạt, nhạt. Bởi vậy ánh sáng trở nên ảm đạm. Ừm. Đột nhiên, mắt cải đủ hơi co lại. Chỉ là một thoáng ngẩng đầu, hắn đột nhiên phát hiện một thân ảnh đường đột xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đó là một nam nhân có chút yêu dị, mang theo khí tức băng lãnh, áo khoác vàng bó sát màu đen, đầu gối còn có trang trí hình trái tim. Cả người đang ngồi trên một chiếc ghế không biết từ đâu mang tới. Ánh mắt mang theo cảm giác xâm lược nồng đậm khiến cải đủ có chút khó chịu. Tên này là chuyện gì vậy? Từ đâu xuất hiện? Cải đủ cảm thấy nghi hoặc. Ở gần hắn, hắn cũng thầm kinh hãi, vừa rồi hắn cũng không thấy nam nhân này xuất hiện như thế nào. Nam nhân này hắn biết, là thủ lĩnh một tổ chức ngầm mới nổi mạnh mẽ ở Nam Hải, Ám Mạc, tên là Dio Bờ Giảng Đồ, biệt hiệu Ác Chi Đế Vương. Tổ chức Ám Mạc dưới trướng hắn rất thần bí, nghe nói chỉ dùng thời gian rất ngắn liền lan tràn hơn 1/3 khu vực Nam Hải. Những nơi đi qua các tổ chức ngầm khác đều cúi đầu. Bây giờ Ám Mạc được xem như thủ lĩnh tổ chức ngầm ở Nam Hải. Nghe nói chính phủ thế giới và giờ IO đã tiến hành giao dịch, nội dung giao dịch thì không rõ ràng. Nhưng những điều này không quan trọng, điều quan trọng là năng lực hắn đang thể hiện đã kinh động đến Kỳ Dị. Là năng lực giống không gian thay đổi vị trí sao? Còn nữa, màn ám mạc trên bầu trời là do hắn điều khiển sao? Chẳng trách tổ chức của hắn gọi là Ám Mạc, năng lực này vẫn rất phù hợp. Kỳ Dị lúc này có chút vô lý đầu nghĩ đến. Cái đu, năng lực thanh long mịt thì cản ZOAN, vậy thì để ngươi làm đối thủ của ta đi. Lúc này giờ ý ho đôi mắt hơi ngưng tụ tỏa ra ánh mắt khiếp người, hướng về phía cái đu nói. Tiểu quỷ không biết tên, đột nhiên xuất hiện thế này rất dễ bị đòn đấy. Nhìn tên ông còn ngồi trên ghế trước mặt, cái đu cũng không quen tói hắn. Mặc dù không biết đó là năng lực gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức đối phương không quá mạnh. Với thực lực như vậy mà dám đến trước mặt hắn giả vờ ngu, hôm nay hắn sẽ dùng lang nha đồng của mình để giáo dục hắn một bài học. Chương 293, Cải Đủ và giờ Ior, cuộc đối đầu huyền thoại. Chương 293, Cải Đủ và giờ Ior, cuộc đối đầu huyền thoại xuất hiện. chúng ta có thể thấy trước mặt bách thú cái đủ một nhân vật bí ẩn. Đó chính là Diêu Bờ Giang Đồ, thủ lĩnh tổ chức cá mạc mới nổi ở Nam Hải. Người nam nhân này được giới ác nhân xưng là chúa cứu thế, một kẻ cực kỳ nguy hiểm và bí ẩn. Hắn dường như được chính phủ thế giới mời tham gia trận chiến này, và bây giờ hắn đã chọn bách thú cải đủ làm đối thủ. Vậy thì, liệu hắn có thể ngăn cản sự sắc bén của đại hải tặc bách thú cải đủ không? Hãy cùng chờ xem. Lúc này, sau sự xuất hiện của cải đủ, chiến trường vốn yên tĩnh lại một lần nữa chìm vào hỗn loạn. Giữa cục diện hỗn loạn, Mặc Gẳng thỉnh thoảng né tránh những dư chấn và sóng xung kích bay tới từ xa, tận tâm tận lực giải thích cho những người đang theo dõi trực tiếp từ mọi hòn đảo. Không nghi ngờ gì, sự xuất hiện của Giờ đã thu hút sự chú ý của Mặc Gẳng. Người nam nhân này từng nổi như cồn cách đây không lâu, bởi việc thống nhất các tổ chức ngầm ở Nam Hải không thể thiếu những cuộc tranh giành. Thực lực cường đại và tốc độ quật khởi nhanh chóng của hắn đã khiến báo chí phải đưa tin một đợt. Chỉ có điều, các tổ chức ngầm đối với thế giới này mà nói không phải là xu thế thời đại. Việc chỉ dừng lại ở tứ hải theo Mặc Gẳng là chưa đủ để chạm tới đỉnh cao của thế giới. Vì vậy, sự chú ý của Mặc Gẳng dành cho hắn chưa đủ lớn. Dù sao bây giờ đại dương đang lâm vào biến động chưa từng có, hắn cũng quá bận rộn không có thời gian để chú ý một nhân vật mới nổi. Nhưng bây giờ người nam nhân này lại hợp tác với chính phủ thế giới để đến trợ giúp. Hơn nữa, vừa xuất hiện đã đối mặt với quái vật bách thú cải đủ. Điều này khiến Mặc Gẳng cảm thấy vô cùng hứng thú. Rốt cuộc đây là sự ngông cuồng phù du sớm nở tối tàn hay là sức mạnh đã có dự tính trong lòng? Hán, tổng biên tập báo Kinh tế Thế giới, một phóng viên chiến trường, sẽ tự mình chứng kiến. Trên chiến trường, cải đủ nhìn người nam nhân đang ngồi trên ghế trước mặt, tay siết chặt lang nha đồng. Cải đủ không rõ về giờ ý họ, dù sao hắn ở đảo bầu trời sư tử vàng là tù nhân chứ không phải khách. Báo chí cũng sẽ không đọc mỗi ngày. Tuy nhiên, hắn đoán chừng kẻ trước mắt là loại tiểu quỷ đột nhiên thành danh, có chút năng lực liền muốn khiêu chiến hắn để dương danh. Nhưng lang nha bổng của cải đủ không phải ai cũng có thể tùy tiện thử sức. Dám đến thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị đập chết. Lôi minh bắt quái. Sấm sét quấn quanh lang nha bổng, cải đủ vung một gậy thẳng vào giờ Io đang ngồi trên ghế. Ầm ầm. Âm thanh điếc tai nhức óc vang lên. Sóng xung kích cực lớn vừa qua, mặt đất vỡ nát, bụi bay tán loạn. Vô số hải tặc và hải quân bị sóng xung kích tác động trực tiếp, bay tứ tung. Vị trí ban đầu của giờ Io đã trống rỗng, ngay cả chiếc ghế cũng nát bấy không còn gì. Chỉ có điều cải đủ không hề mừng rỡ, mà sát mặt lại trầm xuống. Chỉ thấy phía sau hắn có một thân ảnh đứng đó, chính là giờ Io. Lúc này hắn đang quay lưng lại với cải đủ, thân hình tạo dáng có chút màu mè. Đây chính là sức mạnh của tứ hoàng ư? Quả thực không tồi. Giờ Io thốt ra lời nói nguy hiểm, tựa như nọc độc ngọt ngào. Đáng tiếc hắn nâng cao âm lượng vài quãng. Mù ạ mù ạ mù ạ. Hoàn toàn vô dụng. Cú đánh không chạm tới mục tiêu thì vô dụng, không tệ, giống như một thiếu niên lần đầu cầm xiên bắt cá mà hoàn toàn không xiên trúng con nào. Tính cách đó không xa nhìn thấy giờ Io không dấu hiệu xuất hiện sau lưng cải đủ, cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều nghe lời nói của giờ Io, lại cảm thấy tên này vô cùng kỳ quái, phong cách nói chuyện cùng với ví dụ kia, có loại cảm giác chửi bậy không biết nói sao. Còn cái đủ bên này nghe giờ Io không ngừng lại nhại sau lưng, sắc mặt trầm xuống. Tuy nhiên hắn không trực tiếp nổi giận, mà mở miệng hỏi, "Tiểu tử, năng lực của ngươi là gì? Vừa rồi thân ảnh vàng nóng phía sau ngươi là cái gì?" Không hiểu thì hỏi. Vừa rồi cái đủ có nhìn thấy sau lưng người nam nhân kia, khi hắn tấn công tới gần, một thân ảnh vàng nóng chợt lóe lên phía sau hắn. Sau đó người nam nhân này liền trực tiếp xuất hiện phía sau cải đủ, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết. Loại lực lượng này, ảo ảnh, quấy nhiễu tinh thần, dịch chuyển tức thời. Cải đủ trong đầu hiện lên mấy suy đoán, nhưng suy đoán không có ý nghĩa gì, hỏi trực tiếp càng dứt khoát hơn. A, vậy mà lại hỏi thăm tin tức từ kẻ địch ư? Chẳng lẽ ngươi trông mong kẻ địch nói cho ngươi sao? Thật là ngây thơ. Nhưng mà ta cho ngươi một cơ hội. Trước khi ta ra tay, chỉ cần ngươi có thể chạm tới ta, xem như khen thưởng ta sẽ nói cho ngươi cũng không sao. Nghe lời giờ Io, khoe miệng cải đủ hơi co giật, sắc mặt như nuốt phải rồi. Cái giọng điệu và lời lẽ của tên này, không biết còn tưởng là cải đủ hắn đang khiêu chiến hắn. Dám ở trước mặt hắn phách lối và ngạo mạn như vậy, vậy thì hãy để hắn thử xem hắn có đủ tư cách phách lối không. Giống. Thân hình cải đủ trực tiếp biến hình, hóa thành nhân thú. Họ dị hắc kệ. Hắn bỗng nhiên xoay người vung cây lang nha bổng cực lớn thẳng vào giờ Io. Bèn. Sóng xung kích xuất hiện lần nữa, không biết quét bay bao nhiêu người. Lần này giờ Io lại xuất hiện sau lưng cải đủ, còn cải đủ không nói nhảm, vung đại bổng đuổi theo thân ảnh giờ Io mà đâm loạn xạ. Trong cuộc truy đuổi không ngừng, tiếng giờ Io vờn quanh hai cải đủ, mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ. Mặc kệ có đến bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Ngươi không cách nào chạm tới thân ảnh của ta, khoảng cách giữa ngươi và ta là xa vời không thể với tới, giống như con khỉ nghèo nàn không ngừng mất trăng dưới nước. Lúc này giờ Io mỗi lần lóe lên lại đứng cách cải đủ không xa, tạo những dáng vẻ kỳ lạ. Địa điểm xuất hiện cũng khác nhau, hoặc ở mặt đất, hoặc lơ lửng, hoặc trên kiến trúc gần đó. Từ bỏ đi. Bây giờ ngươi đối với ta mà nói giống như con khỉ vậy. Cải đủ. Nghe câu nói cuối cùng của giờ Io, cải đủ gầm lên một tiếng giận dữ. Lại nhảy phiên chết. Đánh nhau thì nghiêm túc một chút đi. Đối mặt với thân ảnh cái đủ dồn sức lao tới cùng với tiếng gầm thét của hắn, giờ Io đứng yên tại mặt đất ban đầu, vẻ mặt thông dong, yêu nhã. Thì ra là vậy, dã thú nóng này cảm thấy bất an sao? Vậy thì, để ta nghiêm túc một chút vậy. Lúc này lang nha bổng của cái đủ đã đến gần mặt hắn. Giờ Io lần đầu tiên sau khi cái đủ hô lên chiêu thức đã có phản ứng. Hắn vẻ mặt tự tin, hơn nữa còn tạo một hồ sơ. Đập nói, "Mani." Giờ khắc này, giờ Io phát hiện thế thân của hắn mất kiểm soát, giống như chiếc đồng hồ không ngừng đung đưa bị người dùng gậy gỗ chèn vào. Năng lực của hắn
vậy mà không dùng được. Dầm dầm dầm. Tình trạng bất thường của Giờ Cải Đủ cũng mặc kệ, hắn cứ vung vậy lang nha động. Tiếng nổ lớn thấu trời. Sau khi không thể ngừng thời gian, Giờ Y Ho hoàn toàn không kịp phản ứng với đòn tấn công của Cải Đủ, thế thân của hắn, Hào Quang, cũng vì không kịp phòng thủ mà không thể chống đỡ đòn tấn công của Cải Đủ. Thế là, hoa. Đầu tiên là hứng chọn lang nha động của Cải Đủ, Giờ Y Ho xoay tròn 360 độ bay vút lên trời, miệng còn phun ra máu như nước sốt cà chua. Bì bì bì. Tên kia là sao vậy? Sẽ không cứ thế mà tiêu đời đấy chứ. Lúc này Kiz nhìn Giờ Y Ho, người vừa mới một giây còn ra vẻ ngầu, giây sau đã bị Cải Đủ một gậy tiễn lên trời. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ ánh mắt của mình. Đây, chẳng lẽ là một kiểu hù dọa mới sao? Trong lúc Kiz còn đang hoài nghi, Cải Đủ lại cảm thấy như ăn 10 cân khoai tây chiên, cả người đều sảng khoái. Tên đáng ghét kia cuối cùng cũng được giải quyết. Với lực đạo cú đánh vừa rồi của hắn và lượng máu đối phương đã mất, chắc là không bỏ dậy nổi. Cải Đủ ghét nhất loại nam nhân không có thực lực bao nhiêu mà còn thích thể hiện trước mặt, bây giờ, đánh bay kẻ như vậy đối với hắn mà nói là một thành tựu đáng mừng.